Trên chân ngọc đạp một đôi màu xanh da trời cao cân dép sang đan. Bạch lam xen nhau áo sơ mi căng thẳng, ngạo nghệ bộ ngực có một loại đem nút cải chen bể ý tứ. Loan thoáng, lộ ra áo lót màu đen. Một con ố tóc đen dài. Thiếu non mê người gương mặt. Mặc dù tuổi tác không lớn. Kia vóc người nhưng là diêm dúa vô cùng, nhất là kiêu ngạo nơi. Đây là đại hung. Đương nhiên. Cái này nhìn chỉ có 19 tuổi con gái Đường Chính còn nhận biết. Trương Tử Mộng. Cô nàng này làm sao tới à nha? Đường Chính cảm thấy rất ngờ vực. Mà Trương Tử Mộng từ lâu thấy Đường Chính xe. Nàng trực tiếp giang hai cánh tay đứng ở ngoài cửa lớn, một bộ đón xe dáng vẻ. Tiểu mỹ nữ, chuyện gì a? Đường Chính đem đậu xe xuống. Thò đầu ra, Đường Chính cười ha hả nói. Trương Tử Mộng béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn treo một vệt lạnh lẽo cô quả gần ý. Tựa vào Đường Chính bên cạnh xe đạo, tiểu ca ca, không hoan nghênh ta sao? Người ta nhưng là len lén từ trong nhà chạy đến tìm người chơi đùa. Đường Chính sửng sốt một chút. Chơi đùa? Chơi đùa cái gì? Đường Chính hỏi. Trên dưới tảo Trương Tử Mộng liếc mắt. Trương Tử Mộng ngay sau đó lạnh lẽo cô quạng biểu tình biến chuyển. Nàng hì hì cười một tiếng. Mở cửa xe, Trương Tử Mộng trực tiếp bên trên kẻ gian xe. Không đúng. Là Đường Chính xe. Trường học còn chưa mở học, ở nhà buồn chán chết. Tiểu ca ca, dẫn ta đi ra ngoài chơi. Trương Tử Mộng quay đầu. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn Đường Chính. Đường Chính còn không nghĩ tới nha đầu này có yêu cầu này. Cân nhắc một hồi. Lúc này, hệ thống phát tới một chuỗi văn tự. Ký chủ, cắt so với, ngươi nếu là không đi, để ta tới. Đường Chính trực tiếp đem hệ thống không nhìn. Không nghĩ tới còn không có lăn lộn hai ngày liền cùng nha đầu này quen thuộc. Đường Chính đạo, tiểu ca ca ta gần đây bệ bộn nhiều việc à, tiểu mỹ nữ, ngươi muốn đi đâu chơi đùa. Không nên gọi ta tiểu mỹ nữ. Kia gọi ngươi là gì? Têu Mộng Mộng A. Trương Tử Mộng nói. Đường Chính lần nữa sửng sốt một chút. Quả nhiên. Nha đầu này cùng mình không xa lạ gì. Là bởi vì Trương Bách Uy quan hệ sao? Được rồi Mộng Mộng, ngươi nói đi, để cho ta dẫn ngươi đi kia chơi đùa. Đường Chính hỏi. Trương Tử Mộng suy nghĩ một chút. Hì hì cười một tiếng. Trương Tử Mộng đạo, tiểu ca ca, chúng ta đi ăn. Những lời này, bị dọa sợ đến Đường Chính quần cũng sắp xuống. Nhìn Trương Tử Mộng như thế. Đường Chính tâm bình khí hòa đạo. Ngộng ngộng, ngươi còn nhỏ, hơn nữa, ngươi một tiểu nha đầu tại sao có thể nói lời này? Đường Chính nói một câu. Trương Tử Mộng chợt chớp lên một cái mắt to. Tiếp lấy nàng đưa tay gõ Đường Chính một chút, cười mắng, bại hoại, ngươi nghe đi đâu à nha? Ta nói là ăn gà là trò chơi tuyệt địa cầu sinh a, ngươi cho rằng là ăn cái gì? Đường Chính vui. Ngộng ngộng, ăn gà coi như, tiểu ca ca ta còn có rất chuyện trọng yếu muốn đi làm. Ta mang ngươi đến Long Phượng tập đoàn đi đi. Đường Chính nói. Còn không đợi Trương Tử Mộng đáp ứng, liền lái xe hướng Long Phượng tập đoàn phương hướng chạy tới. Trương Tử Mộng đeo lên dây nỉ tan toàn. Nàng hừ hừ. Tóm lại, chỉ phải dẫn ta cùng đi chơi liền có thể. Mùa hè này ta đều nhanh buồn chán chết, trong nhà cũng một cái chơi với ta người cũng không có. Ta muốn đi tìm đồng học, Gia Gia còn phải cho ta mang theo bảo tiêu. Ta cùng Gia Gia nói ta đi tìm ngươi, ông nội của ta mới đáp ứng, đem ta đưa ngươi này. Trương Tử Mộng hơi rầu miệng. Đường Chính mới hiểu được. Cảm tình nha đầu này là không tìm được chỗ chơi. Cho nên mới đến chính mình này a. Nhắc tới cũng là. Hoàng Hà Đại Tiểu Điếm sự tình phát sinh sau. Trương Bách Huy càng coi trọng Trương Tử Mộng bảo tiêu này chức nghiệp. Trương Bách Huy tăng cường Trương Tử Mộng bảo tiêu. Trương Tử Mộng lại từ với ở nhà buồn chán, ra ngoài còn phải bảo tiêu đi theo. Trương Tử Mộng nghĩ đến Đường Chính. Trương Bách Huy một mặt thấy được Đường Chính thủ đoạn, hơn nữa cùng Đường Chính giữa quan hệ. Trương Bách Huy sẽ để cho bảo tiêu đem Trương Tử Mộng đưa tới. Trương Tử Mộng lúc này mới thoát khỏi bảo tiêu theo dõi. Cũng khó trách nha đầu này sẽ nhàm chán như vậy. Đường Chính lái xe mang theo Trương Tử Mộng đi Long Phượng tập đoàn. Trên đường, Đường Chính hỏi Trương Tử Mộng mấy vấn đề. Mộng Mộng, ngươi bao lớn? Đường Chính hỏi. 19 tuổi A. Trương Tử Mộng trả lời. 19 tuổi trưởng thành đi. Ngươi có ý gì hả? Trương Tử Mộng che chính mình cổ áo miệng. Đường Chính nhất thời ý chi cả dự. Đường Chính trả lời, không có ý gì à, Mộng Mộng, buổi tối ca ca xin ngươi ngủ có được hay không à? Đường Chính nói, không muốn. Trương Tử Mộng lắc đầu một cái. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ngủ còn có thể mời. Đường Chính là lại nói, tại sao không muốn à? Ca ca nhà giường nhưng là rất thoải mái. Trương Tử Mộng không là con nít. Hung hăng trừng Đường Chính liếc mắt. Ngươi thật là xấu, nói cho ngươi biết. Người ta nhưng là không dễ dàng như vậy là có thể ngâm giường. Trừ phi. Bắt Trương Tử Mộng lỡ lời. Đường Chính liền vội vàng hỏi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi có thế để cho ta yêu ngươi được rồi. Người xấu. Hừ. Trương Từ Mộng trừng liếc mắt. Đường Chính nhún nhún vai. Lại cùng trêu chọc một hồi Trương Từ Mộng. Bất quá đang lúc này. Phía trước. Trong lúc bất chợt kẹt xe. Tiếp tiếp tiếp. Ấn còi thanh âm ở trên đường chính không ngừng vang lên. Đường chính xe đã bị ngăn ở chính giữa. Tiến thôi khó đi. Trung ương đường phố làm sao biết kẹt xe à? Trước mặt thật giống như xảy ra tai nạn xe cộ. Trương Từ Mộng ló đầu ra ngoài, nói. Đường chính cũng lộ ra cửa xe nhìn về phía trước liếc mắt. Xác thực như thế. Ở đèn xanh đèn đỏ địa phương. Một chiếc quẹo trái trẻ rộ lẹ khoa lụt xe riêng, cùng một chiếc trực hành mẹ xe đét ben đụng vào nhau. Song phương đang ở giữa đường giao thiệp. Khoa lụt chủ xe là một đôi vợ chồng, nữ nhân trong ngực ôm một đứa bé. Xe mẹ xe đét chủ là cái tiểu tử trẻ tuổi. Một thân chính trang, khắp người nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu tử bên người còn có một cái lúc còn trẻ còn nữ nhân. Cô gái kia thoạt nhìn là tiểu tử bạn gái, cầm điện thoại di động đang ở chụp hình cùng thu hình. Chỉ thấy, trong lúc bất chợt kia cái tiểu tử trẻ tuổi thôi táng một chút kia cặp vợ chồng. Hắn khí lực rất lớn. Đem ôm hài tử nữ nhân thiếu chút nữa lật đổ trên đất. Kia cặp vợ chồng tựa hồ không dám trả đũa, trên mặt vẫn luôn đống nụ cười. Nhưng là kia cái tiểu tử trẻ tuổi thỉnh thoảng thôi táng một chút đôi vợ chồng này, hùng hùng hổ hổ. Ngươi đại gia, trễ mãi lao tử thời gian, không phải là cọ cái xe sao? Mang khi dễ như vậy người là chứ? Đường khi thấy tình huống trước mắt. Hùng hùng hổ hổ bước xuống xe, hướng đèn xanh đèn đỏ đi tới. Chương 48, phi cơ trực thăng. Này, đường chính ca ca ngươi chờ một chút người ta chứ sao? Gặp đường chính xuống xe. Trương Từ Mộng liền vội vàng xuống xe đuổi theo. Đuổi kịp đường chính. Trương Từ Mộng bắt đường chính cổ tay. Lúc này, hai nạn xe cộ hiện trường vây quanh không ít người. Nhưng đều là xem náo nhiệt. Thảo nê mã, chuyện này ngươi nói cho cùng làm thế nào chứ? Lao tử này chiếc mẹ xe đét, 1.200.000 mua. Kia tiểu tử trẻ tuổi ngón tay chỉ kia cặp vợ chồng hùng hùng hổ hổ. Kia cặp vợ chồng thân sắc cố gắng hết sức cuống cuồng. Nữ nhân không đứng ở hướng tiểu tử trẻ tuổi nói xin lỗi. Xuất ca, thật thật xin lỗi, thật xin lỗi, nhà ta con gái mới 3 tuổi, nàng bây giờ đốt tới 40 độ. Chồng ta đuổi đưa nàng đi bệnh viện, cho nên lái xe nhanh một chút, không cẩn thận đụng vào xe ngươi. Ngươi xem, có thể hay không ta đem chứng minh nhân dân lưu ngươi vậy, ngươi để cho ta đi trước cho hải tử xem bệnh. Ôm hải tử mẫu thân vô cùng cuống cuồng nói. Vị kia mẫu thân chồng cũng ở một bên nói xin lỗi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy, đem nữ nhi của ta đưa đến bệnh viện sau, ta sẽ lập tức trở lại nơi này. Người xem như vậy được không? Vị kia mẫu thân chồng cũng đẩy mặt tay này nói. Lúc này, kia tiểu tử trẻ tuổi tử nhưng là cười lạnh một tiếng. Chỉ đôi vợ chồng này mắng, mẹ, các ngươi con gái với lao tử có quan hệ gì? Có chết hay không không liên quan với ta? Ngươi nói chuyện này là trò chuyện riêng hay lại là công trò chuyện? Riêng bồi ta 80.000, công ta lập tức báo cảnh sát. Tiểu tử trẻ tuổi bên người cô gái trẻ tuổi cũng là mặt đầy tức giận. Các ngươi rốt cuộc có thường hay không? Vốn là bạn trai ta muốn mang ta đi đăng tràng, hảo tâm tình đều bị các ngươi cho tảo. Nữ tử cả giận nói. Vậy đối với tuổi trẻ vợ chồng cuống cuồng không được. Bất quá đang lúc bọn hắn cuống cuồng thời điểm. Đường chính bước đi tới. Hai vị, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đường chính nhìn về phía vị kia ôm hải tử mẫu thân đạo. Gặp có người tiếp lời. Vị kia mẫu thân liền vội vàng nói. Đúng như vậy, nữ nhi của ta 3 tuổi, đột nhiên đốt tới 40 độ, hải tử đã quất tới một lần. Chúng ta gấp đến mang hải tử đi bệnh viện, mở có chút nhanh, cho nên liền. Đường chính nghe vậy gật đầu một cái. Xoay người. Đường chính nhìn về phía kia tiểu tử trẻ tuổi. Nhất thời sửng sốt một chút. Này, đường ca ca, người nam này hình như là nanh sói truyền trực tiếp điện tử cạnh kỹ nhân khí hoặc náo viên thiên hổ. Trương Từ Mộng nhón lên bằng mũi chân, len lén ở đường chính bên tai nói. Nanh sói truyền trực tiếp. Thiên hổ. Thật quen thuộc. Tiếp lấy đường chính nhớ tới. Thiên hổ không phải là cái đó phát huệ bổ chửi mình ở Hoàng Hà Đại Tiểu Điếm khoe giàu người sao. Trùng hợp như vậy. Gặp hắn. Ngày đó hổ tựa hổ còn không có nhận ra đường chính. Dù sao thiên hổ lúc ấy cũng chỉ là gặp đường chính ở Hoàng Hà Đại Tiểu Điếm hình mà thôi. Đường chính thay quần áo khác hắn cũng không nhận ra. Ta nói. Đường chính nhìn về phía người kia khí hoạt náo viên thiên hổ đạo. Người anh em này mà, người ta hải tử đều đã đốt đã hôn mê. Xe ngươi đáng tiền, hay lại là hải tử mệnh đáng tiền. Mọi người đều nói lưu cái chứng minh nhân dân cho ngươi, ngươi chụp cái tấm ảnh không là được. Hắn quay đầu nếu là không bồi ngươi, ngươi có thể trực tiếp báo cảnh sát ta. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Ngày đó hổ căm tức nhìn đường chính. Thiên hổ giận. Mẫu thân. Tới một xen vào việc của người khác. Thiên Hồ đạo, Thảo Nê Mã, ngươi biết Lao Tử là người nào không? Lao Tử là nanh sói điện tử cạnh kỹ thập đại nhân khí hoạt náo viên một trong Thiên Hồ, thân ta dưới mấy triệu, ngươi dám quản ta việc vớ vẩn. Thiên Hồ tiếng nói rơi xuống. Người chung quanh một trận thổn thức. Cắt so với, còn không mau cút đi, ở chỗ này xen vào chuyện người khác, có tin hay không Thiên Hồ một cú điện thoại kêu đến một đám người giết chết ngươi. Cái đó xem bộ dáng là Thiên Hồ bạn gái nữ nhân mở miệng quát lên. Đường Chính chặt chặt lưỡi. Có ý tứ. Có ý tứ a. Đường Chính đạo, mỹ nữ, liền hướng về phía các ngươi một câu nói này, hôm nay này việc vớ vẩn ta quản định, nanh sói nhân khí hoạt náo viên đúng không? Ta cho ngươi thân bại danh liệt. Đường Chính tiếng nói rơi xuống. Ngày đó hổ nhất thời liền cười lên. Cắt so với, con mẹ nó ngươi ai vậy? Ngươi để cho ta thân bại danh liệt. Con mẹ nó ngươi giọng thật là lớn nha, ta thật sợ hãi nha. Thiên Hổ cười ha ha đến. Thiên Hổ bạn gái cũng là mặt đầy nghi ngờ. Đường Chính lại nhếch mép. Đường Chính chỉ Thiên Hổ đạo, hôm nay, ta không riêng gì cho ngươi Thiên Hổ thân bại danh liệt, ta còn sẽ để cho bạn gái ngươi, tại chỗ cho ngươi đới đỉnh đầu màu xanh lá cây cái mũ. Ngày đó hổ cười ha ha vang hơn. Mẹ, ngươi tốt cùng à, con mẹ nó ngươi hủ chết lão tử, ngươi cắn ta à, tới à, con mẹ nó ngươi tới cắn ta à, ngươi một cái cắt so với, lão tử cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi dám làm gì ta? Ta Thiên Hổ chính là chỗ này sao cùng, Thiên Vương lão tử ta cũng không sợ, ở trên đời này, có thể làm ta Thiên Hổ người còn không có ra đời đây. Thiên Hổ hét. Đi ngang qua vây xem người lại vừa là một trận thổn thức. Đường Chính nhưng là cười. Đường Chính lấy điện thoại di động ra. Nhé. Còn gọi điện thoại. Ta Thiên Hổ hôm nay cho ngươi đánh. Ta bất kể ngươi tới bao nhiêu người, ta dám cam đoan ngươi người nhìn thấy ta Thiên Hổ sau khi, cũng phải quỳ xuống kêu ra ra. Thiên Hổ mặt đầy khinh bị nói. Đường Chính cũng không để ý đến hắn. Tiếp lấy. Đường Chính điện thoại đánh tới. Này, Trương Bí Thư, ngươi nhanh lên tìm cho ta một chiếc máy bay trực thăng tới, ta ở chính giữa đường phố đèn xanh đèn đỏ nơi này. Có một 3 tuổi tiểu nữ hài nhi có nguy hiểm tính mạng, nơi này kẹt xe. Còn nữa, thuận tiện khiến phi cơ trực thăng cho ta đưa chút tiền mặt. Đường Chính nói xong, điện thoại liền treo. Người chung quanh nhất thời một trận kinh ngạc. Kia cặp vợ chồng nghe được Đường Chính điện thoại, tất cả đều là kích động không thôi. Phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng. Tất cả mọi người đều dùng khác thường mắt chỉ nhìn Đường Chính. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Này, Lao Dương, ngươi xem tiểu tử này nhìn qua có lai lịch lớn à. Nói không chừng phi cơ trực thăng một hồi thật đến. Đúng vậy, bây giờ không có bản lĩnh, dám xen vào chuyện người khác người cũng không nhiều. Ai, không nghĩ tới người có tiền bên trong, còn có thiện lương như vậy. Mọi người rồi rít nghị luận, hướng về phía Đường Chính chỉ trỏ trỏ. Mà ngày đó hổ nhưng là cười lạnh nhìn Đường Chính. Thiên Hồ đạo, tiểu tử, con mẹ nó ngươi sợ là tại gây cười đúng không? Phi cơ trực thăng. Ngươi có khả năng bao lớn có thể cho lão tử làm tới một chiếc máy bay trực thăng? Ngươi thế nào không lấy được một trận hàng không mẫu hạng A? Nhưng là, ngay tại Thiên Hổ tiếng nói rơi xuống không lâu. Trong lúc bất chợt, cách đó không xa rộng rãi phát ngân hàng 20 tầng mái nhà thiên thai, trong lúc bất chợt chuyển tới cánh quạt thanh âm. Ngay sau đó, một chiếc máy bay trực thăng từ rộng rãi phát ngân hàng cao ốc trên sân thượng chậm rãi dâng lên. Này phi cơ trực thăng cánh quạt khuấy động thanh âm. Trong lúc nhất thời hấp dẫn toàn bộ người đi đường chú ý. Nhanh mau nhìn, thật là phi cơ trực thăng. Chửi thêm một tiếng, là phi cơ trực thăng, mẹ nó thật là phi cơ trực thăng. Nay tiểu tử này lại thật đem phi cơ trực thăng gọi tới, hay lại là rộng rãi phát ngân hàng phi cơ trực thăng. Thật, tiểu tử này quá lợi hại. Đám người chung quanh toàn bộ đều khiếp sợ. Không ít người rối rít lấy điện thoại di động ra ghi xuống này đã lâu một màn. Mà kia phi cơ trực thăng cất cánh sau khi, liền lập tức hướng trung ương đường lớn đèn xanh đèn đỏ bày tới. Trong lúc nhất thời, cái đó Thiên Hổ ngửa đầu nhìn trên trời. Há to mồm. Thiên Hổ bạn gái cũng há hốc mồm, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn bay tới phi cơ trực thăng. Vào giờ phút này, Thiên Hổ hoàn toàn ngây người. Phi cơ trực thăng. Lại thật tới. Chương 49, nô lệ hệ thống cái quỷ gì? Thiên Hổ thân thể đột nhiên một trận run rẩy. Hắn vô cùng kinh ngạc lui về phía sau 2 bước. Nếu không phải dừng sau lưng hắn xe hơi ngăn trở, hắn chỉ sợ cũng ngã xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Này Giang Hải có mấy người có thể tùy tiện liền kêu tới phi cơ trực thăng. Mình nhất định là hoa mắt. Thiên Hổ dùng sức xoa xoa chính mình con mắt. Khi lại một lần nữa mở mắt ra. Thiên Hổ run rẩy. Lúc này phi cơ trực thăng. Đã tới trên đỉnh đầu. Phi cơ trực thăng phi rất thấp. Trong lúc bất chợt từ trên phi cơ trực thăng rũ xuống tới một cái vân thê. Tiếp lấy. Một người cao lớn nam tử khôi ngô từ phi cơ trực thăng theo Vân Thê nằm xuống. Đem con cho ta. Đàn ông kia sau khi xuống tới vội vàng nói. Hài tử kia mẫu thân nhất thời kích động nước mắt tràn ra. Nàng trong lúc bất chợt quỳ xuống. Liên tiếp hướng Đường Chính dập đầu nhiều cái đầu. Ngươi hảo tâm, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Hài tử mẫu thân khóc giống nói. Đường Chính con người đưa nàng đỡ dậy. Đường Chính đạo, từ nơi này đến bệnh viện lái xe muốn hơn một tiếng, huống chi muốn kẹt xe, trước đưa hải tử đi bệnh viện đi. Đứa bé kia mẫu thân lau nước mắt. Nàng đem con gái đưa cho cái đó từ phi cơ trực thăng đi xuống nam nhân. Đường tiên sinh, đây là ngươi yêu cầu tiền mặt. Nam nhân đem một cái túi lớn ném qua tới. Đường Chính gật đầu một cái. Đường Chính đạo, tạ. Đàn ông kia ôm hải tử bên trên phi cơ trực thăng. Rất nhanh. Phi cơ trực thăng bay đi. Trung quanh. Thoáng cái lâm vào yên tĩnh chính giữa. Tất cả mọi người đều trợn mắt to nhìn Đường Chính. Mà vào giờ phút này Thiên Hổ sớm mồ hôi đã chạy ướt lưng. Mà cái đó Thiên Hổ bạn gái, nhưng là đã tê liệt té xuống đất. Xe ngươi bao nhiêu tiền mua? Đường Chính mở miệng hỏi. Thiên Hổ run. Thân thể của hắn không ngừng được sốt. Ngay cả hắn, cũng không thể kêu đến một chiếc phi cơ trực thăng. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Thiên Hổ trong lúc bất chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Nhận ra. Hắn nhận ra. Người trước mắt này, không phải là ở Hoàng Hà Đại Tiểu Điếm khoe giàu tên kia không? Hơn nữa, chính mình vẫn còn ở hầy bổ bên trên mắng hắn. Ngươi ngươi là ngươi. Thiên Hổ chỉ Đường Chính. Hắn mặt đầy kích động hét. Đường Chính là khẽ mỉm cười. Đường Chính đạo, Thiên Hổ huynh đệ, ngươi sáng sớm hôm nay thật giống như ở hầy bổ bên trên mắng ta khoe giàu, bất quá không liên quan, ta là người luôn luôn cũng rất khiêm tốn. Đúng ta mới vừa rồi hỏi ngươi, xe ngươi bao nhiêu tiền mua? 1.200.000. Thiên Hổ trả lời. Thân thể ngươi rơi 80 triệu, liền mở 1.200.000 xe. Đường Chính cười cười. Ngươi ngươi điều tra qua ta. Thiên Hổ cả người lần nữa run lên. Mà Thiên Hổ bạn gái. Nghe được Thiên Hổ câu này ngươi điều tra qua ta sau khi, hoàn toàn co quắp trên mặt đất. Này! Đây là đá trên đá hôm nay. Đường Chính là không có trả lời. Cầm trong tay bao trực tiếp đập về phía Thiên Hổ. Trong túi sách này có 3 triệu, 1.200.000 là mua xe ngươi, ngoài ra 180 vạn. Là mua bạn gái ngươi. Đường Chính quả quyết nói. Ngươi nói cái gì? Thiên Hổ cả kinh thất sắc, đột nhiên lui về phía sau hết mấy bước. Mà Thiên Hổ bạn gái hoàn toàn run rẩy. Nàng bắt lại Đường Chính chân. Thiên Hổ bạn gái khóc nói, thật xin lỗi, van cầu ngươi thả ta đi, ta không phải là có tâm đắc tội ngươi. Đường Chính không để ý tới nàng. Khẽ mỉm cười. Đường Chính thét, tại chỗ các vị, các ngươi xem kịch vui cũng có một đoạn thời gian. Có người hay không hỗ trợ đi qua đem ngày này hổ xe cho đập. Chút giận một chút nhỉ. Yên tâm, đập tiền xe ta đã bồi hắn, các ngươi mọi người nhất định không có đập qua 1.200.000 xe chứ. Rào. Đường Chính vừa dứt lời. Một tảng đá trực tiếp rơi vào Thiên Hổ trên xe. Cả chiếc xe đều bị đập biến hình. Mẹ, lão tử nhận tên khốn kia thật lâu, ta thứ nhất đập. Một người trẻ tuổi cả giận nói. Có một cái đi ra đập. Liên tiếp nhẫn không người cũng đi tới. Hướng về phía Thiên Hổ xe một trận hy lý hoa lạc. Rất nhanh. Cả chiếc xe hoàn toàn báo hỏng. Thiên Hổ hoàn toàn tê liệt ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Thiên Hổ, nhớ ta lời nói, bất kể ngươi là nhân khí hoặc náo viên cũng tốt, ngươi là đại minh tinh cũng được, làm người, cũng phải chú trọng một cái đạo đức, chú trọng một cái hiền lành. Người ta đã giải thích hải tử bệnh, ngươi vì sao còn phải giả bộ cái này ép đây? Chẳng lẽ các ngươi nanh sói truyền trực tiếp không có dạy qua ngươi, giả bộ, phải có giả bộ đạo đức nghề nghiệp sao? Thì như ta, chưa bao giờ vô cớ giả bộ. Đường Chính nhìn trên đất Thiên Hổ, cười nói. Thiên Hổ cả người cũng sắp điên. Hắn buổi sáng vẫn còn ở kêu muốn cùng người kia so với có tiền. Không nghĩ tới ở chỗ này bị hung hăng vẫy một cái tát. Mà lúc này, Đường Chính ngồi chồm hổm xuống, đưa tay khơi mào Thiên Hổ bạn gái cằm. Ngươi, tên gọi là gì? Đường Chính hỏi. Cô gái kia kinh hoàng nhìn Đường Chính, cũng không dám thở mạnh một cái. Một bên khóc, nữ nhân một bên trả lời. Ta gọi là Hoàng Yên, là nanh sói một cái nữ chủ bá. Đường Chính cười một tiếng. Ngươi là Thiên Hổ bạn gái. Hoàng Yên điên cuồng lắc đầu một cái, trả lời, ta cùng Thiên Hổ mới vừa lui tới không mấy ngày, hắn nói hắn có thể đủ đem ta ở nanh sói truyền trực tiếp nâng lên đến, ta mới đáp ứng làm hắn bạn gái, nhưng ta cùng hắn, chỉ là vừa mới vừa lui tới, ta ngay cả tay cũng còn không khiến hắn chạm qua, yêu cầu ngươi thả ta đi. Đưa tay xoa một chút Hoàng Yên nước mắt. Đường Chính đạo. Ta ở ngươi trong ánh mắt thấy thành khẩn. Nhưng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hình dung ngươi lại không quá thích hợp. Ngươi cảm thấy là hài tử mạng trọng yếu, hay lại là một chiếc xe rậm trọng yếu. Thật xin lỗi, ta sai, yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thật chỉ là một không danh không phận tiểu hoạt náo viên, tháng thu nhập mới 3.000 khối không tới. Ta chỉ là muốn nhiều kiếm chút tiền, tiếp tế cuộc sống trong nhà. Có lỗi với ta làm sai, ta không nên làm như vậy. Hoàng Nghiên khóc nói. Đường Chính thở dài một hơi. Tiếp đó, Đường Chính cười nói, ngươi nghĩ thành đỏ. Được a, ta có thể bưng ngươi. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta, từ nay về sau chỉ nghe ta một người lời nói, ta cho ngươi thành vị quốc tế cự tinh. Đột nhiên. Ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ký chủ, nô lệ hệ thống kích hoạt, xin sau. Ken. Gợi ý của hệ thống, nô lệ hệ thống thành công kích hoạt, chúc mừng ký chủ đạt được nô lệ Hoàng Nghiên 1. Ken. Gợi ý của hệ thống, ký chủ kích động ẩn nút hệ thống, cấp thứ 2 khen thưởng hệ thống kích hoạt, nhiệm vụ hệ thống thành công trở thành chính thức. Toàn bộ đã thay đổi đổi thuộc tính, mời ký chủ đi trước bảng sở kỳ hiệu kiểm tra. Ken. Gợi ý của hệ thống, mời ký chủ tận sắp hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhảy ra. Nô lệ. Cái quỷ gì? Cùng người hầu gái khác nhau ở chỗ nào? Chính mình chưa từng nghĩ muốn thu nô lệ a. Bất quá. Đường Chính trước mắt có thể không tâm tình lý biết cái gì hệ thống. Ta nói chuyện ngươi nghe được sao? Đường Chính hỏi. Hoàng Nghiên gật đầu một cái. Nàng lau lau nước mắt, nói, tốt ta sẽ nghe ngươi lời nói. Ngươi thật nguyện ý ủng hộ sao? Đường Chính khẽ mỉm cười. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ bưng ngươi, cùng ta rời đi. Đường Chính nói. Hoàng Nghiên đứng lên. Đường Chính liếc một cái trên đất đã sớm kinh ngạc đến ngây người thiên hổ, bước nhanh mà rời đi. Đường ca ca, ngươi chờ một chút người ta mà. Trương Từ Mộng hừ nhẹ đến đuổi theo. Hoàng Nghiên túi đầu liếc mắt nhìn trên đất thiên hổ. Nàng bước đi theo Đường Chính rời đi. Thiên hổ ngơ ngác có quắp trên mặt đất. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý. Đạo lý này là được. Ở thành phố Giang Hải, có thể giết chết người một nhà, thật sự là quá nhiều. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, cao thủ tịch mình tuy đặc. Đường Chính trở lại trên xe mình. Trương Từ Mộng cũng lên xe. Cái đó Hoàng Nghiên mở cửa mới vừa ngồi vào trên xe. Đột nhiên. Cút. Trương Từ Mộng bất thình lình giận một tiếng. Hoàng Nghiên hơi sửng sờ. Nàng cho là mình nghe lầm. Hoặc có lẽ là Trương Từ Mộng cũng không phải là đang nói nàng. Sau khi Hoàng Nghiên vừa mới ngồi vào trên xe. Trương Từ Mộng lần nữa cả giận nói. Cô nãi nãi cho ngươi biến, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Trương Từ Mộng trợn mắt nhìn Hoàng Nghiên. Hoàng Nghiên lần này nghe được. Nàng quay đầu nhìn Đường Chính liếc mắt. Nhìn hắn cũng vô dụng, cô nãi nãi cho ngươi lăn xuống đi, đừng để cho ta lại nói lần thứ ba. Trương Từ Mộng lần nữa giận một tiếng. Loại nữ nhân này. Nàng nhìn liền phiền. Những lời này. Khiến Trương Từ Mộng hoàn toàn ngộng. Hậm hực từ trên xe bước xuống. Trương Từ Mộng phanh một tiếng đem xe cửa đóng lại. Đường Chính ca ca, chúng ta đi thôi. Trương Từ Mộng nói. Đường Chính nhún nhún vai. Nổ máy xe. Hoàng Nghiên là ngơ ngác nhìn xe đi xa. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt nàng đỏ bừng. Hoàng Nghiên cùng Thiên Hổ sự tình chẳng qua chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Làm Đường Chính cùng Trương Từ Mộng đi tới Long Phượng tập đoàn. Ở Long Phượng trong tập đoàn, VĐZA ngành đầu tư mang theo bách thập người cũng sớm đã đến. Giờ phút này, VĐZA đầu tư bộ bách thập người đang ở Long Phượng tập đoàn lầu làm việc xuống. Lúc này, có một bang Long Phượng tập đoàn an ninh đem VĐZA nhân viên nội bộ vây quanh. Hơn nữa, dưới lầu đậu rất nhiều chiếc xe. Tình cảnh có một loại muốn mất khống chế ý tứ. Trương Bí Thư đang ở gọi điện thoại. Đường Chính liếc mắt liền thấy Trương Bí Thư. Lái xe đi. Đường Chính bước xuống xe. Đường Tổng, ngươi tới. Trương Bí Thư thấy Đường Chính, bận rộn để điện thoại di động xuống. Trương Bí Thư tên là Trương Ngọc. Nàng là La Ngọc Khanh bạn học trung thời đại học. Ở quản lý xí nghiệp cùng kinh doanh một khối này, Trương Ngọc vẫn có thực lực của chính mình. Trương Ngọc là La Ngọc Khanh số tiền lớn mời tới. Trước Trương Ngọc ở VĐZA còn đảm nhiệm tổng tài chức phụ tá. Trương Bí Thư, chuyện gì xảy ra? Đường Chính đi tới, hỏi. Trương Ngọc bĩu môi một cái. Nàng ý chào một cái. Long Phượng tập đoàn văn phòng cao ốc cửa vào bị một đám bảo tiêu trông coi. Long Phượng tập đoàn nhân viên nồng cốt tựa hồ cũng không có ở đây. Nhìn này thế đầu. Đảo có một loại bị khiêu khích dáng vẻ. Trương Ngọc đạo, Đường Tổng, người chúng ta căn bản liền không vào được. Mới vừa rồi có mấy cái bảo tiêu đem chúng ta một cái đầu tư bộ người đánh. Long Tam Tỉnh vẫn luôn không có ra mặt, bất quá có thể xác định là, Long Tam Tỉnh liền ở trong công ty. Đường Chính khẽ mỉm cười. Xem ra Long Tam Tỉnh còn chưa tình nguyện đem Long Phượng tập đoàn giao ra A. bất quá nếu dám động thủ đánh VZ ra đầu tư bộ người, kia cũng đủ để chứng minh Long Phượng tập đoàn thái độ. Nhìn dáng dấp, hôm nay lại yêu cầu tự mình động thủ. Đường Chính ngay lập tức sẽ gọi điện thoại. Điện thoại là cho Hoàng Đại Tiên đánh. Đường Chính khiến Hoàng Đại Tiên mang nhiều vài người tới. Hắn dự định ép mua bộ bán. 10 phút sau, Hoàng Đại Tiên mang theo hắn mười mấy số hiệu huynh đệ tới. Đường ra, lại có cái gì sống? Hoàng Đại Tiên hỏi. Đường Chính ý chào một cái Long Phượng tập đoàn văn phòng cao ốc. Đường Chính đạo, đi, đến này văn phòng cao ốc trong, cho ta đem Long Phượng tập đoàn tổng tài Long Tam tỉnh Bệnh Bạch đối tới. Nghe được Đường Chính lời nói, Hoàng Đại Tiên một cái tỏ ý. Một đám người hướng văn phòng cao ốc đi tới. Long Phượng tập đoàn bảo tiêu muốn ngăn. Hoàng Đại Tiên mấy người cũng không phải là trái hồng mềm. Dù sao liên quan là người này. Nhanh và gọn cùng Long Phượng tập đoàn bảo tiêu liên quan chung một chỗ. Kêu Hoàng Đại Tiên hạ thủ rất lanh lẹ. Chút nào cũng không nói nhảm, xuất thủ chính là liên quan. Đối với Hoàng Đại Tiên bọn họ những người này mà nói. Cả đời này, không phải là đang đánh chiếc, chính là ở đi đến đánh nhau trên đường. Cùng lúc đó, ở Long Phượng tập đoàn Long Tam tỉnh trong phòng làm việc. Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị người tụ chung một chỗ. Ta nói Long Tổng, cái họ kia Đường, chẳng lẽ sẽ để cho ngươi như vậy sợ sao? Đúng vậy, Long Tổng. Chúng ta Long Phượng tập đoàn sợ qua ai? Ngươi tại sao lại bị một cái cũng chưa mọc đủ lông cẩn thận cho sợ đến như vậy? Long Tổng, ngươi ngược lại nói chuyện nha. Long Phượng tập đoàn một đám chủ tịch hội đồng quản trị, mặt đầy lửa giận nhìn chằm chằm Long Tam tỉnh. Long Tam tỉnh đúng là bị Đường Chính thủ đoạn dọa sợ không nhẹ. Bất quá những thứ này chủ tịch hội đồng quản trị chưa thấy qua Đường Chính. Càng không biết Đường Chính thủ đoạn. Cho nên, Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị đối với lần này phi thường tức giận. Kêu một cái tiểu VZA, có thể cầm Long Phượng tập đoàn như thế nào đây? Cái đó là Ngọc Khanh. 8 phần 10 là hoa bìm bìm ngỡ A. Bất quá. Biết rõ Đường Chính thủ đoạn Long Tam tỉnh. Lại không để ý đến những thứ này Long Phượng tập đoàn đồng sự lời nói. Long Tam tỉnh đang ở gọi điện thoại. Long Tam tỉnh cuống cuồng ở trong điện thoại đạo. Này, ta là Long Tam tỉnh, xin hỏi ta mời kim bài sát thủ, rốt cuộc lúc nào có thể tới? Đúng đúng đúng, ta muốn cái loại này đặc biệt cường đại kim bài sát thủ, đối phương đã tìm tới cửa, ta cần để cho sát thủ giúp ta giết người kia. Thật tốt, các ngươi nhất định phải nhanh. Long Tam tỉnh cúp điện thoại. Vào giờ phút này, Long Tam tỉnh sắc mặt cũng biến hóa. Ừ, ta mới từ Âu Mỹ mời tới kim bài sát thủ dự trù 10 phút sau đến, lần này, ta ngược lại muốn xem cuối cùng ai còn có thể cười. Long Tam tỉnh nói. Hội đồng quản trị nhìn nhau. Ngay sau đó cười ha ha thanh âm truyền tới. Nguyên lai Long Tổng sớm đã có đối sách, lại mời tới sát thủ, kia VZ giá hai người, liền thật muốn bị giết chết. Đúng vậy, đối với Long Tổng, không biết là từ đâu nhà tập đoàn mời tới sát thủ. Một cái chủ tịch hội đồng quản trị hỏi. Long Tam tỉnh một tiếng hừ lạnh. Long Tam tỉnh đạo, giết ta là ta từ thần thánh tập đoàn mời tới, đây chính là Âu Mỹ nổi danh nhất tổ chức sát thủ. Lợi hại, ta cũng đã nghe nói qua thần thánh tập đoàn. Dạ, thần thánh có thể nói rất lợi hại. Thần thánh đi ra sát thủ, nghe nói còn chưa từng bị thua. Long Tổng, không bằng ở giết La Ngọc Khanh trước đem nữ nhân này cho. Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị cười nhẹ nhàng. Tựa hồ giờ phút này nhân sinh. Đã định trước như thế. Long Tam tỉnh cười ha ha một tiếng. Long Tam tỉnh đạo, La Ngọc Khanh, ta sẽ nhượng cho nàng lãnh hội một phen chai rượu xâm nhập, cao cân vào động, mâu cầu mùa xuân. Theo ta Long Tam tỉnh đấu, hừ. Long Tam tỉnh một tiếng hừ lạnh. Thần thánh tập đoàn tới giết tay. Tương hội tại 10 phút sau đến. Mà lúc này, ở Giang Hải lấy bắt trường Giang tuột bi nẹ bên trên. Huy Đặc, trong công ty xuống gửi một cái nhiệm vụ mới, hoa hạ Giang Hải giết chết một cái tên là Đường Chính người. Một cái thân thể cường tráng Mễ Quốc nam tử uống một hớp rượu. Đối với ngồi đối diện hắn một người đàn ông khác. Người đàn ông này tên là Huy Đặc. Thần thánh tập đoàn kim bài sát thủ một trong. Hừ. Lại vừa là hoa hạ. Kia Huy Đặc manh quán một cái liệt ỉu. Huy Đặc đạo, ta Huy Đặc bình sinh ghét nhất chính là giết người Hoa thật là quá yếu, mấy ngày trước mới giết chết một cái hoa hạ rất mạnh lính đặc biệt, kết nếu như đối phương ở trên tay ta một chiêu cũng không có tiếp lấy. Huy Đặc mặt đầy khinh thường. Ở hoa hạ, đến nay chút nào không đối thủ hắn rất tịch mịch. Cao thủ tịch mịch. Đàn ông kia cười ha ha cười. Huy Đặc, không thể nói người Hoa không mạnh, chỉ có thể nói Huy Đặc ngươi quá lợi hại. Nam tử kia nói. Đối phương thân phận gì? Huy Đặc hỏi. Chỉ chốc lát sau. Đàn ông kia lấy điện thoại di động ra cho Huy Đặc liếc mắt nhìn. Đường Chính, VZA đầu tư. Trước mắt đang ở Long Phượng tập đoàn, ngươi đi làm hắn. Vậy kêu là Huy Đặc nghe vậy dối người một cái. Tiếp lấy. Uy Đặc từ trên thuyền nhảy xuống, hướng bờ bên kia bơi đi. Chương 51, đường chính giận. Long Phượng trong tập đoàn. Còn không đợi Hoàng Đại Tiên bọn họ đi lên lầu mời, Long Tam Tỉnh cùng Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị người xuống ngay. Đường chính, muốn thu mua Long Phượng tập đoàn, con mẹ nó ngươi nằm mơ đi đi, cắt so với. Long Tam Tỉnh thấy đường chính. Trong lúc nhất thời hắn 10 phần phấn khích. Chưa tới 10 phút sát thủ sẽ tới A. Hơn nữa còn là thần thánh kim bài sát thủ. Một cái đường chính. Còn chưa phải là một đao sự tình. Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị cũng đều tức giận không thôi. Đường chính, ta xem hôm nay ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cuồng. Không sai, một mình ngươi cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử, lại vọng tưởng cùng Long Phượng tập đoàn đối nghịch. Đường chính, chờ chút cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, chờ sau khi ngươi chết, chúng ta luân là Ngọc Khanh. Ha 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 ha. Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị cũng với điên như thế. Cười lên ha hả. Sau lưng có sát thủ chỗ dựa. Chính là không cuồng cũng không được a. Nghe Long Phượng tập đoàn đám này hội đồng quản trị lời nói. Đường chính nhất thời một trận bất đắc dĩ. Cười ha hả nhìn về phía Long Tam Tỉnh. Đường chính nói, Long Tống A, xem ra ngươi là thuộc về chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ A, thế nào? Long Tổng tinh thần thật giống như phòng không y ta. Ha 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 ha. Long Tam Tỉnh ngửa đầu cười lên ha hả. Đó cũng không. Long Tam Tỉnh đạo, đường chính, mặc dù ngươi giải quyết ta bảo tiêu, bất quá ngươi sợ rằng không nghĩ tới sao. Ta hoa 5 triệu từ Âu Mỹ kêu đến một cái kim bài sát thủ. Kia kim bài sát thủ trong 10 liền đến, hôm nay, coi như là thiên vương lão tử cũng cứu không ngươi. Rồi một cái kim bài sát thủ. Đường chính chặt chặt lưỡi. Lại vừa là nước ngoài. Nhìn dáng dấp, được nghiêm trị a. Đường chính nhìn thời gian một chút. Long Tổng, còn có Long Phượng tập đoàn các đại lão, ta cho các ngươi thêm 10 phút. N sát thời gian, các ngươi nên. N sát thời điểm, liền thừa dịp bây giờ vội vàng. N sát đi. Đường chính dừng lại, nói. Long Tam Tỉnh nghe vậy sửng sốt một chút. Khẩu khí thật là lớn. Chờ một lát sát thủ tới. Ngươi cũng biết sinh mệnh là như thế quý báu. Ai, đường chính, mặc dù ngươi thủ đoạn không tệ, bất quá về tình về lý ngươi chính là tuổi quá trẻ. Cùng ta như vậy nam nhân đấu, ngươi là không đấu lại ta, nếu muốn đấu với ta, đường chính ngươi còn cần trở về nữa đúc luyện cái 30 mấy năm. Long Tam Tỉnh thở dài một hơi. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết. Thật ở không có lời gì được rồi. Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị cũng đều cười ha ha đứng lên. Ha 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 ha. Đường chính, ngươi và La Ngọc Khanh sợ là không hiểu rõ chúng ta Long Phượng tập đoàn. Đúng vậy, các ngươi hay lại là tuổi quá trẻ, chờ một chút ngươi cũng biết, cái gì gọi là run rẩy. Không sai, chúng ta không đành lòng giết ngươi, bất quá chờ hạ sát thủ đến, ngươi chính là quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị người chỉ trò trò. Bọn họ lại lẫn nhau nghị luận. Ai? Cái này đường chính thật đúng là có bệnh à, sát thủ cũng sắp đến, còn có tâm tình ở nơi này đứng. Chính phải, hắn chỉ sợ là giết liền tay là cái gì cũng không biết. Ha ha, mặc kệ hắn, ta thèm thuồng La Ngọc Khanh rất lâu, lần này nhất định phải ở trên giường tốt thú vị nàng. Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị người nhìn nhau. Long Tam Tỉnh chính là mặt đầy đồng tình nhìn đường chính. Long Tam Tỉnh cười nói, tiểu đường à, coi như trường bối, ta không thể không nói hai ngươi câu, ngươi muốn cùng ta Long Tam Tỉnh đấu. Sợ là bây giờ còn chưa đủ tư cách. Ngươi có biết hay không, muốn lấy chết ngươi, ta có thành thiên thượng trăm phương pháp. Ừ. Phải không? Đường chính cười cười. Long Tam Tỉnh khe khẽ thở dài. Long Tam Tỉnh đạo, tiểu tử, ta đều không đành lòng khi dễ ngươi, bất quá đây là ngươi chính mình làm, chờ một chút, ta sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Đúng dịp, ngươi. N sát thời gian sắp đến. Đường chính lại nhìn thời gian một chút. Long Tam Tỉnh bất thình lình sửng sốt một chút. Nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới. Nơi này ai là Long Tam Tỉnh? Một giọng nói hỏi. Long Tam Tỉnh đột nhiên cả kinh. Tiếp lấy, Long Tam Tỉnh liền thấy một cái một thân hắc bảo nam tử sải bước từ Long Phượng tập đoàn ngoài cửa lớn đi tới. Người đàn ông này vóc người khôi ngô. Thứ chi phát triển. Khí thế hùng hồn. Hơn nữa, đây là một cái người nước Mỹ. Theo bản năng Long Tam Tỉnh vui mừng. Này là mình mời tới sát thủ đến A. Sát thủ huynh đệ, ta chính là Long Tam Tỉnh. Long Tam Tỉnh liền vội vàng nói. Tiếp lấy Long Tam Tỉnh hướng kia Uy Đặc nên đón. Hội đồng quản trị người cũng đều rối rít đuổi theo. Mọi người quay đầu. Này sát thủ, ngược lại rất có khí phái. Long Tam Tỉnh đạo, sát thủ tiên sinh, ta chính là Long Tam Tỉnh, ngài là ta mời tới, ta muốn giết người ở nơi này. Long Tam Tỉnh chỉ hướng đường chính. Người đến là sát thủ Uy Đặc. Chỉ thấy này Uy Đặc hai tay cắm túi. nghe được Long Tam tỉnh lời nói. Uy Đặc híp mắt quan sát liếc mắt Đường Chính. Các ngươi Hoa Hạ có lầm hay không? Liền thứ người như vậy. Xứng sao ta sát thủ Uy Đặc xuất thủ sao? Cứ như vậy, ngay cả chết ở trên tay ta tư cách cũng không có. Sát thủ Uy Đặc hiển nhiên có chút tức giận, đạo. Long Tam tỉnh lúng túng phụ họa cười cười. Sát thủ tiên sinh ngài nói đúng, ngài lợi hại như vậy, dĩ nhiên hắn ở ngài trên tay ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Long Tam tỉnh đạo. Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị người cũng đều cười lên ha hả. Bọn họ từng cái đi về phía sát thủ Uy Đặc. Sát thủ tiên sinh, ngài có thể nói ra lời nói này, có thể thấy ngài thực lực không giống bình thường kia. Đúng vậy sát thủ tiên sinh, ngài thật là có khí thế. Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị đều là mặt đầy cười yếu ớt. Lần này, xem ra Đường Chính thật xong. Sát thủ kia Uy Đặc chính là hừ một cái. Tào Long Tam tỉnh mấy người liếc mắt. Sát thủ Uy Đặc đạo, không phải là ta nói mạnh miệng, người Hoa các ngươi thật đủ rắc rối, thật là rắc rối bên trong rắc rối. Ta sát thủ Uy Đặc ở Hoa Hạ giết nhiều người như vậy, một người giống dạng người cũng không tìm tới. Ngươi nói các ngươi Hoa Hạ rắc rối không rắc rối? Uy Đặc chất vấn. Long Tam tỉnh gật đầu liên tục. Sát thủ tiên sinh nói đúng, chúng ta Hoa Hạ là thực sự rắc rối a. Long Tam tỉnh gật đầu phụ hòa nói. Đúng vậy sát thủ tiên sinh, chúng ta Hoa Hạ thật là rắc rối. Nói không sai, Hoa Hạ rắc rối không được, sát thủ tiên sinh, cho ngươi giết một cái Hoa Hạ rắc rối, thật là làm khó ngươi. Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị người cũng đều rối rít mở miệng nói. Kia Uy Đặc một tiếng hừ lạnh. Uy Đặc bước đi về phía Đường Chính. Vậy mà lúc này, Đường Chính đã hoàn toàn bị Long Tam tỉnh cùng với hội đồng quản trị lời nói chọc giận. Thân là người Hoa, có thể nói ra Hoa Hạ rắc rối những lời này. Nhìn tới, những người này cũng nên đi tới đầu. Hệ thống, cho ta mức độ tra một chút tên sát thủ này Uy Đặc lai lịch. Đường Chính lập tức hướng hệ thống phát cái tin. Rất nhanh. Hệ thống trả lời, thần thánh tập đoàn kim bài sát thủ, danh hiệu Uy Đặc, ở Hoa Hạ ẩn nút 5 năm, giết Hoa Hạ 812 người, trong đó 13 tên gọi lính đặc biệt, đương chức lãnh đạo 14 người, bình dân 27 người, tổng tài hơn 10 người. Thấy hệ thống phát tới tin tức, Đường Chính có chút gật đầu một cái. Vào giờ phút này, Đường Chính trên mặt, rốt cục thì xuất hiện từ trước tới nay chưa từng ra khỏi sát khí. Đường Chính giận. Lần này, là hoàn toàn bị chọc giận. Cảm tạ huynh đệ Phi Long khen thưởng, phi thường cảm tạ. Chương 52, dùng chết đi bồi thường. Đường Chính bị Long Tam tỉnh cùng Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị chọc giận. Đương nhiên, Đường Chính làm việc mà vẫn tương đối chững chạc. Ý chào một cái vê đút ZA đầu tư bộ người. Trương Bí Thư, khiến tất cả mọi người đứng xa một chút. Đường Chính mở miệng nói. Trương Ngọc nghe được Đường Chính lời nói phất tay một cái. Vê đút ZA đầu tư bộ người rối rít tránh ra. Sát thủ kia Uy Đặc có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn liếc mắt Đường Chính. Hoa Hạ tiểu tạp thoái, thế nào? Nhìn thấy ngươi ra ra lại còn không quỳ xuống. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Sát thủ Uy Đặc đạo. Cho cười. Đường Chính vẫn bật cười. Trong lúc nhất thời, Long Tam tỉnh cũng lạnh rên một tiếng. Đường Chính tôn tử, ngươi Uy Đặc ra ra hôm nay tới giết ngươi, còn không mau quỳ xuống kêu ra ra. Long Tam tỉnh nói. Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị người rối rít phụ họa. Hôm nay có Uy Đặc sát thủ ở, Đường Chính. Ta xem ngươi còn có thể bật bao lâu. Đường Chính, chờ chút sẽ để cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Đường Chính, ngươi xong. Từng đạo hừ lạnh truyền tới. Đường Chính móc móc chính mình lỗ tai. Sau đó lười biếng rỗi người một cái. Đường Chính cười nói, sáng hôm nay ta nói cái gì tới. Người nước Mỹ còn dám tới Hoa Hạ gây sóng gió, tới một tên ta giết một tên. Ken. Gợi ý của hệ thống, kích động ẩn tàng nhiệm vụ, đánh chết sát thủ Uy Đặc. Nội dung nhiệm vụ. Thần thánh tập đoàn coi như phi pháp tổ chức, thần thánh tập đoàn sát thủ trải rộng đại giang Nam Bắc, mà Uy Đặc là thần thánh trong tổ chức một thành viên, là một ba công dân tốt, mời ký chủ đem sát thủ Uy Đặc đánh chết. Ken. Gợi ý của hệ thống, kích động ẩn tàng nhiệm vụ, đánh chết Long Phượng tập đoàn Long Tam tỉnh. Nội dung nhiệm vụ, Long Phượng tập đoàn Long Tam tỉnh ở Giang Hải trà trộn nhiều năm, đã từng nhiều lần vì lợi ích một người từ thần thánh tập đoàn mời tới sát thủ, Long Tam tỉnh mời tới sát thủ đã cướp đi 5 người tánh mạng, tính chất cực kỳ tồi tệ. Long Tam tỉnh thật sự phạm tử tội, mời ký chủ đánh chết. Ken. Gợi ý của hệ thống, kích động ẩn tàng nhiệm vụ, quốc hữu quốc pháp. Nội dung nhiệm vụ, Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị mặc dù không phải là chủ mưu, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, mời ký chủ dỗi Trương Chính Nghĩa, đem giao cho quốc pháp xử trí. Liên tiếp hệ thống nhiệm vụ khiến Đường Chính sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thở một hơi thật dài. Đường Chính quả đấm đã nắm lại tới. Uy Đặc tiên sinh, xin đừng đợi thêm. Đưa cái này Đường Chính về Tây đi. Long Tam tỉnh đã không kịp chờ đợi. Hắn thúc giục Uy Đặc một câu. Uy Đặc cũng là cười lạnh một tiếng. Uy Đặc đạo, bắt các ngươi tiền, nhất định phải cho các ngươi làm việc. Bất quá, sau này nữa đối trả loại tiểu nhân vật này cũng không cần tìm ta, nói thật, người Hoa các ngươi đã rác rưởi đến vào không ánh mắt ta trình độ. Long Tam Tỉnh liên tục phụ họa. Uy Đặc là đi ra. Chỉ thấy Uy Đặc hai tay chắp sau lưng sau lưng. Ngươi gọi Đường Chính đúng không? Đã chuẩn bị xong tiếp nhận ngươi Uy Đặc ra ra tử hình sao? Uy Đặc cười hỏi. Đường Chính là khẽ mỉm cười. Đưa tay ra. Đường Chính đạo, Hoàng Đại Tiên, đao. Hoàng Đại Tiên ném quá tới một cây đao. Sát thủ kia Uy Đặc thấy vậy không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu tử, lại dám chọc giận ta, ta xem ngươi là muốn chết. Uy Đặc hét lớn một tiếng. Chật. Uy Đặc đã hóa thân một đạo kình phong hướng Đường Chính ép tới. Thật là nhanh chóng độ. Long Tam Tỉnh kêu lên. Ha ha, Đường Chính xong đời. Hội đồng quản trị người cười ha ha. Kia Uy Đặc tốc độ đúng là rất nhanh. Hắn trong nháy mắt cũng đã ép tới gần lá rơi. Đồng phát ra một kích chí mạng. Nhưng mà, lại thấy lúc này Đường Chính lấy càng nhanh chóng độ nghiêng người sang. Uy Đặc kia bạo tạc tính chất tiêm thứ. Liền trực tiếp lao qua Đường Chính ra mặt đi qua. Cái gì? Uy Đặc nhất thời cả kinh. Lại bị tránh thoát đi. Làm sao có thể? Uy Đặc không tin. Lần nữa đâm ra một đao. Một đao này, Đường Chính cũng không phải là tránh, mà là tiếp lấy. Uy Đặc cả người trong nháy mắt bàng hoàng. Bất quá còn không đợi Uy Đặc kịp phản ứng. Phốc suy. Âm thanh truyền tới. Kia Uy Đặc cả người rung một cái. Chỉ thấy là rơi trong tay đao đã xuyên thấu bụng hắn. Ẩm. Giống như đạo muộn lôi ngay đầu đánh tới. Uy Đặc cả người trong nháy mắt kinh sợ. Uy Đặc túi đầu xuống, nhìn mình bụng. Đột nhiên trong nháy mắt này. Uy Đặc phảng phất mê mang. Người Uy Đặc há to mồm. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Đường Chính. Làm sao có thể? Chính mình kim bài sát thủ thực lực từ trước đến giờ không có con tin nghi qua. Chính mình mới vừa một quyền kia tuyệt đối sẽ không có người có thể tránh thoát đi. Làm sao có thể như vậy? Uy Đặc ngơ ngẩn. Đường Chính trong tay đao vẫn còn ở trong bụng hắn. Giờ phút này, Đường Chính mặt vô biểu tình. Thâm trong con ngươi tất cả đều là sát ý. Ta nói rồi, người nước Mỹ dám đến Hoa Hạ gây sóng gió, tới một, ta giết một cái. Đường Chính đột nhiên nói. Phốc suy. Lại vừa là một tiếng sợ vang truyền tới. Uy Đặc cả người lần nữa rung một cái, ùn một tiếng ôm bụng té quỵ dưới đất. Trong lúc nhất thời, Uy Đặc hoàn toàn sửng sờ. Uy Đặc bắt đầu hoảng. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ là như vậy. Hắn thậm chí cũng không có khiến cho ra bản thân bản lĩnh thật sự. Uy Đặc căn bản cũng không biết cái này Đường Chính lại hạ thủ như vậy lanh lẹ. Uy Đặc che bụng mình. Hắn há to mồm. Vào giờ phút này, cả người vô cùng run rẩy nhìn trước mắt Đường Chính. Kế tiếp, Long Tam Tỉnh cùng Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị người cũng toàn bộ đều sửng sờ. Từng cái ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Tại sao có thể như vậy? Long Tam Tỉnh tâm phảng phất bị cực kỳ chấn động mạnh hám như thế. Long Tam Tỉnh đột nhiên lui về phía sau hết mấy bước. Cả người, hoàn toàn kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? À, từng đạo một chút bối rối thanh âm truyền tới. Long Tam Tỉnh cảm giác mình một búng máu cũng nhanh muốn phun ra ngoài. Sự tình tại sao có thể như vậy? Long Tam Tỉnh không tin. Hắn không tin trước mắt thấy. Thần Thánh tập đoàn mời tới sát thủ, có yếu như vậy sao? Long Tam Tỉnh hít vào một ngụm khí lạnh. Theo bản năng, Long Tam Tỉnh run rẩy. Không. Không phải là Thần Thánh tập đoàn sát thủ quá yếu. Mà là. Long Tam Tỉnh không dám tưởng tượng. Mà là cái này Đường Chính thật sự là quá mạnh mẽ. Long Tam Tỉnh trong lúc bất chợt nhớ tới. Đường Chính hai ngón tay có thể kẹp lại bay tới đạn. Chơi ạ. Long Tam Tỉnh cả người cũng sắp điên. Đã biết là làm một món ngu xuẩn giường nào sự tình. Long Tam Tỉnh há to mồm nhìn một màn trước mắt này. Kỳ vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà cái đó rất phách lối sát thủ Uy Đặc. Giờ phút này lại như con chó ở Đường Chính trước mặt quỳ. Uy Đặc há to mồm, mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh. Bụng hắn còn đang không ngừng có máu tươi lan lộn. Nay trực tiếp khiến Uy Đặc mất toàn bộ sức chiến đấu. Đường Chính tiên sinh, chúng ta có lời thật tốt nói. Uy Đặc há to mồm. Nhìn Đường Chính nói. Nghe được Uy Đặc lời nói. Đường Chính cười. Hắn đem đao ném qua một bên. Đường Chính xoa xoa tay đạo. Sát thủ tiên sinh, người Hoa đều là rác rưởi, nhưng ta hiện ngày có lẽ có thể tắc thành ngươi một lần, cho ngươi chết ở rác rưởi trên tay. Bất quá ngươi yên tâm, ở ngươi trước khi chết, ta sẽ nhượng cho ngươi rất hưởng thụ. Đường Chính mặt lộ sát ý. Uy Đặc trực tiếp đầu khởi tới. Ta nói sai lời nói, Đường Chính tiên sinh. Ta cho ta sai xin lỗi ngươi. Uy Đặc hét. Sai. Vậy chỉ dùng chết đi bồi thường đi. Đường Chính đạo. Vừa nói, Đường Chính quát một tiếng. Hoàng Đại Tiên, cho lão tử cầm cây gậy tới. Rất nhanh, Hoàng Đại Tiên cây gậy lấy tới. Này là một cây lớn bằng cánh tay gậy gộc. Đường Chính tiên sinh. Uy đặc hét. Chương 53, bắt lại thế cục. Ầm. Một trận sợ vang truyền tới. Đường Chính trong tay lớn bằng cánh tay gậy gộc trực tiếp quất vào Uy đặc trên đầu. Rắc rắc một tiếng. Gậy gộc đoạn. Kèm theo Uy đặc hét thảm một tiếng. Uy đặc cả người bị quất phi hơn 2 mét. Lúc này, cả khuôn mặt đã máu thịt bé bét. Đường Đường Chính tiên sinh, mời bỏ qua cho ta đi, ta bảo đảm sau này sẽ không trở lại Hoa Hạ. Uy đặc hét. Đường Chính này vừa kéo. Trực tiếp khiến Long Tam tỉnh tâm tựa hồ đều đang dì máu. Đường Chính tự nhiên không để ý tới hắn. Đường Chính đạo, Hoàng Đại Tiên, cây gậy không đủ bền chắc, trở lại. Đường Chính giống một tiếng. Dạ, ông chủ. Hoàng Đại Tiên cười hắc hắc. Một cây càng to gậy gộc ném qua tới. Này cây côn tốt, cơ hồ có lớn bằng bắp đùi. Đường Chính ước lượng 2 cái. Đường Chính tiên sinh, không muốn xin đừng. Uy đặc cả người không ngừng run rẩy. Đường Chính 2 tay nắm gậy gộc cười lạnh một tiếng. Đường Chính hét, thần thanh tập đoàn sát thủ đúng không? Ở Hoa Hạ gây sóng gió nhiều năm như vậy không có ai quản ngươi, không những không biết thu liễm, còn dám tệ hại hơn. Hôm nay ta Đường Chính liền cho các ngươi Mỹ quốc biết, cái gì gọi là run rẩy, cái gì gọi là sợ hãi. Đường Chính giống to. Ẩm. Uy đặc bay ra ngoài 7-8 mét. Giờ phút này hắn cả người cự chiến, cả người không khống chế được run rẩy. Lần này, Uy đặc hoàn toàn cảm nhận được sợ hãi. Hắn hai choáng váng hoa mắt. Trước mắt xuất hiện một vùng tăm tối. Nhưng ở này trong bóng tối, hắn phảng phất nhìn đáo tử thần. Lần đầu tiên, Uy đặc thật thật tại tại cảm nhận được. Hoa Hạ mang cho hắn sợ hãi. Đường Đường tiên sinh. Uy đặc thật sự muốn tranh thủ cuối cùng một tia sống sót hy vọng. Đường Chính liếm liếm chính mình môi. Đường Chính cười nói, đến, kêu một tiếng Đường ra ra. Đường ra ra Đường ra ra. Uy đặc la lên. Lao tử không như ngươi vậy tôn tử. Đường Chính giống một tiếng. Ẩm. Đường Chính lại vừa là một chút quất tới. Uy đặc khóc. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Không rút. Nếu như lúc này đi hỏi hắn trên thế giới quốc gia nào làm người ta sợ hãi nhất. Hắn sẽ không chút do dự trả lời Hoa Hạ. Uy đặc phảng phất làm nằm mơ. Ngộng trong ngộng gặp người nhà mình, lao bà và hài tử. Uy đặc đang cố gắng đi tìm cuối cùng một con đường sống. Bất quá. Sinh mệnh với hắn mà nói đã không còn tồn tại. Trong đầu quanh quẩn lão bà và hài tử mặt mày vui vẻ chính giữa. Uy đặc ngừng thở. Nếu như lão thiên cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn nữa đi tới Hoa Hạ. Hoa Hạ có câu tục thoại, thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày đạo lý. Đường Chính vô vô tay, một cước đá vào Uy đặc trên mặt. Vứt bỏ đồ trong tay. Đường Chính nhìn về phía Long Tam Tỉnh. Cùng với Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị người. Long Tam Tỉnh đã hoàn toàn ngây người. Vào giờ phút này gặp Đường Chính nhìn hắn. Long Tam Tỉnh nhấc chân chạy đi. Đường Chính chân phải đá một cái. Trên đất chủy thủ hưu một tiếng bay ra ngoài, chính giữa Long Tam Tỉnh sau lưng. Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị người thấy vậy, toàn bộ đều ôm đầu quỳ xuống. Không có ai còn dám chạy. Long Tam Tỉnh nằm trên đất. Sau lưng đau đớn khiến hắn nước mắt cũng mau ra đây. Long Tổng, như thế nào đây? Mùi vị còn dễ chịu hơn sao? Đường Chính cười ha hả đi tới. Long Tam Tỉnh bắt lại Đường Chính chân. Hối hận. Hối hận. Long Tam Tỉnh lúc này vô tận hối hận bao phủ. Hắn không có chuyện gì chọc Đường Chính làm gì à? Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Chính, vô cùng kinh hoàng nói, Đường Chính ta sai, yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta đây liền cùng ngươi ký hợp đồng, Long Phượng tập đoàn một phân tiền cũng không cần ngươi, sau này liền thuộc về ngươi, yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhưng là ta sáng hôm nay ngay trước Trương Bách Vi mặt, đã bỏ qua cho ngươi một lần, có thể ngươi không biết hối cả nhà. Đường Chính ngồi chồm hổm xuống. Đường Chính tay. Đã sở tới Long Tam Tỉnh trên cổ. Long Tam Tỉnh cả người cự chiến vô cùng. Long Tam Tỉnh vội la lên, Đường Chính, thật xin lỗi, lần này là thật thật xin lỗi, ta yêu cầu ngươi, trong nhà của ta có lao bà và hài tử, yêu cầu ngươi. Chẳng lẽ ta cũng chưa có lao bà sao? Đường Chính hỏi ngược lại. Vừa nói, Đường Chính tay bắt đầu dùng sức. Long Tam Tỉnh cảm nhận được sự khó thở. Đường Chính. Long Tam Tỉnh la lên. Long Tam Tỉnh, sống cao tuổi rồi. Tiểu hài tử đều biết đi ra lan lộn, sớm muộn là muốn còn, ngươi không biết đạo lý này. Đường Chính đạo. Ta biết, có lỗi với ta sai. Long Tam Tỉnh há to mồm. Long Tam Tỉnh hô hấp bị hạn chế. Cả ngươi không biết làm sao. Đường Chính thở dài một hơi. Đường Chính đạo, ở một cái ngoại quốc sát thủ trước mặt làm nhục Hoa Hạ, cũng liền ngươi Long Tam Tỉnh làm được. Được, cuối cùng lại liếc mắt nhìn này thật tốt Giang Hà, ngươi cũng có thể đi chết. Không muốn A Long Tam tỉnh hét. Giáp giáp. Thanh âm truyền tới. Long Tam tỉnh lệnh trên đất. Đường Chính vô vỗ tay đứng lên, nhìn về phía Long Phượng tập đoàn hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị người có hai cái đã đi tiểu. Đường Chính, tha mạng A, yêu cầu ngươi tha ta đi. Đường Chính, sai, hiểu biết chính xác đạo sai, yêu cầu ngươi. Đường Chính, tha ta đi. Hội đồng quản trị người quỳ dưới đất không ngừng run rẩy. Trương Bí Thư, này Long Phượng tập đoàn sợ là bất chính đạo A, những thứ này hội đồng quản trị cũng đưa đến ban ngành liên quan đi điều tra, giữ bí mật tuyệt đối liền đánh vào chỗ chết. Hoàng Đại Tiên, đem trên đất hai cái này tạm toái tùy tiện tìm một chỗ ném. Đường Chính nói. Trương Ngọc gật đầu một cái. Trương Ngọc bắt đầu chăm sóc VZA người làm việc. Hoàng Đại Tiên mang theo thủ hạ của hắn các huynh đệ dọn dẹp một chút hiện trường. Đường Chính khẽ mỉm cười. Lên xe. Ngộng ngộng, chúng ta đi thôi. Đường Chính hướng Trương Từ Mộng đạo. Trương Từ Mộng hừ hừ. Bất quá xác thực. Nàng mới vừa rồi cũng bị Đường Chính quyết đoán bị dọa cho phát sợ. Bất quá kia cái gì sát thủ uy đặc cùng Long Tam tỉnh cũng không phải là cái gì người tốt. Chết cũng coi là vì dân trừ hại. Trương Từ Mộng bên trên Đường Chính xe. Đường Chính ca ca, chúng ta bây giờ đi làm à? Trương Từ Mộng hỏi. Đương nhiên là đưa ngươi về nhà. Không muốn. Trương Từ Mộng nô nô cái miệng nhỏ nhắn. Ra đến như vậy lâu, gia gia của ngươi cũng nên cuống cuồng, đi thôi. Đường Chính nói. Trương Từ Mộng có chút không tình nguyện. Đường Chính đem Trương Từ Mộng đưa về Trương gia. Rồi sau đó tự mình lái xe trở về VZA. Tổng tài trong phòng làm việc. La Ngọc Khanh chính trong công việc. Thấy Đường Chính trở lại. La Ngọc Khanh đạo, Tiểu Chính, ngươi trở lại. Đường Chính cười hắc hắc. La tỷ tỷ, ta vừa mới làm hai chuyện thật tốt con A, ngươi không nhắc tới Dương ta sao? Đường Chính cười nói. Vừa nói. Đường Chính út sắp La Ngọc Khanh trên bàn làm việc. Đường Chính đưa tay. Kéo ra La Ngọc Khanh cổ áo miệng đi vào trong liếc mắt nhìn. Ghét, đi ra. La Ngọc Khanh đem Đường Chính thủ đàm mở. La Ngọc Khanh đạo, mới vừa rồi ban ngành liên quan hướng trong công ty gọi điện thoại. Bất quá cũng còn khá, Long Tam tỉnh án để bị nhảy ra đến, mà cái đó kêu y đặc sát thủ ở Mỹ Quốc là một tử tù phạm. Long Phượng tập đoàn chuyện coi như là xong. Sau này ở Giang Hải, VZA cuối cùng ổn. La tỷ tỷ thế nào cảm tạ ta? Đường Chính nói. La Ngọc Khanh hừ hừ. Bất quá nói cho cùng. VZA có thể có hôm nay. Hoàn toàn dựa vào với Đường Chính. Chương 54, tìm nữ công. Buổi chiều, La Ngọc Khanh xử lý xong thu mua Long Phượng tập đoàn sự tình. Vốn là nàng là dự định tan việc về nhà. Bất quá lại bị Đường Chính gắng gượng kéo vào Đường Chính nhà. Không nên nói luôn. Hàn dùng dỗ chữ để hình dung lại thích hợp bất quá. La Ngọc Khanh bị Đường Chính dỗ đi. Đường Chính mang theo La Ngọc Khanh trở lại biệt thự. Đường Chính mẫu thân Dương Dung không có ở đây. Chỉ có Trần Tiểu Mạc ở nhà một mình trong đang ở truyền trực tiếp. Thấy Đường Chính trở lại. Trần Tiểu Mạc xuống truyền bá. Lao công ngươi trở lại. La tỷ tỷ. Trần Tiểu Mạc kêu một tiếng. La Ngọc Khanh gương mặt hơi đỏ lên. Quay đầu lại trừng Đường Chính liếc mắt. Lúc này Trần Tiểu Mạc đi tới, khoác ở La Ngọc Khanh tay. La Ngọc Khanh khó chối từ thịnh tình, bị Trần Tiểu Mạc kéo ngồi vào trên ghế salon. Mạc Mạc, mẹ đâu? Đường Chính hỏi một câu. Trần Tiểu Mạc nô nô cái miệng nhỏ nhắn. Trần Tiểu Mạc đạo, mẹ nàng trở về, sợ ngươi bận rộn, cho nên liền không điện thoại cho ngươi. Nàng nói qua một thời gian ngắn mang nữa ba tới xem chúng ta, để cho chúng ta ở Giang Hải thật tốt sống qua ngày, không cần lo lắng bọn họ. Dương Dung chính là bận tâm mệnh. Thật vất vả có thể hưởng phúc, Đường Chính cũng muốn để cho nàng thanh tịnh xuống. Chính yếu nói. Trần Tiểu Mạc hì hì cười nói, bất quá lao công ngươi yên tâm đi, ta đã cho nàng gọi điện thoại, vốn là ta dự định ở Thính Hương Thủy tại cho bọn hắn mua sáu phòng. Bất quá mẫu thân nói nàng muốn trở về quê quán, ta mới vừa sai người, đến già nhà cho bọn hắn nắp một tòa biệt thự nhỏ, buổi tối ta cho thêm mẫu thân chuyển tiền 5 triệu. Trần Tiểu Mạc lời nói khiến Đường Chính rất vui vẻ yên tâm. Bà có thể hay không hưởng phúc, chủ yếu nhìn hay lại là con dâu biểu hiện. Nếu Trần Tiểu Mạc đã làm tốt, Đường Chính cũng yên lòng. Mạc Mạc, chuyện này giao cho ngươi. Đường Chính nói. Trần Tiểu Mạc gật đầu một cái. Đường Chính tiếp lấy trở về phòng đi. Hắn bây giờ còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Cái đó hệ thống mới ra nô lệ hệ thống, hắn đến bây giờ còn đều không hiểu rõ đây. Đường Chính mới vừa trở về phòng. Trần Tiểu Mạc cùng La Ngọc Khanh hai người không biết nói cái gì, liền cười hì hì đi xem máy tính đi. Đường Chính trở về phòng. Thống huynh, con mẹ nó ngươi đi ra cho lão tử. Đường Chính kêu một câu. Ha 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 ha. Hệ thống cười lên ha hả. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. lại tới. Đường Chính không còn gì để nói. Những lời này Đường Chính không biết nghe bao nhiêu lần. Nhanh, thuộc tính lan. Đường Chính đạo. Tiếp lấy. Thuộc tính cản liền hiện lên Đường Chính trước mắt. Tên họ, Đường Chính. Nghề, ký chủ. Tuổi tác, 22. Sở trường, vừa to vừa dài. Yêu thích, đỏ hoạt náo viên. Hệ thống loại hình, siêu cấp hoạt náo viên khen thưởng thăng cấp vô hạn kim tiền hệ thống. Giả bộ giá trị, 720, đã hối đoái. Hảo cảm giá trị, 1130. Chiến đấu giá trị, 840. Đẳng cấp, nam. Kinh nghiệm, 200. Kỹ năng, cường thân thuật, thấu thị, ẩn thân. Hối đoái thương thành, đã khai mở. Còn lại, chờ đợi cởi mở. Nữ cương triều, Trần Tiểu Mạc, có thể tiến hóa. Nữ cương triều, La Ngọc Khanh, có thể tiến hóa. Nữ nô, Hoàng Nghiên, tạm không mở ra, ký chủ mang tính lựa chọn mở ra. Siêu cấp chủ bá khen thưởng hệ thống chạy. Lực thổi cho nổi tiếng, tạm thời chưa có. Lực bưng ngôi sao, tạm thời chưa có. Làng giải trí địa vị, sơ nhập giang hồ. Quy tắc ngầm chỉ số, không. Mở ra công ty, tạm thời chưa có. Nô lệ hệ thống chạy. Nữ nô, Hoàng Nghiên, tạm không mở ra. Nữ nô tiến hóa, mang tính lựa chọn tiến hóa. Nữ nô số người, không người. Nữ nô tuần hóa trình độ, không. Nữ nô độ trung thành, không. Nhìn trước mắt thuộc tính cản. Đường Chính chặt chặt lưỡi. Hệ thống cũng không phải là đơn độc hệ thống. Cái hệ thống này đang không ngừng thăng cấp ưu hóa chính giữa. Bất quá. Bất kể hệ thống như thế nào thăng cấp ưu hóa. Trên bản chất cũng không có thay đổi. Thấy những thứ này. Đường Chính đột nhiên cảm giác được chính mình nhiệm vụ rất là gian cự nha. Đường Chính nhìn một cái. 720 giả bộ đã có thể hối đoái kỹ năng. Thống huynh, cho ta hối đoái một cái nữ cương triều tiến hóa kỹ năng. Đường Chính nói. Hệ thống nghe vậy. Hệ thống đạo, tốt ký chủ, không thành vấn đề ký chủ, có thể ký chủ. Ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ký chủ thành công hối đoái nữ cương triều tiến hóa kỹ năng, bây giờ có thể bắt đầu tiến hóa nữ cương triều. Một đạo bạch quang tạ rơi. Đường Chính học được nữ cương triều tiến hóa kỹ năng. Đường Chính đã bắt đầu không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút người hầu gái tiến hóa sau dáng vẻ. Lập tức làm vật phẩm thương thành hối đoái nữ cương triều tiến hóa phủ. Tiếp lấy. Đường Chính bắt đầu. Nữ cương triều tiến hóa, có hay không lựa chọn? Dạ. Lựa chọn nữ cương triều. Trần Tiểu Mạc. La Ngọc Khanh. Đường Chính vung tay phải lên. Tiếp lấy. Một đạo bạch quang trong nháy mắt đem đang ngồi ở máy tính trước mặt Trần Tiểu Mạc cùng La Ngọc Khanh nuốt mất. Bạch quang liên thiểm. Trần Tiểu Mạc cùng La Ngọc Khanh tựa hồ cũng không phát hiện như thế, tiếp theo hai nàng hơi sững sờ. Sau một khắc, Trần Tiểu Mạc cùng La Ngọc Khanh cũng không nhịn được giật mình một cái. Kia bạch quang tạ rơi sau khi, hai người trên bản chất không có gì thay đổi. Nhưng mà trên thực chất, màu da tựa hồ càng hoàn mỹ. Ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng, thành công tiến hóa nữ cương triều La Ngọc Khanh, nữ cương triều Trần Tiểu Mạc. Trần Tiểu Mạc, nhất cấp nữ cương triều. Độ trung thành, tuyệt đối trung thành. Nữ cương triều kỹ năng, tạm chưa học tập. Nữ cương triều phẩm chất, cao đẳng. La Ngọc Khanh, nhất cấp nữ cương triều. Độ trung thành, tuyệt đối trung thành. Nữ cương triều kỹ năng, tạm chưa học tập. Nữ cương triều phẩm chất, cao đẳng. Đường Chính nhìn bảng sở kỳ hiệu bên trên đồ vật, chặt chặt lưỡi. Trong lúc nhất thời, cái loại này chinh phục khoái cảm ở Đường Chính trên người tự nhiên nảy sinh. Cười ha ha một tiếng. Đường Chính đạo, thống huynh, ngươi lợi hại. Không không không. Là ký chủ lợi hại. Ai, đừng khách khí nha, thống huynh lợi hại hơn. Hay lại là ký chủ lợi hại. Con mẹ nó ngươi ngược lại học được khiêm tốn A. Đường Chính vô cùng bất ngờ. Hệ thống cười ha ha một tiếng. Hệ thống đạo, ký chủ, con mẹ nó ngươi còn chớ đắc ý, bây giờ vừa mới là vừa mới bắt đầu, tương lai ngươi nhân sinh đường đi còn rất xa xôi. Lao tử vẫn là câu nói kia, thu nhiều nữ cưng triều, nhiều cưới nữ nhân, cứu thế giới. Hoa ngày. Bên trên đàn bà còn có thể cứu thế giới. Đường Chính cho hệ thống mấy cái liếc mắt. Bất quá từ vừa mới mở ra siêu cấp chủ bá khen thưởng hệ thống nhìn lên. Chính mình tựa hồ được ở làng giải trí gieo giống từ A. Từ chỗ nào bắt đầu đây? Liên từ đỏ hạ thủ đi. Đường Chính nết mép. Bất quá đang lúc này. Trần Tiểu Mạc cùng La Ngọc Khanh hai người đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm đi. Đường Chính hay lại là vô cùng bất ngờ. Này tỷ hai cảm tình được A. Đường Chính từ trong phòng đi ra. Hướng phòng bếp liếc mắt nhìn. Chỉ thấy trong phòng bếp, Trần Tiểu Mạc cùng La Ngọc Khanh đơn giản là lưỡng đạo cực kỳ bất đồng nhưng lại mỗi người diêm dúa phong cảnh tuyến. Trần Tiểu Mạc một món váy dài, mà La Ngọc Khanh chính là màu đen bó sát người quần cực ngắn mặc lên người. Hai món bất đồng váy, buộc vòng quanh hai nữ nhân không đồng tính cảm giác cùng mỹ lệ. Nay Trần Tiểu Mạc Đường Chính đã cảm nhận được. Xem ra hôm nay buổi tối phải đem La Tỷ Tỷ chính pháp mới đúng. Tiến hóa đi qua La Ngọc Khanh cùng Trần Tiểu Mạc cùng lúc trước rõ ràng có chút bất đồng. Cái này bất đồng thể hiện ở trên da mặt. Bây giờ hai nàng da thịt. Lộ ra càng tươi non, bóp một cái thật giống như là có thể nổi trên mặt nước tựa như. Đường Chính cười hắc hắc. Nam nhân sống đến nước này, tha thiết ước mơ a. Đường Chính cười ha hả. Bởi vì nhàn rỗi buồn chán. Đường Chính liền đi qua vọc máy vi tính đi. Nếu dự định lại bưng một cái đỏ. Đường Chính nhất định là muốn từ truyền trực tiếp đang lúc tìm kiếm mình phải đi nịnh mục tiêu. Rất nhanh. Đường Chính liền mở ra nanh sói truyền trực tiếp. Lần này. Đường Chính muốn từ nanh sói truyền trực tiếp hạ thủ. Chương 55, danh sách nhân viên. Đường Chính ở nanh sói truyền trực tiếp bên trên. Bắt đầu tìm kiếm mình xem vừa mắt nữ chủ bá. Bất quá. Đường Chính đang xem đến. Đột nhiên bị nanh sói truyền trực tiếp bên trên một cái dễ thấy tựa đề hấp dẫn. Tiêu đề là. Đập lao tử xe, thì phải cho lão tử thường tiền, không lô giết chết hắn. Đập xe. Thường tiền. Đường Chính gãi gãi khỏe miệng. Cảm thấy này rất quen. Không nói hai lời. Đường Chính mở ra tựa đề, nguyên lai đây là một gian truyền trực tiếp đang lúc. Lúc này truyền trực tiếp trong phòng. Hiểu rõ lấy 30.000 hữu tề tụ. Đạn mạc cùng lễ vật quét không ngừng. Nguyên lai. Căn này truyền trực tiếp đang lúc hoạt náo viên chính là Thiên Hổ. Mà Thiên Hổ. Đang ở truyền trực tiếp buổi sáng cùng Đường Chính gặp gỡ sự tình. Thiên Hổ buổi sáng bị Đường Chính đánh mặt. Nội tâm vô cùng khó chịu. Cho nên truyền trực tiếp mở một cái. Thiên Hổ ngay tại nói cho hữu buổi sáng chuyện phát sinh. Thiên Hổ ở truyền trực tiếp thời gian nói một câu lời độc ác. Thiên Hổ đạo, cái đó kêu Đường Chính cắt so với. Hôm nay đập ta Thiên Hổ xe, ta Thiên Hổ sẽ để cho hắn đập ta xe thì phải bồi ta tiền. Ta 1.200.000 xe, hắn thường cho 3.000.000, ít ta một phân tiền, ta Thiên Hổ cũng không thể khiến hắn rời đi. Thiên Hổ lời độc ác ném ra. Hắn truyền trực tiếp thời gian. Nhất thời xuống lên một trận đạn mạc mưa. Gió thổi đáy quần vang, hổ ca 666, kia cắt so với chỉ cần có tiền, ngươi sẽ để cho hắn đập. Thiên Hổ đường bắt phương, ha ha ha, hổ ca, hắn đập qua nghiện. Này 3.000.000, ngươi sạch kiếm 180 vạn, còn có này cắt so với nha. Yêu chị dâu, hổ ca, lần sau gặp kia hàng, ngươi sẽ trả khiến hắn đập, ha ha, không lỗ tiền, giết chết hắn nha. Thiên Hổ truyền trực tiếp đang lúc bị đạn mạc xoát bình. Đường khi thấy trước mắt một màn này rất là bất đắc dĩ. Trên thế giới này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người thật sự là quá nhiều. Ngươi tốt bụng thả qua nhân ra một con ngựa. Người ta chưa chắc sẽ cảm tạ ngươi. Rất rõ ràng. Thiên Hổ này truyền trực tiếp chính là ở nhằm vào Đường Chính. Nếu tiểu tử này như vậy không lên đường. Đường Chính lập tức cũng không nói gì nữa. Đường Chính lập tức gọi điện thoại. Hoàng Đại Tiên, cho ta đi một chuyến nanh sói truyền trực tiếp điện tử cạnh kỹ nhân khí hoạt náo viên một trong Thiên Hổ trong nhà. Ngay trước truyền trực tiếp mặt, cho ta đem tiểu tử kia thu thập một hồi, nhà cho hắn đập, nói cho hắn biết, là ta Đường Chính liên quan. Đường Chính trong điện thoại đạo. Cúp điện thoại. Đường Chính đứng dậy đi phòng bếp. Trong phòng bếp. Trần Tiểu Mạc cùng La Ngọc Khanh hai nàng họp bọn nấu cơm. La Ngọc Khanh ở rửa rau thái thịt. Trần Tiểu Mạc đang xào thức ăn. Hai người một bên nấu cơm. Còn một bên đang bàn luận nữ nhân chủ đề. Rất nhanh. Cơm tối làm xong. Đường Chính cùng La Ngọc Khanh, Trần Tiểu Mạc ba người ngồi xuống ăn bữa ngon miệng bữa ăn tối. Buổi tối. Đường Chính đem La Ngọc Khanh lưu lại qua đêm. Đây là La Ngọc Khanh lần đầu tiên trong đời đi suốt đêm không về. Hai nàng tắm liền lên giường ngủ đi. Mà lúc này. Đường Chính thấy thời gian không sai biệt lắm. Mở máy vi tính ra, tiến vào nanh sói truyền trực tiếp, tiến vào Thiên Hổ truyền trực tiếp thời gian. Lúc này, ở trên trời hổ truyền trực tiếp thời gian, Thiên Hổ chính đang trầm mặc. Ống kính hướng về phía hắn. Chỉ thấy Thiên Hổ trong nhà một mảnh hỗn độn, giường đều bị lật. Mà cả người hắn cũng là sưng mặt sưng mũi. Vào giờ phút này đối mặt với ống kính, Thiên Hổ có một loại muốn khóc dáng vẻ. Thiên Hổ truyền trực tiếp thời gian cũng là một mảnh yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, một cái đạn mạc phát tới. Chuyên trộm ngươi tâm, hổ ca, ngươi gặp gỡ ta thâm biểu đồng tình, bất quá từ mới vừa mới đối phương không chút lưu tình thủ đoạn nhìn lên, ngươi sợ là đắc tội một vị đại lão, ngươi nói thế nào cái khoe giàu Đường Chính, không phải người bình thường. Tiếp lấy, lại một cái đạn mạc phát tới. Xét đánh ngang hai, hổ ca, ngươi đặc biệt sao buổi sáng rốt cuộc việc trải qua cái gì? Là đối phương đập xe ngươi bị ngươi phải bồi thường. Hay là đối phương trực tiếp vứt cho ngươi 3.000.000 sau đó đem xe ngươi đập à? Này hai loại hoàn toàn bất đồng chứ sao? Thiên Hổ huynh đệ, ngươi sợ là buổi sáng bị đánh mặt, ở truyền trực tiếp đang lúc quét điểm tồn tại cảm giác chứ. Đối phương 8 phần 10 là gặp lại ngươi truyền trực tiếp đang lúc nói chuyện, đặc biệt tìm vài người đập ngươi vùng. Đại heo mập, ha ha ha, hổ ca, ngoài ý muốn nha, hôm nay ngươi ở truyền trực tiếp thời điểm bị người đánh cho thành như vậy, toàn bộ đều là bởi vì ngươi cái điều đấy bùa a ngươi gặp gỡ nói cho chúng ta biết mọi người, chớ trăng bước, giả bộ bị xét đánh. Mọi người, ha 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 ha. Thiên hổ truyền trực tiếp đang lúc rất nhanh thì hắc bình. Hắn xuống truyền bá. Cũng khó vì hắn. Bị người đánh cho thành như vậy vẫn có thể cố thủ trận địa, thật sự là không nổi. Đường Chính tắt máy vi tính. Trở về phòng ngủ đi. Đường Chính xoay một chút phòng chốt cửa, phát hiện cửa bị từ bên trong khóa kín. 8 phần 10 là La Ngọc Khanh liên quan. Đường Chính hận nghiến răng nghiến lợi. Cái này là tỷ tỷ. Lao tử sớm muộn được chính pháp ngươi. Không có biện pháp. Cửa phòng bị khóa, Đường Chính không thể làm gì khác hơn là ở trên ghế salon ủy khuất một đêm. Sáng ngày thứ hai vừa rời giường. La Ngọc Khanh cùng Trần Tiểu Mạc thật sớm liền thu thập xong. Hai nàng đang ở ăn điểm tâm. Thấy Đường Chính tỉnh lại, La Ngọc Khanh cười khúc khích. Tối ngày hôm qua chính là La Ngọc Khanh đặc biệt đem cửa khóa lại phòng chó sói. Không nghĩ tới cái này ra hỏa coi như rất chính đạo. Đường Chính đối với lần này rất bất đắc dĩ. Ăn xong điểm tâm. Đường Chính lái xe mang theo hai nàng trở về công ty. Trần Tiểu Mạc đi đĩa nhạc công ty. La Ngọc Khanh trở về VZA đi làm việc mới từ Vân Mộng tập đoàn mua đất sự tình. Đường Chính ngồi ở La Ngọc Khanh trong phòng làm việc. Hắn tìm Trương Ngọc muốn tới một phần có liên quan nhanh sói chuyển trực tiếp một vài điều kiện tương đối gian khổ, Đức Hạnh ngay ngắn nữ chủ bá tin tức cá nhân. Trương Ngọc làm việc hiệu suất rất cao. Nàng không biết dùng thủ đoạn gì. Từ nhanh sói trụ sở chính in ra một phần có liên quan nữ chủ bá tin tức danh sách tới. Hơn nữa, phía trên còn bổ sung thêm những nữ chủ bá đó hình. Trương Ngọc cũng không hỏi Đường Chính muốn những thứ này làm gì. Trương Ngọc đạo, Đường Tổng. Những thứ này chính là ngươi muốn cái gì, bất quá không phải là rất đủ nha, ta chỉ là để cho bọn họ chọn một ít phù hợp ngươi yêu cầu người. Nhanh sói dù sao cũng là công ty lớn, toàn bộ nữ chủ bán nếu là cũng tìm ra, những thứ này danh sách đủ lượn quanh Giang Hải 10 vòng. Trương Ngọc in ra đồ vật đối với Đường Chính mà nói đã đầy đủ. Nhớ tới một chuyện. Đường Chính đạo, đối với Trương Bí Thư, ngươi đi đầu tư bộ thông báo một chuyện, ở VZA cho ta dọn ra một ít chưa dùng tới địa phương. Sau đó khiến VZA đầu tư bộ người liên lạc gà trọi chuyển trực tiếp, ta muốn mượn bọn họ sân thượng, ở VZA thành lập một nhà chuyển trực tiếp công ty, liền treo ở VZA danh nghĩa. Trương Ngọc nghe vậy chặt chặt lưỡi. Đường Tổng, ngày này đĩa nhạc công ty cùng chuyển trực tiếp công ty đều có, là dự định tiến quân làng giải trí tiết tâu A. Trương Ngọc cười nói. Đường Chính cười hắc hắc. Chuyển trực tiếp vòng cùng làng giải trí chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Tương lai hắn. Không chỉ là đơn giản như vậy mới đúng. Đường Chính đạo, Trương Bí Thư, ngươi đi nhanh làm, nhà này chuyển trực tiếp công ty do ta tự mình tới kinh doanh, ngươi giúp ta đem công ty cùng nhân viên cùng với sân thượng cũng xây dựng tốt. Trương Ngọc cừ một tiếng, gật gật đầu nói, tốt Đường Tổng, ta lập tức đi ngay làm. Đúng chuyện này phải nói cho La Tổng sao? Đường Chính buông tay một cái. Không có vấn đề, đem sự tình làm xong là được. Đường Chính nói. Ừ. Trương Ngọc đi ra phòng làm việc. Đường Chính không nói hai lời. Liên bắt đầu nghiên cứu Trương Ngọc đem ra những thứ này danh sách. Đường Chính muốn từ những thứ này nữ chủ bá phía trên. Chọn lựa ra chính mình cảm thấy thích hợp cùng với có ý nghĩa đi bưng nữ nhân. Chương 56, 50 triệu khen thưởng. Nhìn những thứ này nữ chủ bá danh sách. Đường Chính đều cảm thấy làm nữ chủ bá vóc người cùng gương mặt thật là đều là không thể quá tốt. Đường Chính ở trong danh sách từng cái xem. Rất nhanh. Đường Chính ánh mắt rơi ở một cái ID thiện hạ nữ chủ bá trên người. Cái này nữ chủ bá gương mặt cùng vóc người nhìn vô cùng chân thực. Đường Chính liếc mắt liền có thể kết luận đây tuyệt đối là thuần thiên nhiên mặt. Bất quá. Hấp dẫn hắn cũng không phải là cái này thiện hạ gương mặt cùng vóc người. Mà là phía dưới một đoạn văn. Thiện hạ. Nguyên Hắc Miêu nổi danh nữ chủ bá, bởi vì ở trong vòng đắc tội một vị thực lực lớn lao, đưa đến bị hãm hại mèo đuổi ra khỏi. Sau đó thiện hạ liên tục chiến đấu ở các chiến trường nanh sói, nhưng tương tự gặp nanh sói hưu phá hoành, nanh sói không người chấp nhận nợ nần. Đến nay thiền hạ, vẫn cuộc sống ở nanh sói cấp thấp nhất khói mù sinh hoạt chính giữa. Đường Chính hứng thú. Đắc tội trong vòng thực lực lớn lao. Này một vị thực lực lớn lao sẽ là ai chứ? Thống minh ở chỗ nào? Đường Chính hô. Chỉ chốc lát sau. Hệ thống nhảy ra. Hệ thống đạo, ký chủ, tình huống gì? Tìm ta có chuyện gì? Đường Chính đem hình truyền cho hệ thống. Ngươi giúp ta tra một chút cái này thiền hạ, là chuyện gì xảy ra? Phía trên nói nàng đắc tội một vị thực lực lớn lao. Thực lực này đại lao là ai? Đường Chính hỏi. Hệ thống đáp một tiếng. Hệ thống bắt đầu đưa hắn hệ thống xâm nhập máy tính, vô khổng bất nhập. Rất nhanh. Hệ thống kết quả điều tra đi ra. Hệ thống đạo, ký chủ, nữ nhân này nguyên danh Hạ Thiển Khê, nghệ danh Thiển Hạ. Một năm trước, Thiển Hạ ở Hắc Miêu truyền trực tiếp, bị liệt là tân tấn nhân khí hoạt náo viên một trong. Bất quá, năm đó ở Hắc Miêu truyền trực tiếp tham gia họp hàng năm thời điểm, Thiển Hạ cự tuyệt trong vòng một vị nhân khí hoạt náo viên Phong Phong Ca quy tắc ngầm, gặp phải Phong Phong Ca đối phó. Ở trên cao có liên quan Thiển Hạ mặt trái Tân Văn bị tung tin vịt bay lên đầy trời, lúc ấy chính là sạch hành động mở ra thời điểm, Hắc Miêu không thể không đem kỳ đuổi ra khỏi. Sau đó Thiển Hạ liên tục chiến đấu ở các chiến trường nanh sói, nhưng nanh sói hữu cũng không công nhận, bởi vì nàng là một cái tiện nữ nhân, cuộc sống riêng cực kỳ hỗn loạn. Nghe được hệ thống lời nói, Đường Chính khẽ mỉm cười. Hệ thống, này đặc biệt sao Phong Phong Ca là cái thứ gì? Đường Chính hỏi. Hệ thống không chút suy nghĩ. Hệ thống trả lời, Phong Phong Ca lấy kêu lúa mạch nổi danh, sâu sắc vô số hữu ủng hộ, bây giờ đã giá trị con người mấy trăm triệu, hơn nữa mở rất nhiều già. Cũng liên tục chiến đấu ở các chiến trường làng giải trí, từng tại một cái tống nghệ tiết mục bên trên công khai giận đội đang ăn khách ngôi sao. Phong Phong Ca trước mắt ký hợp đồng Hắc Miêu, là Hắc Miêu chuyển trực tiếp một đại hắc mã, một cái Phong Phong Ca, cơ hồ chống lên một mảnh thiên địa, hắn còn từng tuyên bố, phải ngủ khắp đỏ. Ta loại cái đi. Người này thật cuồng, ngay cả ta cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đường Chính chặt chặt lưỡi. Phong Phong Ca. Có ý tứ. Càng ngày càng có ý tứ. Hệ thống đạo. Mặc dù Phong Phong Ca ký hợp đồng là Hắc Miêu, bất quá ở gà trọi, nanh sói, Phượng Châu trở đều có hắn Phong gia quân tồn tại. Phong Phong Ca từng nói khiến Thiển Hạ danh tiếng rất xuống ngàn trượng, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cho nên, hắn miến cho tới nay đều tại công khai giận đối Thiển Hạ, đưa đến Thiển Hạ một năm này, căn bản là vô ngày nổi danh. Nghe đến đó, Đường Chính cười. Ngươi Phong Phong Ca muốn cảo điệu Thiển Hạ. Ta Đường Chính nhất định phải đưa nàng cho nâng lên tới. Đường Chính mở máy vi tính ra. Nanh sói truyền trực tiếp. Đường Chính tìm tới Thiển Hạ truyền trực tiếp căn phòng. Khiến Đường Chính vui a là. Thiển Hạ truyền trực tiếp đang lúc đang ở mở ra. Hình ảnh nhảy chuyển. Truyền trực tiếp đang lúc trong video. Là một cái sắc đẹp tịnh lệ nữ nhân. Thân thể như ngọc. Nửa tán mực phát phi ở sau lưng. Da thịt như vân. Thấm ra một tầng nhàn nhạt xạ cụ da bột. Má phấn đỏ thắm. Tú mâu tỉnh táo. Lộ ra một cổ kiều hàm. Nàng một thân thiện sắc váy ngắn. Ăn mặc tao nhã. Đôi môi hé mở. Tiếng càng thanh âm như nước giản đá xanh, vắng lặng, bạc béo. Đê mê thanh tuyến, dịu dàng giọng nói tràn ra, giọng nói danh sách giống như không cốc khe núi dòng suối, tí ti mắt lạnh, trận trận dễ nghe, thanh âm bén nhọn mảnh nhỏ mỏng như đao. Làm thật là đẹp vô cùng. Giờ phút này, ở Thiển Hạ truyền trực tiếp thời gian, nàng chính đăng ca. Tiếng hát huyền chuyển du dương. Thiển Hạ truyền trực tiếp thời gian cũng không có nhiều người. Có hơn 3.000 người. Bất quá. Đường Chính mới vừa đi vào không lâu. Liền thấy Thiển Hạ truyền trực tiếp thời gian bay ra từng đạo đạn mạc. Phong Gia Quân, Tiểu Bạch, Thiển Hạ, con mẹ nó ngươi khắc hát, hát khá hơn nữa cũng là một bán miệng lưỡi công kích, còn không bằng trở về ít ngươi lao bổn hành, nhiều tiếp khách đây. Phong Gia Quân, đương nhiên, Thiển Hạ, chúng ta Phong Phong ca đều nói, cho ngươi vĩnh viễn không ngày nổi danh, con mẹ nó ngươi còn ca hát 78 nha. Phong Gia Quân, An ca, Thiển Hạ con mẹ nó ngươi thật tiện. Ngươi có thể khắc chán ghét ca sao? Ngươi nhóm kia, khiến lao tử xen vào lao tử cũng ngại bẩn. Phong Gia Quân, chăm dặm, Thiển Hạ, chúng ta Phong Phong ca cũng đã nói qua, ai mẹ nó dám cho ngươi khen thưởng, hắn thì giết người đó, cho nên ngươi hát lại lần nữa cũng vô dụng, không có ai sẽ cho ngươi cái này tiện miệng lưỡi công kích khen thưởng. Theo những thứ này đạn mạc bay tới. Nhất thời, lại vừa là một nhóm lớn người cười ha ha đến theo gió. Nói không sai, Phong Phong ca đều nói, ai mẹ nó dám cho Thiển Hạ khen thưởng, liền giết chết mẹ nó. Thiển Hạ hát một năm, lần trước cho nàng khen thưởng người là hơn một tháng trước, đến nay tin tức hoàn toàn không có a. Thiển Hạ, ta xin rời ạ, chết đi ngươi một cái tiện miệng lưỡi công kích. Mẹ, lão tử ở nơi này trông coi, ai mẹ nó dám cho Thiển Hạ khen thưởng, lão tử thì giết người đó, không giết chết lão tử ăn cước. Ta ai đi là danh đao, ta ở tại thiên thị, ai đặc biệt sao không phục tới chém ta nha, lão tử chờ ngươi. Từng đạo mắng chửi người đạn mạc bay tới. Chính đang ca Thiển Hạ vành mắt có chút phiếm hồng. Nhưng nàng hay lại là cố nén trong lòng đau ý đem bài hát này cho hát xong. Thiển Hạ biết. Ở nơi này còn là có người thích nàng. Mặc dù. Bọn họ cũng không dám khen thưởng. Nhìn nhiều người như vậy đang mắng nàng. Thiển Hạ vẫn là giữ vững chính mình mỗi ngày truyền trực tiếp công việc. Nhưng mà. Làm Thiển Hạ càng ca hát. Những thứ kia lạc bình xịp, mắng thì càng lợi hại. Lại một cái đạn mạc phát tới. Danh đao, lão tử là danh đao, đây là ta vị trí, ta nói dám cho thiện hạ khen thưởng người lao tử cũng phải giết chết hắn, không tin tới khiêu khích lao tử danh giới cuối cùng a đi các ngươi mâu thân. Lao tử là phong gia quân người, ai mẹ nó không phục động tới ta cái thử một chút. Danh đao, thiện hạ ngươi một cái tiện miệng lưỡi công kích, con mẹ nó ngươi hát lại lần nữa a, ngươi chính là hát hoa cúc tàn, có ta ở đây này, ai dám cho ngươi khen thưởng. Cái đó ai đi làm tên đao ra hỏa tựa hồ cấp trên. Hắn đem vị trí của mình phát ra ngoài. Đường Chính nhưng là cười một tiếng. Đem danh đao vị trí tiệt đồ. Tiếp lấy. Đường Chính mở ra nạp logo. 50 triệu. Đến tài khoản. Sau một khắc. Đường Chính điểm ngón tay một cái. Trong ngáy mắt. Thiền hạ truyền trực tiếp thời gian. Bay ra một nhóm chữ đỏ lớn. Chúc mừng. Đường Môn Tam Thiếu cho thiền hạ khen thưởng 50 triệu. Thành công tấn thăng làm thiền hạ truyền trực tiếp thời gian đế tôn vị. Ẩm. Theo nghề này đạn mạc truyền tới. Trong chấp nhóm này. Ở thiền hạ truyền trực tiếp thời gian giống như bị một cái bực bội sét đánh trúng như thế. Một cái chớp mắt này lúc. Toàn bộ ở thiền hạ truyền trực tiếp đang lúc hưu toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Mà thấy đột nhiên này nhảy ra 50 triệu khen thưởng. Chỉ thấy. Chính đang ca thiền hạ cả người một trận cự chiến. Nàng dừng lại ca hát. Hai tay dùng sức che miệng mình. Thiền hạ nằm ở trên bàn khóc lên. Mà vào lúc này. Thiền hạ truyền trực tiếp thời gian. Lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Thiền hạ truyền trực tiếp thời gian phong gia quân người toàn bộ bị đánh mặt. Những phong gia quân đó hưu từng cái há to mồm. 50 triệu. Mẹ nó, đây là người nào đang gây hấn với bọn họ phong gia quân. Khí. Không ít hưu hít vào một ngụm khí lạnh. Ra tay một cái chính là 50 triệu. Thứ người như vậy có thể không thể đắc tội. Sợ rằng được ước lượng hai cái. Chương 57, toàn thông tập. Thiền hạ truyền trực tiếp thời gian. Thoáng cái giống như là vỡ tổ như thế. Tại chỗ hưu toàn bộ trận to hai mắt. Bọn họ không tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt này. Cái đó ai đi tên đao gia hỏa vừa mới nói qua lời độc ác, nếu ai dám cho thiền hạ khen thưởng, hắn phải đi giết chết ai. Kết quả. Hắn bên này lời nói vừa dứt. Tiểu gia hiện tại một cái trực tiếp khen thưởng 50 triệu gia hỏa. Cái mặt này. Đánh ngoan độc nhé. Thiền hạ truyền trực tiếp thời gian ở đắm chìm chỉ chốc lát sau. Nhất thời buộc phát ra vô số đạn mạc. Theo. Đường Chính này 50 triệu khen thưởng toàn bộ sân thượng thông chi một chút đi, trong lúc nhất thời, còn lại truyền trực tiếp đang lúc hữu cũng đều rối rít vây xem tới. Thiền hạ truyền trực tiếp đang lúc. Trực tiếp bị soát bình. Ngã thị nhi đa, cái này 50 triệu A đại lão, chẳng lẽ là nghiệp giới lại xuất hiện đất mới hảo. Giang Hà, 50 triệu, hắn đây mẫu thân coi như là hắc miêu truyền trực tiếp từ trước tới nay cao nhất một lần khen thưởng chứ. Người qua đường, đầu năm nay, đại lão là thực sự nhiều A. Đúng, cái đó tên đao ra hỏa đi đâu. Theo nhất cá lộ nhân giáp hưu đạn mạc, trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng ý thức được. Cái đó phong gia quân danh đao đi đâu. Phong gia quân, thước sông, danh đao, có người tới đánh ngươi mặt à, tiểu tử ngươi ngược lại đi ra à. Phong gia quân, mới vừa ca, chửi thề một tiếng, danh đao ngươi chạy đi đâu. Chúng ta phong gia quân bị đánh mặt, 50 triệu kia. Phong gia quân, đẹp trai anh Tuấn, danh đao tiểu tử ngươi đi ra à, đối phương khen thưởng 50 triệu. Ngươi tốt ngạt nói chuyện. Một đám phong gia quân hữu bắt đầu tê ơ. Ở phong gia quân đông đảo hữu trong màn đạn. Rốt cuộc. Cái đó đắm chìm đã lâu danh đao rốt cuộc nói chuyện. Danh đao dây cốt đạn mạc. Cái đó đường môn tam thiếu huynh đệ, hy vọng ngươi cho ta cái mặt mũi, cho phong phong một bộ mặt. Cái này thiển hạ chính là một cái tiện miệng lưỡi công kích, ngươi tội gì hoa 50 triệu đi bưng nàng đây. Cái đó danh đao đạn mạc đã nói. Đường Chính khẽ mỉm cười. Tiếp lấy. Đường Chính một cái đạn mạc phát tới. Đường môn tam thiếu, cho ngươi cái mặt mũi. Con mẹ nó ngươi coi như là cái thứ gì. Đường Chính đạn mạc một phát. Khiếp sợ. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Càng ngày càng nhiều hữu cũng kinh hô lên, đạn mạc phô thiên cái địa. Ha ha ha, mẹ nó danh đao rốt cuộc bị đánh mặt. Phong gia quân người đâu? Tất cả đi ra nói chuyện A. Lần này thiển hạ gặp phải một vị đại lão, dường như không e ngại phong phong ca nha. Những thứ này phát đạn mạc đều là thiển hạ miến. Bởi vì bị danh đao ở chỗ này chèn ép, đưa đến rất khó ra mặt trợ giúp thiền hạ. Bây giờ thấy có triển vọng đại lao ủng hộ thiền hạ. Những thứ này miến cũng nô ra. Phong gia quân hữu toàn bộ đều lúng túng vô cùng. Mà cái đó danh đao. Ở nhận được đường chính khôi phục sau khi, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Rất nhanh. Danh đao lại dây cốt đạn mạc. Vị này đường môn tam thiếu, ta biết ngươi rất có tiền, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cho phong phong ca một bộ mặt, ngươi khen thưởng này 50 triệu coi như. Xin đừng đánh lại phần thưởng, đắc tội với người dù sao không chỗ tốt. Phong phong ca phát đạn mạc nói. Đường Chính lần nữa cười một tiếng. Nặng. khen thưởng. Sau một khắc, thiền hạ truyền trực tiếp thời gian, thậm chí là toàn bộ sân thượng truyền trực tiếp thời gian, lần nữa bay ra ngoài một nhóm đạn mạc. Chúc mừng Đường Môn Tam thiếu khen thưởng cho thiền hạ 50 triệu, đạt được thiền hạ truyền trực tiếp đang lúc chí tôn thần vị. Cái này toàn bộ sân thượng đạn mạc một phát. Thiền hạ toàn bộ truyền trực tiếp đang lúc, toàn bộ không đạm định. Cái gì? Lại vừa là 50 triệu. Chơi ạ. Cái này Đường Môn Tam thiếu tuyệt đối là một đại lão. Đã 100 triệu đi ra ngoài. Đúng vậy, xem ra, thiền hạ rốt cuộc gặp nàng trúng mục tiêu Bạch Mã Vương tử. Lần này, Phong Gia Quân mặt bị đánh hoa hoa vàng a. Trong nháy mắt 100 triệu phiêu động qua đi. Toàn bộ ở thiền hạ truyền trực tiếp đang lúc hưu đã sớm muốn nổ tung lên. Bọn họ thậm chí cũng không nghĩ tới. Hôm nay lại có thể nhìn thấy một màn này. Nhìn lại thiền hạ. Vào giờ phút này, thiền hạ cái này hiểu điệu nữ nhân đã sớm khóc khóc không thành tiếng. Thoáng cái thấy nhiều như vậy cạn. Cho thiền hạ mang đến không chỉ là tâm hồn an ủi mà thôi. Phong Gia Quân người toàn bộ cười khanh khách thất sắc. Bên này kêu ai dám khen thưởng thì giết người đó. Lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp 100 triệu bay ra. Có thể tiện tay 100 triệu ra hỏa. Có thể thấy không là bọn hắn những thứ này hữu có thể tranh đua. Lệnh. Phong Gia Quân xem ra muốn lệnh. Bọn họ nếu dám tiếp tục tại thiền hạ truyền trực tiếp đang lúc gây sự. Sợ thì sẽ không có kết quả gì tốt. Cái đó ai đi danh đao tôn tử, đi ra cho lão tử à, ngươi không phải nói ai đánh phần thưởng thì giết người đó sao. Tiếp đó, Đường Chính một cái đạn mạc phát tới. Thấy Đường Chính cái này đạn mạc. Không ít ủng hộ thiền hạ hưu cười lên ha hả. Phong Gia Quân dĩ nhiên liền một cái lú đầu cũng không có. Tựa hồ là cảm nhận được Đường Chính đánh mặt. Cái đó ai đi danh đao ra hỏa lên tiếng. Danh đao, ngươi đây chính là không cho Phong Phong ca mặt mũi, ngươi làm Phong Phong ca là dễ chê ợ. Thiền hạ là Phong Phong ca đuổi ra khỏi nhân vật, ngươi cho nàng khen thưởng chính là đánh lại Phong Phong ca mặt, ngươi cảm thấy Phong Phong ca sẽ bỏ qua cho ngươi. Đường Môn Tam thiếu, ha ha, ta chờ các ngươi cái đó cái gọi là Phong Phong ca, nhớ kỹ ta lời nói, thiền hạ, nữ nhân này ta bưng định, hắn Phong Phong ca nếu là có ý kiến, ta không ngại đưa hắn làm toàn bộ sân thượng đuổi ra khỏi. Danh đao, ngươi cũng ở nơi này khẩu xuất của ngôn, ngươi có loại trước giết chết ta à? Đường Chính thấy vậy. Lập tức một cái tiệt đồ phát tới. Đường Môn Tam thiếu, tiệt đồ ngươi vị trí ta đã tiệt đồ, ngươi nếu có thể sống đến sáng sớm ngày mai, ta là cháu trai của ngươi. Thấy Đường Chính tiệt đồ cùng Đường Chính lời nói. Cái đó danh đao trực tiếp phát 6 cái số câu. Mà lúc này, thiền hạ truyền trực tiếp đang lúc hữu lần nữa nổ. Ha ha ha, đây chính là giả bộ báo cáo dưới vị trí chàng. Đường Môn Tam thiếu, ta ủng hộ ngươi, giết chết hắn. Đúng, ta ủng hộ thiền hạ, Đường Môn Tam thiếu, hy vọng ngày mai thấy danh đao tiểu tử này tử vong tân văn. Đường Môn Tam thiếu, chúng ta thật ngươi. Tương đạo đạn mạc phát tới. Đường Chính không khỏi một tiếng hừ lạnh. Mà Phong Gia Quân vẫn là không có bất cứ người nào dám lên tiếng. Đường Chính bất động thanh sắc. Lần nữa một cái đạn mạc phát tới. Đường Môn Tam thiếu, còn nữa, Phong Gia Quân cắt so với môn cho lão tử nghe cho kỹ. Trên thế giới đại lao có rất nhiều, ta là các ngươi không đắc tội nổi vị kia. Sau này nếu ai cho ta xem đến bất kỳ ở trên cao có liên quan thiền hạ không đứng đắn lời bàn, đừng trách ta điều tra vị trí, cho các ngươi cùng cái đó danh đao kết cục giống nhau. Đường Chính phát xong. Hệ thống, cho ta mức độ tra một chút cái đó danh đao. Đường Chính nói. Rất nhanh. Hệ thống tài liệu điều tra phát tới. Hệ thống đạo, danh đao tên thật kêu Vương Lập Đao, 2 năm trước cùng Phong Phong ca quen biết. Cũng thành Phong Gia Quân một cái rất nổi danh người, 2 năm qua đi theo Phong Phong ca, ngủ tổng cộng không dưới 5 cái đỏ, trong đó 3 cái là uy hiếp, 2 cái là bỏ thuốc. Năm ngoái tháng 8, Phong Gia Quân tụ họp bên trên, cái tên này đao cường không lên được, sát hại một cái 19 tuổi nữ hải, chuyện này bị Phong Phong ca giúp hắn giải quyết. Nghe được hệ thống lời nói, Đường Chính sắc mặt hơi đổi một chút. Tiếp lấy, Đường Chính lại gửi một cái đạn mạc. Đường Môn Tam thiếu, toàn thông tập, mỗi người đều có phần. Danh đao địa chỉ cùng vị trí đã báo ra đến, ai nếu có thể ở tối nay trước 12 giờ cho ta đi kiếm chết danh đao, ta phát 800 vạn treo giải thưởng kim. Ta Đường Môn Tam thiếu nói lời giữ lời, tiền với ta mà nói là chuyện nhỏ. Điều này đạn mạc hạ xuống. Thiền hạ truyền trực tiếp thời gian. Một lần nữa vỡ tổ. Chương 58, đợi mậu sợi hóa học. Toàn bộ truyền trực tiếp thời gian hữu cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa 800 vạn mua danh đao một cái mạng. Phong Gia Quân phải bị đánh mặt. Lần này, Phong Phong ca cuối cùng là gặp phải đối thủ. Trong lúc nhất thời, hữu môn toàn bộ đều điên cuồng. Chính sở vị, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Tên này đao sợ là sống không lanh lẹ. Mà theo Đường Chính treo giải thưởng đi xuống, Phong Gia Quân người toàn bộ đều ngậm miệng không nói. cái đó danh đao cũng không dám lên tiếng. Đường Chính là khẽ mỉm cười. Lại vừa là một cái đạn mạc phát tới. Đường Môn Tam Thiếu, giết chết danh đao người đến Giang Hải Vê Đút Zeta tới tìm ta lãnh tiền, ta gọi là Đường Chính, Phong Gia Quân có ai không phục, có thể tới cửa tới tìm ta, lão tử không sợ gây chuyện, chỉ cần là Phong Gia Quân người, tới một ta làm chết một người. Điều này đạn mạc phát xong. Đường Chính rất nhanh thì thối lui ra truyền trực tiếp đang lúc. Chỉ chốc lát sau. Thiền Hạ truyền trực tiếp đang lúc xuống truyền bá. Đường Chính cá nhân trong chương mục, trong lúc bất chợt tới một cái tin. Cái tin tức này là Thiền Hạ phát tới. Thiền Hạ cho hắn phát mỉm cười một cái biểu tình. Đường Chính cười ha hả. Ngươi vi tín số hiệu phát ta. Đường Chính phát tới một hàng chữ. Rất nhanh. Thiền Hạ trả lời. Là nàng tư nhân vi tín số hiệu. Đường Chính tăng thêm Thiền Hạ vi tín. Thiền Hạ vi tín hình cái đầu là một cái vặn mẹo hạ chữ. Nàng vi tín tên cũng gọi là Thiền Hạ. Đường Chính vừa mới cộng vào. Thiền Hạ liền phát một tin tức tới. Cảm ơn ngươi. Ngắn ngủi ba chữ. Tựa hồ toát ra Thiền Hạ đối với Đường Chính cảm tạ. Hoặc có lẽ là Đường Chính cho nàng mang đến làm rung động. Đường Chính rất nhanh thì trả lời. Đường Chính, ta hiện trời lật nhìn manh sói truyền trực tiếp nữ chủ bá một ít tài liệu. Trong lúc vô tình từ trong tài liệu gặp lại ngươi. Ngươi đang ở đây hắc miêu chuyển trực tiếp sau khi đi tới nanh sói chuyển trực tiếp sự tình trong tài liệu cũng đều có, hơn nữa đều là chính xác không có lầm. Ta rất đồng tình ngươi đang ở đây hắc miêu gặp gỡ, nhưng cũng cảm thấy ngươi là một cái rất nghiêm túc nữ nhân. Đường Chính tin tức phát tới. Thiền Hạ bên kia chỉ một hồi. Cuối cùng, Đường Chính cùng Thiền Hạ có một đoạn nói chuyện phiếm ghi chép. Thiền Hạ, Phong Phong ca ở trong vòng mạng giao thiệp rất rộng, năm đó ta cự tuyệt hắn, hắc miêu cũng sợ mất đi hắn như vậy một vị chủ định. Cho nên cùng ta giải ước. Hai năm qua có liên quan ta sở căng đan truyền rất lợi hại, Phong Gia Quân người càng trải rộng nhiều cái sân thượng. Nhưng là ta từ đầu đến cuối tin tưởng ta chính mình, ta là thuần khiết. Đường Chính, những thứ kia sở căng đan ta cũng đều biết, chẳng qua chỉ là Phong Phong KDS tạo thành, hắn đã nghiêm trọng không tuân theo luật pháp pháp quy. Hoa Hạ không tra hắn, là vẫn chưa tới thời điểm. Bất quá, ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ truyền trực tiếp vòng xuất hiện loại này hại quần chi mã, cái đó Phong Phong ca. Ta sẽ đi đối phó hắn. Thiền Hạ, có thể biết ngươi là ai sao? Đường Chính, ta gọi là Đường Chính, Giang Hải VWZ ta mới tổng giám đốc nhâm, chúng ta VWZ ta là một nhà đầu tư xí nghiệp, danh nghĩa tiến quân sản nghiệp đã đạt hơn 30 chủng loại. Trước mắt đang ở hướng làng giải trí tặng người đi qua, mà ta đã bắt đầu ở trong công ty mượn gà trọi chuyển trực tiếp xây dựng một cái tân bình đài đi ra. Thiền Hạ, VWZ ta. Nữ tổng tài La Ngọc Khanh sao? Phổ cập khoa học trên có nữ nhân này. Đường Chính, đúng. Thiền Hạ, không biết ngươi có hứng thú hay không tới VWZ ta phát triển. Nếu như có lời nói, ngươi có thể đến VWZ ta đến La Ngọc Khanh phòng làm việc tìm ta. Chúng ta VWZ ta có thể cho ngươi mở ra một cái tiền lương hàng năm bảo đảm không thấp hơn 800.000 hợp đồng. Ngươi đang ở đây chuyển trực tiếp sân thượng thu nhập, công ty lấy 4, phút ngươi lục thành. Hơn nữa, ta có thể bảo đảm đem ngươi nâng lên đến, chỉ cần trong lòng có giấc mộng này, chính là một cái đỏ không phải là mục tiêu. Mục tiêu ở làng giải trí. Thiền Hạ, chuyện này với ta mà nói quá kích động. Bảo đảm không thấp hơn 800.000 tiền lương hàng năm, ta nằm mơ cũng không có nghĩ qua. Đường Chính, kia liền suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như muốn thông, đi thẳng đến VWZ ta La Ngọc Khanh phòng làm việc tìm ta, chỉ cần ngươi tới, ta liền dám hướng trên người của ngươi tiêu tiền, ta tin tưởng, ngươi sẽ cho ta xem đến một cái không giống nhau chính mình. Thiền Hạ, cho ta 2 ngày thời gian cân nhắc kỹ sao. Đường Chính, không thành vấn đề. VWZ ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Cùng Thiền Hạ trò chuyện nhiều như vậy. Thiền Hạ bên kia lại phát một mỉm cười biểu tình. Đường Chính không đáp lại. Mà lúc này, Trương Ngọc đi tới, nói, Đường Tổng, sự tình ta đều giúp ngươi làm xong. Xế chiều hôm nay gà trọi phái nhân viên kỹ thuật đến công ty đến giúp đỡ xây dựng sân thượng. Dự trù 3 ngày sau chuyển trực tiếp sân thượng liền xây dựng được. Có muốn hay không cho chuyển trực tiếp sân thượng lấy cái tên? Trương Ngọc làm việc hiệu suất rất cao. Đường Chính suy nghĩ một chút. Trương Bí Thư, tên ngươi tới lấy. Đường Chính đạo. Trương Ngọc cười khúc khích. Trương Ngọc nói, ta đã giúp Đường Tổng lấy được, tên tiểu kêu là Ca Tú đi. Đường Chính gật đầu một cái. Tên không tệ, đối với Trương Bí Thư, phái người giúp ta lưu ý một người kế tiếp kêu Phong Phong Ca Đỏ. Đường Chính lại nói. Phong Phong Ca. Trương Ngọc híp híp mắt. Trương Ngọc nói, hả, ngươi nói cái này Phong Phong Ca ta ngược lại cũng đã nghe nói qua. Đi, Đường Tổng yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Trương Ngọc là một cái rất đủ có thể nữ nhân. Nàng làm việc mà Đường Chính tự nhiên yên tâm. Trương Ngọc đang định rời đi. Lại vào lúc này. Trương Ngọc điện thoại di động kêu. Trương Ngọc nghe điện thoại. Này, ta là, ngươi nói cái gì? La Tổng bây giờ gặp nguy hiểm. Đồ ba ngày, ta tìm ngươi tới liền là bảo vệ La Tổng, ngươi cho ta vô luận như thế nào đều không thể khiến người đụng La Tổng một chút, La Tổng nếu là giết một sợi tóc, ngươi đừng quái làm biểu tỷ trở mặt. Chờ, ta lập tức phái người tới. Trương Ngọc vội vàng cúp điện thoại. Trương Bí Thư, thế nào? Đường Chính hỏi. Trương Ngọc sắc mặt rất khó nhìn. Trương Ngọc nói, Đường Tổng, La Tổng không phải đi mới từ Vân Mộng tập đoàn mua về mảnh đất trống kia nơi đó sao? Chính là đời mậu sợi hóa học bỏ hoang chỗ đó. Phu cận có hơn 20 gia cư dân không muốn phá bỏ và rời đi, cùng La Tổng bọn họ nổi lên va chạm, đánh La Tổng tùy thân mang nhân viên an ninh, tuyên bố muốn giết chết La Tổng. Đường Chính nghe vậy nhướng mày một cái. Lại sẽ có loại chuyện này, ta đi xem một chút. Đường Chính đứng lên. Trương Ngọc liền vội vàng nói, Đường Tổng, ngày trước đi một chuyến, ta dẫn người sau đó liền đến, La Tổng nếu là có chuyện, ta sẽ áy náy suốt đời. Đường Chính không nói lời nào, lập tức đi ra phòng làm việc. Từ văn phòng cao ốc thượng xuống tới. Đường Chính lái xe hướng đời mậu sợi hóa học bỏ hoang địa phương đi tới. Đời mậu sợi hóa học thuộc về cờ Z khu, chỗ đó phụ cận xác thực có một ít cư dân ở. Bất quá VZA đã mở ra phá bỏ và rời đi một bộ bồi thường 3 bộ cộng thêm 200.000 tiền mặt điều kiện. Đám người này lại còn không muốn phá bỏ và rời đi. Đầu năm nay, cờ Z khu ở mấy chục nhà nghèo khó nhà. VZA lần này là khiến đại gia hỏa thoát khỏi nghèo khó nhà. Không nghĩ tới đám người này không tiến bộ, ngược lại cùng La Ngọc Khanh nổi lên va chạm. La tỷ tỷ tính khí tốt như vậy. Nhất định là vậy những người này cửa ra tổn thương người. Có ý tứ. Đường Chính ngược lại muốn nhìn một chút. Đám người này rốt cuộc muốn đòi hỏi nhiều đạt đến tới trình độ nào. Nếu là sự tình làm qua phút. Đừng nói là hủy đi một bộ bồi ba bộ, cộng thêm 200.000 tiền mặt. Đặc biệt sao một mao tiền cũng đừng nghĩ cầm VZA. Đầu năm nay, không tán thưởng người thật sự là quá nhiều. Chương 59, chữ Đường gục đến viết. Rất nhanh. Đường Chính sẽ đến đời mậu sợi hóa học. Chỗ ngồi này bỏ hoang sợi hóa học xưởng. Lúc này, ở hoang phê sợi hóa học hán môn bên ngoài, chính vây quanh một nhóm lớn người. Đám người này có xem náo nhiệt, cũng có làm người tham dự. Cũng không ít người đứng ở nửa đảo trên đầu tường hút thuốc. Mà lúc này, La Ngọc Khanh cùng VZA một ít công việc nhân viên chính bị một đám người vây quanh. Đám người này nữ có nam có. Trong tay bọn họ đều cầm ra hỏa, hoặc nông đao, hoặc cái cuốc. Những người này từng cái kiêu căng phách lối chính đang tức miệng mắng to đến. Chúng ta không quản các ngươi cái gì cho má công ty, nếu muốn phá bỏ và rời đi nơi này, phải cho chúng ta những dân chúng này một câu trả lời. Một người trung niên đàn bà trong tay xiết lươi hái hét. Bên người nàng người cũng đều so tải một chút hoa hoa. Rồi rít hướng về phía La Ngọc Khanh giận mắng lên. Tiểu tiện nhân, không phải là lão tử nói ngươi, hôm nay có ta ở đây này. Ai cũng đừng nghĩ động nơi này một trần một đất. Một người đàn ông trung niên cũng quát. Những người khác rồi rít phụ họa. Nói không sai, các ngươi những người có tiền này, chính là nghĩ biện pháp hại chúng ta đám này lao bách tính. Tiền không lô đúng chỗ, ai cũng đừng nghĩ hủy đi. La Ngọc Khanh đối mặt với nhiều như vậy bất hảo cư dân. Nàng trong lúc nhất thời đầu cũng lớn. Mặc dù đã nhiều lần giải thích hủy đi một bộ đồi ba bộ, cộng thêm 200.000 tiền mặt. Nhưng là tựa hồ không làm nên chuyện gì. Đám người này muốn thừa cơ hội này đòi hỏi nhiều. Như vậy bất hảo cư dân. La Ngọc Khanh vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Như vậy đi, đại thúc các đại thẩm, chúng ta cắt lùi một bước. La Ngọc Khanh mở miệng nói. Những người này đều nhìn về La Ngọc Khanh, mặt đầy lanh sắc. La Ngọc Khanh rất bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, ta trước cùng các ngươi nói hủy đi một bộ bồi ba bộ, bây giờ chúng ta như vậy, công ty của ta hủy đi các ngươi một bộ, lại bồi các ngươi bốn bộ, cộng thêm 200.000 tiền mặt. Như vậy cũng có thể chứ. La Ngọc Khanh tiếng nói vừa dứt. Đám người này đều là trong lòng một hù dọa. Tiếp lấy. Này hơn 20 nhà cư dân cũng vây chung chỗ. Bọn họ dự định thương lượng một phen La Ngọc Khanh cái điều kiện này. Lão Quách, bây giờ bồi bốn bùng trong, ngươi xem chúng ta muốn không nên đáp ứng. Một người trung niên đàn bà hỏi một người đàn ông trung niên nói. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng đều rối rít hỏi. Đúng vậy Lão Quách, chúng ta muốn không nên đáp ứng nhỉ. Bây giờ đã bốn buồng trong. Thành phố Giang Hải bốn buồng trong, chúng ta ở cũng ở không xong a. Các cư dân rối rít nói. Bọn họ đè nén nội tâm cảm giác hưng phấn. Phải biết, bọn họ ở đây cái phòng rột tử, căn bản là giá trị không tiền. Cũng chính là đất giá trị ít tiền. Nếu như Hoa Hạ tới dùng ra lời nói, tối đa cũng liền cho 6 thất chừng 10 vạn. VZA cho điều kiện. Đã đầy đủ bọn họ nuôi thế hệ trước tử. Người đàn ông trung niên kia tên là Quách Hiếu Nghĩa. Quách Hiếu Nghĩa ở những cư dân này chính giữa là một tương đối có đầu não người. Những cư dân này cũng lấy Quách Hiếu Nghĩa cầm đầu. Nghe được thôn dân câu hỏi, Quách Hiếu Nghĩa cười hát hát nói. Đáp ứng. Các ngươi ngốc ca. Quách Hiếu Nghĩa thấp giọng nói, ngươi không thấy nữ nhân này rất dễ nói chuyện sao? Mới cho 4 buồng trong nơi nào đủ? Chúng ta chính là không để cho nàng bồi 5 buồng trong cộng thêm 1 triệu tiền mặt, nếu là không bồi chúng ta sẽ không hủy đi. Hán thuộc về tư hữu tập đoàn, quốc gia lại quản không chuyện này. Các cư dân nghe một chút Quách Hiếu Nghĩa lời nói, từng cái nhất thời cứ vui vẻ. Lao Quách nói đúng a, không cần thì phí, chúng ta phải nhiều muốn một chút. Chính phải, mượn cơ hội này, có tiện nghi không chiếm thì phí. Không sai. Nàng nếu là cho không nhiều như vậy, chúng ta đe dọa nàng, nữ nhân này nhìn thật sợ chuyện. Được, liền quyết định như vậy, cho nàng muốn, không cho chúng ta sẽ thấy đánh nàng một người. Các cư dân thảo luận đứng lên. Trên mặt bọn họ từng cái treo lên một vệt nụ cười rực rỡ. Lúc này, kia Quách Hiếu Nghĩa xoay người lại, mặt đầy cười yếu ớt nhìn về phía La Ngọc Khanh. Cái đó, đại tổng tài à, ngượng ngùng, chúng ta hơn 20 gia đình thảo luận một chút, nơi này là chúng ta tổ trạch, lao tổ tiên thì ở lại đây, các ngươi để cho chúng ta nói hủy đi liền hủy đi, này kia đi nhỉ. Quách Hiếu Nghĩa nói. Một đám cư dân rồi rít mở miệng phụ họa. Đúng vậy, muốn là chúng ta đi hủy đi nhà ngươi tổ Úc, ngươi tình nguyện sao? Nói không sai, chúng ta không thể hủy đi, trừ phi, ngươi chịu đáp ứng chúng ta điều kiện. Đúng, nếu như không đáp ứng chúng ta điều kiện, chúng ta chết cũng sẽ không hủy đi. Các cư dân rồi rít hướng La Ngọc Khanh hô. La Ngọc Khanh chau mày. Đám người này, thật là lòng tham không đáy nha. La Ngọc Khanh đạo, nói đi, các ngươi rốt cuộc có điều kiện gì? Cái đó Quách Hiếu Nghĩa ngóc ngóc chính mình lỗ thai. Vị mỹ nữ này tổng tài, chúng ta điều kiện không cao, 5 buồng trong, cộng thêm 1 triệu, các ngươi mua đất ra, kiếm tiền cũng không chỉ chừng này chứ. Quách Hiếu Nghĩa nói. La Ngọc Khanh khẽ cắn răng. La Ngọc Khanh đạo, được, 5 buồng trong thêm 1 triệu, đồng ý. Quách Hiếu Nghĩa nghe vậy sửng sốt một chút. Sảng khoái như vậy đáp ứng. Dựa vào. Chẳng lẽ mình ít hơn? Không được. Còn phải thêm tiền. Quách Hiếu Nghĩa thở một hơi thật dài. Vào giờ phút này. Trọng điểm tới. Mẫu thân, không cần thì phí. Mỹ nữ tổng tài. Quách Hiếu Nghĩa nói, Mỹ nữ tổng tài, ta nhớ ngươi là hiểu lầm ta ý tứ, ta là ý nói, nhà nhà mỗi người 5 buồng trong thêm 1 triệu. Cái gì? VĐZ ra nhân viên làm việc nhất thời cả kinh thất sắc. La Ngọc Khanh bên người một người trẻ tuổi nổi giận mắng, thảo các ngươi đám người này mẫu thân, các ngươi thật đúng là mở cửa ra à, nếu như các ngươi một nhà có 10 người, chẳng phải là muốn bồi các ngươi một nhà 50 buồng trong. Các người đám này cắt so với còn biết xấu hổ hay không? La Tổng đã đáp ứng mỗi nhà 5 buồng trong thêm 1 triệu, các ngươi còn chưa đầy đủ. Nói chuyện người trẻ tuổi này tên là Hồ Tam Thiên. Hồ Tam Thiên là Trương Ngọc biểu đệ, là một bình thường thích chơi bời lêu lồng chủ, dưới tay lẫn vào một đám anh em. Là Trương Ngọc di mụ tận tình khuyên bảo tìm Trương Ngọc giúp hắn tìm việc làm, cho nên Trương Ngọc giúp Hồ Tam Thiên an bài một cái bảo vệ La Ngọc Khanh nhiệm vụ. Kia Quách Hiếu Nghĩa đám người nghe được Hồ Tam Thiên tức giận mắng. Quách Hiếu Nghĩa cũng thay đổi mặt. Thằng nhóc con, ngươi mang ai? Thảo, lão tử muốn mỗi người 5 buồng trong nhiều không? Đi, các ngươi ngại nhiều đúng không? Bây giờ ta thay đổi chủ ý, mỗi người 10 bộ phòng thêm 2 triệu, thiếu một phân chúng ta đều không hủy đi, bức bách chúng ta như thường đánh người. Quách Hiếu Nghĩa hét. Những cư dân khác rồi rít kêu la. Lão Quách nói không sai, mỗi người 10 bộ phòng, trong nhà của ta có 12 miệng ăn. 120 buồng trong một bộ số 024 triệu như thế đều không thể thiếu. Nhà ta 6 miệng ăn, 60 buồng trong thêm 1.200 vạn, thiếu một phân thử một chút. Mấy cái đàn bà trung niên mặt đầy hừ lạnh bắt đầu gầm thét. Trước mắt một màn này, khiến La Ngọc Khanh lửa giận đi lên. Thật là lòng tham chưa đủ a. Người như vậy, người vĩnh viễn cũng thỏa mãn không bọn họ. Bất quá. Ngay tại La Ngọc Khanh muốn nổi giận hơn thời điểm. Trong lúc bất chợt, Đường Chính thanh âm từ phía sau truyền tới. Chính là ta nói, nhà nhà một phân tiền cũng không bồi, toàn bộ ở xế chiều hôm nay trước 7 giờ cho ta dọn ra ngoài. Đường Chính bỗng nhiên quát lên. Theo tiếng quát truyền tới. Tất cả mọi người đều mặt đầy nghi ngờ hướng Đường Chính nhìn sang. Đường Chính sai bước đi tới. Đường Chính mặt đầy lạnh giận. Thứ người như vậy, đều là dẫm lên mặt mũi. Cho điểm ánh mặt trời liền rực rỡ mặt hàng. Hôm nay, bọn họ nếu có thể cầm VZ ra một phân tiền. Hắn Đường Chính chữ đường gục đến viết. Chương 60, lòng tham kết quả. Theo Đường Chính đến. Quách Hiếu Nghĩa cùng đám kia cư dân đều nhìn lại. Người này là ai hả? Nơi nào đến? Hắn mới vừa nói cái gì? Giọng lớn như vậy. Chẳng cần biết hắn là ai, không lỗ thử nhìn một chút. Đúng vậy, dám không lỗ đánh chết bọn họ. Hơn 20 nhà cư dân mặt đầy lạnh giận nhìn về phía đường chính. La Ngọc Khanh lại vừa là một trận bất đắc dĩ. Thấy đường chính tới. La Ngọc Khanh cười khổ nói, tiểu chính, ngươi tới. Đường chính đi lên trước. Đem La Ngọc Khanh ôm ở ngực mình. Đường chính này vừa kéo. Khiến Quách Hiếu Nghĩa cùng những cư dân kia hơi sửng sờ. Trương Ngọc biểu đệ Hồ Tam Thiên cũng toát miệng. Lớn như vậy cô gái đẹp. Sao liền bị người khác ôm bóp? Mẹ của ngươi miệng lưỡi công kích, ngươi là ai? Quách Hiếu Nghĩa mặt đầy tức giận nhìn đường chính, nổi giận mắng. Mới vừa nghe được tiểu tử này nói một phân tiền không lỗ hắn sẽ không thoải mái. Những cư dân khác cũng rối rít ồn ào lên. Chính phải, tiểu tử, ngươi là người nào? Nơi này không ngươi nói chuyện phần, cút ra ngoài. Tiểu tử ngươi nếu là không còn biến, đừng trách chúng ta giống như đánh người này như thế đánh ngươi. Các cư dân chỉ hướng trên đất một người an ninh, hùng hùng hổ hổ. Người an ninh kia là La Ngọc Khanh mang đến. Giờ phút này còn trên đất ghé, xe cứu thương còn chưa tới. Đường chính cau mày một cái. Lòng tham chưa đủ. Hôm nay cũng muốn để cho bọn họ nhìn một chút lòng tham chưa đủ là cái dạng gì kết quả. Các ngươi cũng đều khắc đều, ta là VZA tổng tài đường chính, phá bỏ và rời đi các ngươi mảnh đất trống này là VZA phát hành, có quốc gia con dấu, thuộc về hợp pháp. Các ngươi đám người này mỗi một người đều như vậy lòng tham, là nghị chơi đùa vậy một đạo. Ta cùng các ngươi. Đường chính ôm La Ngọc Khanh nói. Tay tại La Ngọc Khanh ngang hông gãi hai cái. La Ngọc Khanh trừng đường chính liếc mắt. Bất quá nàng ngầm cho phép. Kia Quách Hiếu Nghĩa nghe vậy, cả giận nói, mẹ nó, uy hiếp chúng ta. Không quản các ngươi ai là tổng tài, hôm nay phải bồi, mỗi người 10 bộ phòng, cộng thêm 2 triệu, lập tức cho, nếu không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí. Đường chính cười một tiếng. Dám hỏi vị đại thúc này, cái gì gọi là không khách khí? Quách Hiếu Nghĩa lăng lăng, quát lên, chúng ta không khách khí chính là chơi đùa hắc, ta dám đánh ngươi người thứ nhất, liền dám đánh cái thứ hai. Nói không sai. Quách Hiếu Nghĩa tiếng nói rơi xuống, các cư dân nói, mỗi người 10 bộ phòng, không lỗ thử nhìn một chút, chúng ta chơi đùa hắc, liền chơi đùa hắc. Không sai, chơi đùa hắc. Chơi đùa hắc. Các cư dân rối rít quát lên. Đường chính chặt chặt lưỡi. Đường chính đạo, các vị đại thúc đại thẩm, không phải mới vừa 5 bộ sao? Tại sao lại biến thành 10 bộ? Chúng ta lại thêm 5 bộ thế nào? Người có cho hay không? Không cho đừng nghĩ hủy đi, chơi đùa hắc liền chơi đùa hắc. Chúng ta cao tuổi rồi sợ qua ai? Một vị bác gái hô. Không một chút nào giả, không cho liền chơi đùa hắc. Nói xấu ta môn chơi nổi, xem chúng ta không chơi chết ngươi. Chính phải. Một nhóm lớn cư dân cũng đều quát lên. Bọn họ hướng về phía đường chính cùng La Ngọc Khanh hùng hùng hổ hổ. Đường chính cười. Hắc. Tốt giác. Đường chính cười nói, ngay từ đầu hủy đi một bộ đổi 3 bộ thêm 200 ngàn, đối với các ngươi mà nói đã kiếm không biết bao nhiêu. Buồn cười là các người đám người này lòng tham chưa đủ, đã như vậy, chúng ta đây liền chơi đùa hát đi. Cái gì? Mọi người ngẩn người. Kia Quách Hiếu Nghĩa cũng sướng sốt. Chơi đùa hát? Thật chơi đùa à? Thật ra thì hắn nói cách khác nói, đe dọa xuống. Nếu là thật chơi đùa hát? Những cư dân này nghe được đường chứng lời nói cũng sướng sốt. Bọn họ chỉ bất quá muốn nhiều hơn nữa cầm mấy bộ phòng, cho là có thể đe dọa ở này hai người trẻ tuổi đây. Đường chính lời nói làm cho tất cả mọi người cũng sửng sốt. Không biết hắn phải thế nào chơi đùa hắc. Những cư dân này cũng trừng mắt to nhìn đường chính. Bọn họ cho là đường chính sẽ đáp ứng điều kiện bọn họ đây. Đội xây cất người ở đâu? Đường chính đột nhiên nói. Một cái công đầu đi tới. Công đầu đạo, ông chủ. Đường chính ngoắc ngoắc ngón tay, nói, đào xe lái tới, đem trong phòng người cưỡng ép lôi ra ngoài, cho ta lập tức hủy đi. Phải. Công đầu tay vung lên, một nhóm lớn công nhân đi tới. Vừa nghe đến đường chính nói những thứ này, những cư dân này nhất thời liền hoảng. Cái đó Quách Hiếu Nghĩa liền vội vàng nói, này hai vị trẻ tuổi, nếu không như vậy đi, chúng ta lùi một bước, muốn mỗi người 5 buồng trong là được, ngươi xem các ngươi cũng lùi một bước, chuyện cứ như vậy thành có được hay không? Quách Hiếu Nghĩa vội vàng nói, đúng vậy, các ngươi người tuổi trẻ không muốn như vậy khí thịnh. Chúng ta muốn mỗi người 5 buồng trong là được, 10 bộ không muốn, chúng ta đã lùi một bước dài. Chúng ta nhượng bộ, các ngươi cũng hẳn nhượng bộ đi. Các cư dân đều rối rít mở miệng nói. Nhượng bộ. Buồn cười. Nhượng bộ hay lại là đòi hỏi nhiều. Đường chính mặc sắc bọn họ. Công đầu, đừng để ý còn lại, cho ta hủy đi. Hồ Tam Thiên, nếu ai cản liền trực tiếp giết chết ai, ta đường chính có là tiền bồi. Đường chính quát lên. Hồ Tam Thiên nghe vậy xoa xoa tay. Đắc lạc đường ra. Hồ Tam Thiên cười nói. Đường chính những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngơ ngẩn. Những cư dân này thấy đội xây cất đã hướng nhà bọn họ trong nhà đi. Quách Hiếu Nghĩa há to mồm. Trong lúc nhất thời hắn sửng sờ. Các cư dân cũng toàn bộ đều hoảng. Cái đó, vị lao bản này, như vậy được rồi, các ngươi sẽ trả hủy đi một bộ đổi ba bộ, cộng thêm 200 ngàn, còn lại chúng ta không muốn. Quách Hiếu Nghĩa hô. Những cư dân khác liên tục phụ họa. Đúng vậy ông chủ, chúng ta không muốn, các ngươi cứ dựa theo các ngươi chính sách đi thôi. Chúng ta không nên, liền hủy đi một bộ đổi ba bộ được không? Các cư dân toàn bộ đều nhìn về phía đường chính. Bọn họ cũng kinh hoàng thất thố. Đường chính chính là cười một tiếng. Đường chính đạo, ta mới vừa nói, hôm nay một phân tiền không lỗ, các ngươi cũng phải toàn bộ xéo ngay cho ta. Là tự các ngươi nói chơi đùa hắc, cho nên ta liền cùng các ngươi chơi đùa hắc được, có như vậy điểm, ta còn không bằng mời thêm lãnh đạo ăn vài bữa cơm đây. Đường chính vừa nói, toàn bộ cư dân cũng hoảng. Có mấy cái đàn bà trung niên thậm chí đều gấp khóc lên. Tiểu huynh đệ, chúng ta sai, đừng như vậy a, ngàn vạn lần chớ như vậy a, chúng ta sai. Một người trung niên đàn bà hô. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng đều đứng ra. Từng cái vô cùng cuống cuồng nói, tiểu huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng như vậy, đây là chúng ta tổ trạch, đừng như vậy à. Đường chính mắt lạnh quét những người này. Ngay từ đầu hủy đi một bộ bồi ba bộ, các ngươi kiếm nhiều. Nếu như chờ 2 năm khiến hoa hạ tới hủy đi, phỏng chừng các ngươi ngay cả một bộ cũng không lấy được. Hôm nay các ngươi lại cho ta đòi hỏi nhiều, cái gì chơi đùa hắc, các ngươi lấy cái gì cho lão tử chơi đùa hắc. Đường chính gầm lên một câu. Những cư dân này cả người run lên. Mấy cái đàn bà trung niên đã khóc tê liệt ngồi dưới đất. Hối hận. Vô tận hối hận. Hủy đi một bộ bồi ba bộ bọn họ thật ra thì đã rất kiếm. Không nghĩ tới quay đầu lại nhà ở nếu không tới, ngay cả hủy đi một bộ bồi ba bộ cũng không có. Này để cho bọn họ sau này sống thế nào hả? Tiểu huynh đệ, van cầu ngươi, là chúng ta sai, chúng ta sai. Chúng ta không nên như vậy lòng tham, yêu cầu ngươi, đừng như vậy a. Đàn bà trung niên đã khóc lên. Ẩm. Nhà ở bị máy đào đẩy ngã. Đường chính liếc một cái trên đất những thứ này đàn bà trung niên, lạnh lùng nói, có ý kiến gì các ngươi chỉ để ý đi nói, hôm nay các ngươi có thể từ ta đường chính cầm trên tay một phân tiền coi như các ngươi lợi hại. Một bang lòng tham chưa đủ đồ vật, lao tử một phân tiền không lỗ, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể làm gì ta. Ném xuống những lời này. Đường chính ôm La Ngọc Khanh rời đi. Những cư dân này, toàn bộ tê liệt ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều khóc. Quay đầu lại. Chẳng có cái gì cả. Chương 61, nghiệp giới sâu răng. Những cư dân kia ngơ ngác nhìn đường chính cùng La Ngọc Khanh rời đi. Cứ như vậy rời đi. Các cư dân toàn bộ đều há to mồm. Bọn họ có chút không thể tin được trước mắt hết thẻ các thứ này. Vừa mới bắt đầu còn có 3 bộ phòng cùng 200 ngàn. Bây giờ làm thành như vậy. Một mao tiền cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết cục này. Cũng lấy là người trẻ tuổi này có thể thỏa hiệp bọn họ yêu cầu. Không nghĩ tới. Đường chính cùng La Ngọc Khanh lên xe. La Ngọc Khanh thở dài một hơi. Tiểu chính, đám kia lòng tham gia hỏa, thật chẳng lẽ một phân tiền cũng không thường cho bọn hắn sao? La Ngọc Khanh có chút không đành lòng. Đối với người lòng tham, giao huấn một chút là được. Nếu là thật một phân tiền không lỗ. La Ngọc Khanh không đành lòng. Đường chính liền nói, La tỷ tỷ, ngươi chính là quá hiền lành, ta cùng bọn họ đùa. Quay đầu ngươi để cho công ty dựa theo hủy đi một bộ bồi ba bộ cùng 200 ngàn chính sách bồi đi xuống đi. Những người này không thể chấp nhận với bọn họ, dù sao chúng ta đều là làm đại sự. La Ngọc Khanh cười khúc khích. Đường chính lời nói để cho nàng rất là vui vẻ yên tâm. Đường chính người này, cuối cùng là bản tính không xấu. Tỷ tỷ kia liền thay ngươi cảm ơn đám kia lòng tham gia hỏa, được, chúng ta trở về đi thôi. La Ngọc Khanh thở phào một cái. Đường chính lái xe mang theo La Ngọc Khanh trở về VZA. Hôm nay, La Ngọc Khanh mặc một bộ màu trắng đồng phục bộ váy. Chân dài to bên trên là một cái vớ màu da. Trước mắt La Ngọc Khanh cơ hồ khiến đường chính trông mòn con mắt. Từ lần trước, đường chính dùng mắt nhìn xuyên tường xem qua La Ngọc Khanh sau khi. Đường chính cũng đã điên cuồng lâm vào La Ngọc Khanh ngọc thể chính giữa. Khó mà tự kiềm chế. Vào giờ phút này, thấy mê người như vậy thành thục La tỷ tỷ. Đường chính không nhịn được ở trên người nàng ngửi một cái. Mùi thơm tràn ra. Đường chính một trận xung động. La tỷ tỷ, ngươi không hôn ta một cái không? Đường chính hỏi. La Ngọc Khanh trận to hai mắt nhìn đường chính liếc mắt. La Ngọc Khanh sảng giọng, hôn ngươi làm gì vậy? Đường chính cười hắc hắc. Hắn túi đến La Ngọc Khanh bên thai thổi một hơi thở. Đường chính nói, La tỷ tỷ, ta muốn ngươi. La Ngọc Khanh mặt nhất thời đỏ đi xuống. Trực tiếp đỏ đến cổ trên can. Đường chính những lời này để cho La Ngọc Khanh thân thể run sợ một hồi. Cho dù là nghe được như thế xích quả lời nói, La Ngọc Khanh cũng phát hiện mình đã đến trạng thái. Cũng chân mình. La Ngọc Khanh cố làm ổn định chừng La Ngọc Khanh liếc mắt. Đi ngươi, tỷ tỷ cũng không phải là tùy tiện như vậy nữ nhân, muốn tỷ tỷ, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. La Ngọc Khanh hừ hừ. Đường Chính toát miệng. Đường Chính hỏi La tỷ tỷ, vậy lúc nào thì mới là đúng quy cách à? Ta thật rất thích La tỷ tỷ. La Ngọc Khanh một sân. Không nói cho ngươi. Ngượng ngùng quay đầu. La Ngọc Khanh một bộ cao ngạo dáng vẻ. Nàng càng loại dáng vẻ này, Đường Chính càng có một loại điên cuồng đẩy ngã niệm tưởng. Nhưng là nghĩ thì nghĩ. La tỷ tỷ còn chưa phải là dễ dàng như vậy là có thể lên tay xuống. Đường Chính không nói thêm gì nữa. Tâm lý tính toán lúc nào đem La tỷ tỷ đẩy. La Ngọc Khanh cho là Đường Chính tức giận. Quay đầu. La Ngọc Khanh nói, Tiểu Chính, ngươi tức giận à? Tỷ tỷ nói đùa với ngươi, các loại ngươi chừng nào thì nghĩ yêu tỷ tỷ, tỷ tỷ liền cho ngươi nha. Đường Chính tiến tới ở La Ngọc Khanh trên người ngửi một cái. La tỷ tỷ, ngươi thật là thơm. Đường Chính nói. La Ngọc Khanh cười khúc khích. Phấn quyền truy Đường Chính một chút nói, chết không đứng đắn. Nhanh lên một chút lái xe á. Đường Chính cùng La Ngọc Khanh náo một hồi. Lái xe trở lại VZA. La Ngọc Khanh trở về phòng làm việc của mình. Đường gặp ngay phải Trương Ngọc. Gà trọi truyền trực tiếp nhân viên kỹ thuật đã tới. Trước mắt đang ở VZA trong xây dựng sân thượng. Đường Chính nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, liền cùng Trương Ngọc đi một chuyến ca tú đi truyền trực tiếp công tác thất. Công tác thất ở VZA hậu viện một tràng văn phòng cao ốc bên trên. Trương Ngọc đã thật sớm chọn lựa một ít công việc nhân viên. Mà giờ khắc này, gà trọi truyền trực tiếp nhân viên kỹ thuật chính bận xây dựng sân thượng. Ca tú đi máy chủ cùng gà trọi máy chủ có thể sẽ có rất lớn tầng thứ bên trên bất đồng. Nhưng là ca tú đi xác định là muốn mượn gà trọi trên bình đại vị. Trương Ngọc đại biểu cùng gà trọi sân thượng ký hợp đồng. Mà gà trọi phương diện cũng rất vui lòng đi giúp VZA cái này đồng bạn hợp tác làm những thứ này. Dù sao, nếu như có thể cùng VZA liên thủ chỉnh đốn quốc nội truyền trực tiếp sân thượng. Đây đối với gà trọi truyền trực tiếp mà nói là một kiện không thể tốt hơn nữa sự tình. Đường Chính ở ca tú đi công tác thất đi loanh quanh mấy vòng. Đối với Trương Ngọc làm việc năng lực lần nữa công nhận một phen. Sau đó, Đường Chính phải đi La Ngọc Khanh phòng làm việc. Lúc này La Ngọc Khanh trong phòng làm việc. La Ngọc Khanh đang ở giữa bàn. Nàng định đem đời mẫu sợi hóa học đầu tư xây dựng hiệu quả đồ nhìn lại một lần. Bất quá. Làm Đường Chính đi tới La Ngọc Khanh phòng làm việc sau khi. La Ngọc Khanh liền không tâm tư nhìn hiệu quả đồ. Đường Chính từ phía sau ôm lấy nàng. Cái này làm cho La Ngọc Khanh gương mặt đỏ bừng, nhịp tim cũng gia tốc. Tiếp lấy Đường Chính liền đem La Ngọc Khanh cho ôm. La Ngọc Khanh hù dọa giật mình. Tiểu Chính, ngươi muốn làm gì nhỉ? La Ngọc Khanh vội la lên. Đường Chính cười hắc hắc. Hắn ôm La Ngọc Khanh đi tới phòng làm việc cách đi ra trong căn phòng nhỏ. La Ngọc Khanh cũng biết. Người này muốn phòng làm việc cách mở một căn phòng khẳng định không làm chuyện gì tốt. Đường Chính là mặt đầy rảo hoạt nụ cười. Nụ cười này nhìn La Ngọc Khanh cả người cũng không được tự nhiên. Không tự chủ. Nàng cảm giác mình sắp say. La tỷ tỷ, đương nhiên là liên quan, ngươi. Đường Chính tả cười nói. La Ngọc Khanh cả người cũng sắp phát điên. Nhịp tim rất nhanh. Mà Đường Chính ôm nàng đi tới gian phòng nhỏ cũng rất nhanh. La Ngọc Khanh thân thể mềm mại có vài phần run rẩy. La Ngọc Khanh cho tới bây giờ cũng không có trải qua những thứ này. Vào giờ phút này, cả người cũng hoảng. Đường Chính đem La Ngọc Khanh để xuống. Thiện tay đem cửa phòng khóa lại. Mà lúc này, La Ngọc Khanh rất tự giác biết rõ mình sau đó phải nên đón coi như nữ nhân rất trọng yếu một lần. La Ngọc Khanh hơi nhắm mắt lại. Cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Gió xuân thổi. Trống trận lôi. Trong nháy mắt mấy giờ trôi qua. Đường Chính từ căn phòng đi ra, ngồi ở La Ngọc Khanh trên ghế làm việc. Cười ha hả mở máy vi tính ra. Chỉ chốc lát sau, La Ngọc Khanh từ căn phòng chạy đến chui vào phòng làm việc chắn trong phòng vệ sinh. Hoa lạp lạp nước tiếng vang lên. Đại khái 10 phút sau, một thân dây đeo quần dài La Ngọc Khanh nhịp bước có chút không được tự nhiên từ phòng vệ sinh đi ra. Lúc này, La Ngọc Khanh gương mặt nhìn càng béo mập. Dễ chịu đi qua mặt đẹp. Lộ ra một vẻ xuân hồng. Đây là cái gì? La Ngọc Khanh đi tới Đường Chính trước mặt. Nhìn Đường Chính trước mặt trong máy vi tính đồ vật hỏi. Đường Chính bĩu môi ý chào một cái. Hướng về phía máy tính nghiên cứu một hồi. Đường Chính nói, người này là Hắc Miêu truyền trực tiếp một cái giết mã, ID Phong Phong Ca, La Tỷ Tỷ, ngươi hẳn nghe nói qua hắn chứ. Đường Chính nhìn máy tính nói. Ta rất ít chú ý những thứ này. La Ngọc Khanh trả lời. La Ngọc Khanh duy nhất cảm thấy hứng thú, chính là kinh thương. Đường Chính là cười cười. Ở trước mặt trong máy vi tính. Chính là Trương Ngọc từ phòng làm việc cho hắn truyền tới Phong Phong Ca một ít tin tức. Mà Đường chính là cảm thấy, một cái ngạo mạn nhân sinh, sẽ phải chào cảm ơn. Xấu xa lưới đỏ, chẳng qua chỉ là nghiệp giới một viên sâu răng mà thôi. Chương 62, ta chỉ là làm cái tương tự nha. Đường chính tảo mấy lần phong phong ca tin tức, cảm thấy không có hứng thú. Đường chính lại thuận tay đóng lại. Dưới mắt thời gian, đường chính là dùng để tiêu phí thật tốt thời gian. Đường chính đem La Ngọc Khanh ôm đến chân mình ngồi xuống. Một trận dở trò. La Ngọc Khanh đã hờn dỗi. Ghét, tiểu chính, ngươi vừa mới làm qua. La Ngọc Khanh mắc cỡ đỏ mặt nói. Đường chính cười hắc hắc. Cường thân thuật chẳng những có thể tăng lên năng lực mình. Còn có thể tu bổ La Ngọc Khanh bị tổn thương thân thể. Đường chính tự nhiên muốn nhiều hơn lợi dụng. Đường chính trực tiếp đem La Ngọc Khanh đè ở nàng trên bàn làm việc. Cho đến sau 2 giờ. Phòng làm việc truyền tới tiếng gõ cửa. Đường chính lúc này mới thỏa mãn thu hồi đồ mình. La Ngọc Khanh mặt đầy mặt hường hảo, hung hăng chừng đường chính liếc mắt. La Ngọc Khanh vội vàng đi phòng vệ sinh sửa sang lại cá nhân vệ sinh. Đường chính ứng một câu. Cửa phòng làm việc mở, Trương Ngọc đi tới. Đường tổng, bên ngoài có một người tới VZ ra tìm người, hắn nói danh đao đã bị hắn bắt lại. Trương Ngọc đi vào phòng làm việc đạo. Đường chính thoáng cái liền nhớ lại tới. Không nghĩ tới bây giờ người làm việc hiệu suất nhanh như vậy. Ngón trỏ loại trừ mặt bàn. Đường chính nói, Trương Bí Thư, đưa cho người kia mở một tấm 800 vạn chi phiếu, để cho hắn đi là được. Được. Trương Ngọc nói. Trương Ngọc ra đi làm việc mà đi. La Ngọc Khanh mới từ phòng làm việc đi ra, mặt đỏ bừng. La Ngọc Khanh lần này khoảng cách đường chính xa xa, La Ngọc Khanh nói, xú tiểu tử, đầu tiên nói trước, ta mới vừa tắm xong, không cho phép ngươi chơi nữa ta, làm bẩn ta còn muốn tắm thêm lần nữa, ta còn có việc phải làm đây. Muốn chơi lời nói, tối về chơi nữa. Đường chính gian trá cười một tiếng, hắn liền thích nhìn La Ngọc Khanh cái bộ dáng này. La tỷ tỷ, ngươi công việc đi, ta có chút chuyện trước đi ra ngoài một chút. Đường chính cười nói. La Ngọc Khanh này mới về đến chính mình văn phòng vị bên trên. Đường chính lái xe rời đi VZA. Đường chính bây giờ cũng không có chuyện khác tỉnh. Danh đao đã bị giết chết, hắn chở Phong Phong Ca chủ động đánh ra. Lần này Phong Phong Ca bị đánh mặt. Hắn cũng tuyệt đối nhẫn không. Mà đường chính bây giờ yêu cầu làm là được đem cạn hạ làm tới, giết chết Phong Phong Ca. Hắn muốn ở truyền trực tiếp giới tới một lần sạch lưới hành động. Sau này khi này nghiệp giới đại lão. Dương danh lập vạn. Từ VZ ra sau khi ra ngoài, đường chính đi tìm Trương Tử Mộng đi. Hắn ở hệ thống nơi đó còn có một cái Trương Tử Mộng nhiệm vụ chưa hoàn thành, còn cần cố gắng nhiều hơn. Trương Tử Mộng ở nhà. Đường chính cho hắn dây cót vi tín, tiểu mỹ nữ tiểu ra tới. Trương Tử Mộng mặc một bộ màu trắng quần cực ngắn, hai cái thon dài chân ngọc rất là mỹ lệ. Con nhỏ tuổi đi học người ta đạp một đôi cao cân dép sang đan. Có một phen đặc biệt ý nhị. Trương Tử Mộng đầy đặn gồ lên ở áo sơ mi trắng bên trên đỉnh đi ra hai cái lều vải. Nhìn đường chính trông mòn con mắt. Đường ca ca, chúng ta đi kia chơi đùa. Trương Tử Mộng vừa lên đường chính xe, liền mở miệng hỏi. Đường chính cười nhẹ nhàng quan sát nàng liếc mắt. Nhìn chằm chằm Trương Tử Mộng trắng non khuôn mặt nhỏ bé nói, đường ca ca xin ngươi đi ngủ có được hay không? Trương Tử Mộng liếc một cái. Bất quá nàng hay lại là bên trên đường chính kẻ gian xe. Tóm lại đối với nha đầu này mà nói. Chỉ cần đường chính không đem nàng bán, thế nào đều được. Đường chính mang theo Trương Tử Mộng đi một quán rượu. Đường chính định cùng Trương Tử Mộng uống hai non rượu. Đem hệ thống nhiệm vụ cho làm. Chuyện này coi như xong. Đi tới quẩy rượu sau khi. Đường chính mở một gian phòng riêng. Trong bao gian có lẻ ăn cùng điểm tâm, có âm nhạc và ghế salon, có thể ca hát, cũng có thể khiêu vũ. Tóm lại rất ấm áp. Đi tới phòng riêng sau khi. Trương Tử Mộng chút nào cũng không khiếp nhược. Đường chính ngồi ở trên ghế salon mở bình ít rượu. Một bên uống. Vừa nhìn Trương Tử Mộng khiêu vũ. Đừng nói, tiểu nha đầu này khiêu vũ còn rất có một bộ. Chút nào cũng không mắc cỡ theo âm nhạc níu bãi thân thể của mình. Trương Tử Mộng múa nhảy đường chính lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dứt khoát cười hắc hắc. Đường chính để ly rượu xuống hướng Trương Tử Mộng đi tới. Theo Trương Tử Mộng dãy rua, đường chính cũng tương đối có thành tựu học. Thấy đường chính kịch cợm dáng vẻ. Trương Tử Mộng dừng lại cười khúc khích. Cười khanh khách hoa chi chiêu triển. Đường chính ca ca, ngươi cũng quá khôi hài chứ. Ngươi này nhảy, còn chưa đủ xấu hổ mất mặt. Trương Tử Mộng đạo. Đường chính cực kỳ ngượng ngùng cười cười. Đường chính đạo, Mộng Mộng, ngươi dạy ta à? Trương Tử Mộng lắm một chút tóc trước trán. Sân đường chính một chút nói, vậy ngươi đi theo ta học nha. Đường chính gật đầu một cái. Trương Tử Mộng bắt đầu nhảy, đường chính cũng học Trương Tử Mộng động tác. Trương Tử Mộng còn thỉnh thoảng dừng lại chỉ điểm đường chính xuống. Đường chính năng lực học tập rất nhanh. Mấy đoạn đi xuống, đã có thể đuổi theo Trương Tử Mộng tiết tấu. Ừm. Trương Tử Mộng xiên trước eo, một bộ đại sư dáng vẻ gật đầu một cái. Ngươi cái tên này cuối cùng là lên đường, nhảy không tệ. Là Mộng Mộng dạy tốt. Đường Chính nói. Chết dạng. Trương Từ Mộng trành Đường Chính liếc mắt. Nỗ bĩu môi. Trương Từ Mộng nói, Đường ca ca, liền hai người chúng ta ở chỗ này chơi đùa quá không có gì hay, không bằng chúng ta nhiều gọi mấy người đến đây đi, vừa vặn ta ở Giang Hải có mấy cái đồng học, còn có mỹ nữ nha, nếu không ta gọi bọn họ đồng thời tới chơi đùa. Nghe Trương Từ Mộng lời nói. Đường Chính tiến tới Trương Từ Mộng bên hai, thổi một hơi thở đạo, hai người chúng ta chơi rất khá, chờ chút chúng ta uống chút rượu, ở trong quán rượu Đường ca ca cho ngươi làm trở về nữ nhân. Mộng Mộng cảm thấy thế nào? Đường Chính khẩu khí này thổi vào Trương Từ Mộng trong lỗ tai. Trương Từ Mộng vốn là nhạy cảm. Một tiếng hờn dỗi trực tiếp gục ở Đường Chính trong ngực. Trương Từ Mộng mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Đường ca ca ngươi thật là xấu, không thể nha, người ta sẽ khó vì tình mà, tốt thẹn thùng. Trương Từ Mộng đỏ mặt nói. Lấy Đường Chính thủ đoạn. Muốn để cho Trương Từ Mộng lên tới tựa hồ còn kém mấy câu nói động động tay sự tình. Bất quá Đường Chính cũng sẽ không trêu chọc nàng. Dù sao đây là một cái thanh thuần khả ái đại cô nương. Đường Chính mới vừa cũng là cùng nàng đùa. Tới nơi này, chẳng qua là kiếm chút Trương Từ Mộng hảo cảm giá trị mà thôi. Đợi ngày sau thời gian nhiều. Trương Từ Mộng hảo cảm giá trị đi lên, còn chưa phải là nước chảy thành sông sự tình. Lúc này, Đường Chính đã nhận được gợi ý của hệ thống hảo cảm giá trị. Thấy con mắt đã đặt tới. Đường Chính cười khanh khách nói. Ca ca nói đùa với ngươi, nếu Mộng Mộng thích chơi đùa, vậy thì gọi ngươi đồng học đến đây đi. Ta ở chỗ này liền cho ngươi làm một lần bảo tiêu được, ngươi tận tình chơi đùa đi. Trương Từ Mộng vốn là thích chơi đùa. Thấy Đường Chính đáp ứng. Trương Từ Mộng hì hì cười một tiếng. Đường Chính ca ca thật tốt. Ba. Trương Từ Mộng nhón chân lên ở Đường Chính trên mặt ba một cái. Nàng mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng lấy điện thoại di động ra. Trương Từ Mộng cho nàng mấy cái tốt khuê mật gọi điện thoại. Điện thoại đánh tới. Trương Từ Mộng đè lại Đường Chính bả vai, để cho Đường Chính ngồi ở trên ghế salon. Tiếp lấy. Trương Từ Mộng trực tiếp ngồi ở Đường Chính trên chân, thân thể tựa vào Đường Chính trong ngực. Đường ca ca, cùng với ngươi thật vui vẻ à, mặc dù mới nhận biết ngươi không mấy ngày, ông nội của ta nói ngươi rất lợi hại. Ngươi biết không? Mộng Mộng không có ba mẹ, ra ra lại không có thời gian, mỗi ngày ở nhà buồn bực, ta đều nhanh lông dài. Trương Từ Mộng bĩu môi đạo. Không phải đâu. Mộng Mộng đến bây giờ cũng còn không lông dài sao? Đường Chính tò mò nhìn Trương Từ Mộng. Trương Từ Mộng nghe vậy gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng này mới phản ứng được Đường Chính cho nàng kéo đi đâu. Ghét, ta chỉ là làm cái tương tự nha, nói gì vậy, ta đều 19, khẳng định dài A. Trương Từ Mộng đạo. Đường Chính. Chương 63, có mở ám. Trương Từ Mộng ở Đường Chính ngồi trên đùi đến. Toàn bộ thân thể mềm mại đều dựa vào ở Đường Chính trong ngực. Lúc này, hệ thống đã nhắc nhở Trương Từ Mộng hảo cảm giá trị đã đột phá cực hạn. Đường Chính khẽ mỉm cười. Hai cái tay rất tự nhiên liêu vào Trương Từ Mộng trong quần áo. Trương Từ Mộng mới đầu còn có chút kháng cự. Bất quá rất nhanh nàng cũng đã thở hồng hộc, cảm giác thân thể đã không thuộc về mình nữa. Mà là thuộc về Đường Chính. Đường Chính thủ đoạn rất cao minh. Liêu Trương Từ Mộng thất thượng bắt hạ, dục cự hoàn nên. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ. Trương Từ Mộng đã sắp muốn không chịu nổi Đường Chính ma chảo, mà muốn xoay người điên cuồng thời điểm. Đột nhiên, phòng riêng cửa bị người gõ. Trương Từ Mộng lập tức kịp phản ứng, vội vội vàng vàng từ trên người Đường Chính đi xuống. Kéo kéo bị Đường Chính làm loạn quần áo. Trương Từ Mộng trừng Đường Chính liếc mắt. Nàng bây giờ thân thể đặc biệt khó chịu. Hết lần này tới lần khác lúc này, tiếng gõ cửa lần nữa truyền tới. 8/10 là bạn học của nàng muốn đến. Đường Chính ca ca, người ta thật sự muốn. Trương Từ Mộng tội nghiệp nhìn Đường Chính. Làm một chưa trải qua nhân sự tiểu nữ sinh. Trương Từ Mộng hoàn toàn bị Đường Chính vén lên tới. Mà vậy một cái. Chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đường Chính là cười hắc hắc. Đường Chính nói, Mộng Mộng, ngươi học cái xấu. Trương Từ Mộng dậm chân một cái. Ghét, còn chưa phải là ngươi làm, người ta không để ý tới ngươi, bạn học ta muốn đến, ta đi mở cửa. Trương Từ Mộng rên một tiếng. Nàng hiện tại cũng có chút hối hận cho mình những bạn học này gọi điện thoại. Bằng không, nàng còn có thể nơi này nhiều cùng Đường Chính ôn tồn một hồi. Tiểu cô nương cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua khát phái. Này manh vừa tiếp xúc. Thứ mùi này trong lúc nhất thời để cho Trương Từ Mộng lưu luyến quên về. Bất quá. Không có cách nào ai để nhóm này đồng học đến như vậy nhanh đây. Trương Từ Mộng chậm rãi vẻ mặt qua đi mở cửa. Cửa vừa mở ra. Bên ngoài xuất hiện hơn 10 người, nam nam nữ nữ đều có. Những thứ này đều là Trương Từ Mộng đồng học và bạn. Nhận được Trương Từ Mộng điện thoại, mỗi một người đều liền vội vàng chạy tới. Tư Phỉ, các ngươi tới thật là nhanh nha. Trương Từ Mộng mở cửa, hướng một người trong đó tiểu nữ sinh cười nói. Nữ sinh kia dáng dấp có vài phần thanh tú. Bất quá cùng Trương Từ Mộng so với còn kém xa. Nàng kêu Từ Phỉ, là Trương Từ Mộng quê mật. Ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm ta liền ở phụ cận đây, ta cùng ta Thiệu Dương biểu ca mấy người bọn hắn nam sinh cũng tại đối diện đánh bia, ta thông báo bọn họ thời điểm, tất cả mọi người chạy tới. Mộng Mộng, gia gia của ngươi rốt cuộc chịu thả ngươi đi ra nhà. Từ Phỉ nói. Trương Từ Mộng bọn họ đều rất biết. Tâm thương ở trong trường học, Trương Từ Mộng bảo tiêu đều là không chỗ nào không có mặt. Trương Bách Huy đối với Trương Từ Mộng an toàn càng coi trọng. Hôm nay Trương Từ Mộng có thể đi ra, tuyệt đối là một ngoài ý muốn. Trương Từ Mộng vui vẻ cười một tiếng. Đem Từ Phỉ các nàng nên đi vào. Trương Từ Mộng những bạn học này, trừ Từ Phỉ ra, còn có ba nữ sinh. Này ba nữ sinh phân biệt kêu Lý Mộng Lộ, Phương Tuyết cùng Miêu Nguyệt. Trừ mấy nữ sinh này bên ngoài, ngoài ra gần 10 nam sinh, Trương Từ Mộng đảo không nhận biết. Thấy Trương Từ Mộng nghi ngờ. Từ Phỉ liền vội vàng giới thiệu, đối với Mộng Mộng, quên giới thiệu cho ngươi, cái này là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc lên ta đại biểu ca, Thiệu Thị tập đoàn Thiếu Đông gia. Những người này đều là bạn hắn, chúng ta tại một cái đâu rồi, cho nên liền đồng thời tới. Từ Phỉ kéo kéo bên người một người cao lớn thanh niên. Thanh niên này ngược lại đối với chính mình anh Tuấn rất có tự tin. Hắn trải một con tóc ngắn, một thân chính trang. Ở thanh niên trên cổ tay còn mang theo rổ lẹt thổ hào kim. Không cần phải nói. Đây là một cái rất giàu chủ. Thấy Từ Phỉ giới thiệu. Cái đó kêu Thiệu Dương thanh niên khẽ mỉm cười. Thiệu Dương hướng Trương Từ Mộng vươn tay ra. Mộng Mộng, ta thường thường nghe biểu muội ta nhắc lên ngươi, hơn nữa ta cũng vẫn luôn đang chăm chú ngươi thì sao, ngươi là Trương gia cháu gái, chúng ta Thiệu Thị tập đoàn cùng các ngươi Vân Mộng từng có hợp tác. Bất quá ta là lần đầu tiên thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi so với cái kia truyền thông đánh ra tới hình còn phải mỹ. Thiệu Dương đưa tay ra nói. Trương Từ Mộng khách khí cười một tiếng. Lễ phép cùng Thiệu Dương nắm chặt tay. Ngay sau đó lỏng ra. Trương Từ Mộng nói, Phỉ Phỉ, Phương Tuyết, Miêu Nguyệt, các ngươi không biết, hôm nay ông nội của ta cuối cùng là thả ta đi ra, mấy ngày nay ta buồn chán chết, các ngươi nhất định phải theo ta thật tốt chơi đùa à. Từ Phỉ mấy nữ sinh hì hì cười một tiếng, cùng Trương Từ Mộng hướng trong bao gian đi tới. Thiệu Dương đứng ở đó sờ một cái lô mũi mình. Dương thiếu, tiểu nữ kia có điểm ngon lành à, đơn giản là mỹ lật. Trương Từ Mộng mấy người các nàng vừa đi vào. Thiệu Dương bên người. Một người thanh niên gian rảo nhìn chằm chằm Trương Từ Mộng dưới váy ngắn chân dài to đạo. Thiệu Dương chính là cười một tiếng. Thiệu Dương đạo, hôm nay biểu muội ta dẫn ta tới nơi này, chính là đặc biệt giới thiệu ta biết Trương Từ Mộng. Nàng là Trương Bách Huy cháu gái, mà ta là Thiệu Thị tập đoàn Thiếu Đông gia, hai chúng ta môn đăng hộ đối, cô bé này, hôm nay ta ngâm, cưa, định. Ha ha, Dương thiếu, vậy ngươi muốn cho thấy ngươi mị lực đến, nói không chừng lập tức có thể thảo. Thiệu Dương thân biên tiểu đệ môn cười ha ha đứng lên. Ngay sau đó, Thiệu Dương bước đi vào trong bao gian. Trong bao gian, Trương Từ Mộng cùng Từ Phỉ các nàng đang ở mở thức uống. Trên bàn tràn đầy một đống lớn thức uống cùng quà vặt, còn có mấy chai rượu. Trong đó 82 năm lạ phịt cũng ở đây kỳ hàng. Thiệu Dương vài người đi tới. Thiệu Dương ánh mắt vẫn luôn ở Trương Từ Mộng trên người dừng lại. Hắn định dùng ánh mắt đem không người mở thức uống Trương Từ Mộng cổ áo miệng nhìn thấu. Chầm lại. Trương Từ Mộng cổ áo miệng rất căng. Hắn dùng hết ánh mắt chỉ có thể nhìn được một cái tuyết bạch cái khe. Thiệu Dương thở một hơi thật dài. Trước mắt Trương Từ Mộng để cho hắn có chút khó mà tự kiềm chế. Này, biểu ca, mấy người các ngươi còn đứng ở đó làm gì hả? Tới chợ giúp khui rượu a. Thiệu Dương đang nhìn. Từ Phỉ liền vội vàng chào hỏi. Nghe được biểu muội lời nói, Thiệu Dương thân sĩ một loại kéo kéo cổ áo. Rồi sau đó, Thiệu Dương hướng Trương Từ Mộng đi tới. Hắn đầu tiên ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Đó là Trương Từ Mộng trên người mùi vị. Mộng Mộng, da da của ngươi gần đây có khỏe không? Thiệu Dương đứng ở Trương Từ Mộng bên người, cầm lên một chai rượu. Trương Từ Mộng gật đầu một cái. Bất quá nàng cũng không có đi xem Thiệu Dương. Trương Từ Mộng trả lời, rất tốt. Thiệu Dương khẽ mỉm cười. Ánh mắt của hắn ở trong bao gian tào tào. Thiệu Dương thoáng cái liền thấy ngồi ở trên ghế salon đường chính. Thiệu Dương có chút vô cùng bất ngờ. Không nghĩ tới nơi này còn có khác nam nhân. Bất quá chợt Thiệu Dương liền biết, người này hẳn là Trương Từ Mộng bảo tiêu chứ. Thiệu Dương thẳng người lên, hướng Trương Từ Mộng đạo, Mộng Mộng, nếu hôm nay chúng ta muốn buông ra tâm đi chơi, không bằng trước hết cho ngươi bảo tiêu rời đi chứ. Hắn ở chỗ này có chút chướng mắt. Ngươi yên tâm được, có ta ở đây nơi này, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trương Từ Mộng bản năng ngẩng đầu lên. Không phải là, hắn không phải là ta bảo tiêu, là anh ta ca. Trương Từ Mộng trả lời. Nói xong. Trương Tử Mộng không để ý tới nữa Thiệu Dương. Mà những lời này thật ra khiến Thiệu Dương hơi sửng sờ. Trương Bách Uy chỉ có một con trai tráng niên mất sớm, phiết xuống một đứa con gái. Theo Trương Tử Mộng tài liệu biểu hiện, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có cái gì ca ca. Thiệu Dương ngoài ý muốn chặt chặt lưỡi. Tranh Đường Chính liếc mắt. Người này, có chút mở ám. Chương 64, mắng chửi người tát. Phòng riêng rất nhanh thì xử lý tốt. Trương Tử Mộng cùng Từ Phỉ các nàng ngồi xuống. Ăn quả vặt, nói chuyện thiếm. Được không thích ý. Thiệu Dương cùng hắn mang đến mấy cái huynh đệ ngồi một bên. Thỉnh thoảng sẽ quét về phía Đường Chính liếc mắt. Vài người nghị luận ầm ĩ. Dương thiếu, tiểu tử kia rất biết giả bộ a, hắn là Trương Tử Mộng cái gì ca ca. Thiệu Dương một tên tiểu đệ nói. Một người khác tiểu đệ liền vội vàng phụ họa. Đúng vậy Dương thiếu, này cắt so với ngồi ở đó, ngươi chính là nghị xuống tay với Trương Tử Mộng, cũng không dễ dàng à. Thiệu Dương tiểu đệ mỗi một người đều bối rối. Vốn là, Thiệu Dương hôm nay cùng hắn đám huynh đệ này đang đánh bi a. Từ Phỉ nhất định phải theo tới. Sau đó chính là Từ Phỉ nhận được Trương Tử Mộng điện thoại, Thiệu Dương cùng hắn huynh đệ nghe được Từ Phỉ điện thoại sau liền hai mắt nhìn nhau một cái. Mấy cái vừa mới tốt nghiệp trung học nữ sinh ở trong bao gian. Nếu như hơi chút uống chút rượu lời nói. Thiệu Dương trong kế hoạch là đem Trương Tử Mộng cùng Từ Phỉ các nàng những nữ sinh này chuốc say. Thiệu Dương bên trên Trương Tử Mộng. Mấy cái khác nữ mọi người chia đều, không được cùng tiến lên cũng có thể. Nhưng không nghĩ tới là. Đi tới phòng riêng liền nhìn đến đây ngồi một người nam nhân. Cái này làm cho Thiệu Dương rất là khó chịu. Nghe được đám huynh đệ này lời nói, Thiệu Dương đầu góc động động. Tiếp lấy. Thiệu Dương ngồi vào Từ Phỉ bên người, nhìn đối diện Trương Tử Mộng. Thiệu Dương nói. Ngộng ngộng, người kia là ngươi cái gì ca ca à? Theo ta được biết, ngươi thật giống như không có ca ca mới đúng. Thiệu Dương mấy cái huynh đệ cũng đều đi sang ngồi. Trương Tử Mộng chính ăn hạt dưa. Nghe được Thiệu Dương lời nói hơi sửng sờ. Thế nào? Không thể được sao? Trương Tử Mộng nghi ngờ hỏi. Thiệu Dương thân sĩ cười một tiếng. Thiệu Dương đạo, ngộng ngộng, ngươi có chỗ không biết, các ngươi những thứ này tiểu cô nương vừa mới tốt nghiệp trung học, kinh nghiệm xã hội thiếu nghiêm trọng, rất dễ dàng bị người cho lừa gạt đến. Ta xem cái tên kia liền không giống như là người tốt lành gì, ngộng ngộng ngươi tại sao có thể nhận thức hắn làm ca ca? Trương Tử Mộng vô cùng bất ngờ. Ngẩng đầu nhìn Từ Phỉ. Trương Tử Mộng nói, Từ Phỉ, biểu ca ngươi thế nào không giải thích được? Từ Phỉ nhún nhún vai. Biểu ca, ngươi đang nói gì nhỉ? Từ Phỉ đạo. Thiệu Dương một tiếng cười khẽ. Hắn khinh miệt liếc về Đường Chính liếc mắt. Thiệu Dương nói, Phỉ Phỉ, ngộng ngộng, các ngươi có chỗ không biết, kinh nghiệm xã hội quá cạn. Các ngươi những thứ này tiểu nữ sinh rất dễ dàng bị lừa. Bất quá ngộng ngộng ngươi yên tâm, hôm nay có ta ở đây, ta sẽ không để cho người này được như ý. Thiệu Dương đứng lên. Hắn liền muốn hướng Đường Chính đi tới. Giờ phút này Đường Chính đang cùng hệ thống đánh chữ nói chuyện phiếm đây. Hệ thống, ký chủ, mấy ngày nay lão tử dạ quan thiên tượng, phát hiện bắt đầu thất tinh lệch vị trí, sợ là có đại sự muốn phát sinh a. Đường Chính, ngươi mẹ hắn ngày nào nói không có chuyện gì phát sinh. Khắc vở vị từ nhi, chuyện gì nói thẳng. Hệ thống, lão tử giác quan thứ 6 nói cho ta biết, ngày mai sau đó mưa. Đường Chính. Đường Chính cùng hệ thống trò chuyện chính vui mừng. Thiệu Dương cũng đã hướng hắn đi tới. Này, Phỉ Phỉ, ngươi cái này biểu ca muốn làm gì a? Trương Tử Mộng trong lúc nhất thời gấp. Người này chuyện gì xảy ra a đây là? Từ Phỉ đứng lên, la lên, biểu ca, ngươi làm gì vậy nhỉ? Thiệu Dương nhẹ rên một tiếng. Thiệu Dương cười lạnh nói, Phỉ Phỉ. Ngộng ngộng, tiểu tử này nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt, ngộng ngộng chính là ra đời quá cạn mới có thể nhận thức hắn làm ca ca. Ngộng ngộng hai người các ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Thiệu Dương vừa nói, bên cạnh hắn tiểu đệ đệ cười ha ha đứng lên. Trương Tử Mộng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Kia Thiệu Dương chân cũng đã dẫm ở Đường Chính trước mặt trên bàn. Này, tiểu tử. Thiệu Dương kêu một tiếng. Đường Chính cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Đường Chính trước mắt hiện lên là màn ảnh máy vi tính. Cho nên cũng không nghe thấy Thiệu Dương lời nói. Đường Chính không để ý đến. Thấy vậy. Thiệu Dương tiểu đệ không vui. Thảo nê mã tiểu tử, chúng ta Dương thiếu gọi ngươi đấy. Một tên tiểu đệ tức giận mắng một tiếng. Thanh âm hắn càng tốt đẹp mấy phần. Lần này. Đường Chính nghe được. Đường Chính tắt hệ thống, liếc một cái trước mắt mấy người. Tình huống gì? Đường Chính ánh mắt rơi vào Thiệu Dương trên người. Tiểu tử này một chân đạp bàn. Một bộ đại lao dáng vẻ. Ừ. Mấy vị huynh đệ, các ngươi gọi ta. Đường Chính nghi ngờ nói. Thiệu Dương nghe vậy ngoài ý muốn cười lên. Thiệu Dương hướng hắn tiểu đệ đạo, người này là xóa bức sao. Ha ha ha. Thiệu Dương tiểu đệ cũng cười lên ha hả. Một người trong đó tiểu đệ nói, mẹ của ngươi miệng lưỡi công kích, nơi này chỉ một mình ngươi nam, không cứ gọi ngươi thì gọi ai. Đường Chính sửng sốt một chút. Ngươi đang mắng ta sao? Đường Chính lăng lăng. Vậy tiểu đệ nhất thời cười. Ha ha nói, đờ ít ít cờ mờ mẹ của ngươi miệng lưỡi công kích, ngươi nói có đúng hay không chửi ngươi. Đường Chính có chút ngoài ý muốn. Một lời không hợp liền mắng người. Chính mình không có đắc tội hắn chứ. Trương Từ Mộng cùng Từ Phỉ mấy nữ sinh đều nhìn lại. Trương Từ Mộng giận. Nàng đang muốn tiến lên nói chuyện, lại thấy Đường Chính rỗi người một cái. Đầu năm nay, thật giống như ngồi cũng bị mắng nha. Đường Chính hoạt động một chút thân thể. Kia Thiệu Dương khinh miệt liếc về Đường Chính liếc mắt. Thiệu Dương đạo, cắt so với, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, sau này xin ngươi cách Mộng Mộng xa một chút, liền như ngươi vậy não tàn hàng cũng xứng làm mơ Mộng ca ca. Ta Thiệu Dương thì sẽ không cho ngươi mưu kế được như ý. Mưu kế? Đường Chính tựa hồ minh bạch. Tào Thiệu Dương liếc mắt. Đường Chính nói, huynh đệ, bức cách rất mạnh a. Thiệu Dương cười khẩy. Ngươi cho ta lập tức từ nơi này cút ra ngoài, nếu không ta giết chết ngươi. Thiệu Dương chỉ ngoài cửa đạo. Thiệu Dương tiểu đệ cũng toàn bộ đều là một bộ cao ngạo vẻ mặt. Đối với bọn họ mà nói, muốn làm tên trước mắt này thật sự là quá dễ dàng. Lúc này, Thiệu Dương vừa mới cái kia mắng chửi người tiểu đệ lần nữa mắng, đờ ít ít cờ mờ mẹ của ngươi miệng lưỡi công kích, ngươi nghe được Dương bất nói sao. Còn không mau cút đi. Vậy tiểu đệ giống một tiếng. Đường Chính đứng lên. Một tay nhặt lên một nhánh chai rượu. Lại chửi một câu. Đường Chính cười nói. Vậy tiểu đệ sửng sốt một chút. Đặc biệt sao? Còn dám lấy rượu bình. Mẫu thân, thật là thần khí a. Thảo mẹ của ngươi miệng lưỡi công kích, lao tử mắng thì thế nào? Ngươi tới làm ta à? Ngươi dám không? Vậy tiểu đệ cả giận nói. Nhưng mà. Vậy tiểu đệ vừa dứt lời. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ âm vang lên. Đường Chính trong tay chai rượu chợt quất vào vậy tiểu đệ ngoài miệng. Un một tiếng, cái đó tiểu đệ trực tiếp bị tắt lăn trên mặt đất. Chai rượu trong nháy mắt bể. Á á á. Vậy tiểu đệ che miệng hét thảm lên. Trong lúc nhất thời miệng hắn máu thịt bé bét. Từng viên răng rớt xuống. Thiệu Dương đột nhiên cả kinh. Lúc này, Đường Chính bắt lại cái đó tiểu đệ cổ áo đưa hắn nhắc tới. Trong chớp nhoáng này, cái đó tiểu đệ trực tiếp run rẩy. Ngươi ngươi muốn làm gì? Vậy tiểu đệ nói quanh co nói. Đường Chính khẽ mỉm cười. Sau một khắc, Đường Chính đầu gối trực tiếp đè ở vậy tiểu đệ trên bụng. Phanh một tiếng vang lên. Cái đó tiểu đệ trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, há to mồm quỳ dưới đất. Đường Chính này vẫn chưa xong. Một cước đá gãy một cái bàn chân. Đường Chính nhặt lên bàn chân, trực tiếp quất vào vậy tiểu đệ trên miệng. Hắn răng toàn bộ xuống. Vậy tiểu đệ trong đũng quần chảy xuống một cổ vàng dịch, bị quất cả người không ngừng run rẩy, há to mồm co rúm ở trên đất. Đường Chính cũng không có dừng lại. Trở tay lại nhặt lên một nhánh chai rượu, lại chợt quất vào hắn trên miệng. Chai rượu tiếng vỡ vụn âm vang lên. Cái đó tiểu đệ trực tiếp chết ngất trên đất. Miệng hắn đã hoàn toàn nứt ra, cam đã cũng không còn cách nào đóng lại. Mắng chửi người, tắt. Đường Chính vô vô tay, đem miệng chai ném xuống đất. Chương 65, ngươi nên gọi nàng cô nãi nãi. Đường Chính vô vô tay. Đùng đùng hai tiếng. Rất là thanh thúy. Tiếp lấy đưa mắt nhìn sang Thiệu Dương và những người khác. Tĩnh. Tất cả mọi người đều tĩnh. Trong bao gian bất kỳ thanh âm gì cũng không có. Thiệu Dương há to mồm. Thân thể của hắn có chút run lẩy bẩy. Đây là Thiệu Dương lần đầu tiên gặp thác như vậy người. Hắn đều còn không có hạ thủ, đối phương lại động thủ. Hơn nữa thủ đoạn. Khí. Thiệu Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời, hắn đã quên chính mình tìm Đường Chính là muốn để làm gì. Thiệu Dương thân biên tiểu đệ cũng đều ực một tiếng nuốt nước miếng. Trong lúc lơ đảng, bọn họ đã lui về phía sau hết mấy bước. Vài người mở to hai mắt chết nhìn chòng chọc Đường Chính. E sợ cho tiếp theo Đường Chính lại đột nhiên động thủ như thế. Trong bao gian mấy nữ sinh kia cũng toàn bộ đều ngây ngô. Các nàng gặp qua tức miệng mắng to gây rắc rối người. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua không nói một lời liền động thủ người. Trương Từ Mộng gặp qua Đường Chính giết chết mẹ quốc sát thủ, cho nên hắn lộ ra coi như tương đối bình tĩnh. Chỉ là tò mò. Sau đó Đường Chính phải thế nào chơi cái này Thiệu Dương. Mấy người này thật sự là thật không có phổ. Không phân tốt xấu dẫn đến Đường Chính. Đây không phải là tự làm mất mặt sao. Một mình đấu, hay lại là cùng tiến lên. Đột nhiên. An tĩnh đi qua. Đường Chính nhàn nhạt nói một câu. Những lời này để cho Thiệu Dương lăng. Thiệu Dương tiểu đệ cũng toàn bộ đều sợ run. Không ai dám động. Đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Chính. Nhất là Thiệu Dương. Hắn hai chân có chút run run. Thở một hơi thật dài. Thiệu Dương nhắm nhắm mắt. Chính mình hôm nay. Hình như là chụp đến mông cọp. Làm sao bây giờ? Vào sợ không làm hơn. Lui không nhất định có thể toàn thân, nhưng lui lời nói nhất định sẽ ở Trương Tử Mộng trước mặt bị đánh mặt. Trong lúc nhất thời Thiệu Dương do dự. Thế nào? Mới vừa rồi còn kiêu căng phách lối, bây giờ liền đủ rũ mà. Đường Chính liếc một cái mấy người. Tiếp tục nói. Thiệu Dương có chút thở hổn hển. Trên trán giọt mồ hôi bằng hạt đậu đi xuống. Máy điều hòa không khí mở quá cao, hơi nóng. Quay đầu thì phải khiếu nại này quán rượu. Thiệu Dương hầm hừng nghĩ. Dương Dương thiếu, làm sao bây giờ? Thiệu Dương một tên tiểu đệ thấp giọng hỏi. Thiệu Dương khóc không ra nước mắt. Thành thật mà nói, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Người đã chọc. Còn có thể làm sao? Các ngươi đã không nói lời nào, ta liền ngầm thừa nhận các ngươi cùng tiến lên A. Thiệu Dương cuống cuồng thời điểm, Đường Chính lần nữa nói một câu. Còn không đợi Thiệu Dương đáp lời. Lại thấy Đường Chính đã hóa thành một đạo kình phong trực bước mà tới. Ẩm. Trọng quyền đánh ra. A. Nhất thời một cái Thiệu Dương tiểu đệ bay rớt ra ngoài. Bay thẳng ra hơn 2 mét. Vậy tiểu đệ sau khi rơi xuống đất trên miệng tất cả đều là huyết. Kèm theo mấy cái răng rụng. Vậy tiểu đệ miệng há thật to, che miệng từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hiển nhiên. Hắn là cầm xuống. À. Thiệu Dương a một tiếng. Một màn này để cho hắn trong nháy mắt đầu khởi tới. Người này tốc độ có chút nhanh. Căn bản là ứng tiếp không nổi nha. Thiệu Dương theo bản năng đột nhiên minh bạch, đã biết là không có chuyện gì kiếm chuyện chơi tới. Người trước mắt này. Ở đâu là dễ dàng như vậy dẫn đến. Thiệu Dương biết. Trương Tử Mộng xuất thân cao quý. Như vậy Trương Tử Mộng nhận thức liên quan ca ca cũng tuyệt đối không phải phiếm phiếm hạng người. Nói cách khác. Người trước mắt này, làm không cẩn thận so với Trương Tử Mộng xuất thân cao hơn. Nghĩ tới đây. Thiệu Dương trực tiếp uy. Thiệu Dương tiểu đệ tựa hồ sớm hơn minh bạch đạo lý này. Từng cái á á kêu, nhấc chân liền chạy ra ngoài đi. Muốn chạy. Đường Chính cười một tiếng, đá mạnh một cước ở cẩm thạch trên mặt bàn. Một cước này. Nặng nề cẩm thạch mặt bàn trong nháy mắt bay lên. Trực tiếp đem ra bên ngoài chạy vài người đập nằm trên đất. Thiệu Dương kia chút tiểu đệ bị cẩm thạch đập ở chân. Đau đớn để cho mấy tên này toàn bộ hoa hoa khóc lớn lên. Bọn họ định trở tay đem cẩm thạch đẩy ra. Trầm lại này cẩm thạch thật sự là quá nặng. Trong bao gian, truyền tới từng trận gào khóc thanh âm. Không biết còn tưởng rằng nơi này giết heo đây. Mà trước mắt một màn này, trực tiếp để cho Thiệu Dương ngồi phịch ở trên bàn. Hắn xỉ xỉ xách xách nhìn Đường Chính. Thiệu Dương mặt đầy mồ hôi lạnh. Quỳ xuống tiếng kêu ba, ta không đánh ngươi. Đường Chính đột nhiên hướng Thiệu Dương đạo. Thiệu Dương há to mồm. Ở Trương Từ Mộng trước mặt quỳ xuống kêu ba hắn. Mẫu thân. Lao tử không có chuyện gì chọc giận hắn làm gì. Thiệu Dương hoàn toàn phát điên. Người này căn bản cũng không phải là mình có thể đối phó. Một cước đá bay cẩm thạch. Này đến bao lớn lực lượng. Huynh đệ, ta là Thiệu thị tập đoàn Thiếu Đông gia, có thể hay không cho chút thể diện. Thiệu Dương xỉ xỉ xách xách nói. Thiệu Dương đem Thiệu thị tập đoàn rời ra ngoài. Đường Chính móc móc lỗ thai. Đường Chính hỏi Mộng Mộng, Thiệu thị tập đoàn là cái gì quỷ? Trương Từ Mộng nhún nhún vai. Giang Hải 10 xí nghiệp mạnh một trong Thiệu thị tập đoàn. Ông nội của ta biết, thật giống như Thiệu thị tập đoàn cùng ông nội của ta Vân Mộng còn hợp tác qua một cái hạng mục đây. Trương Từ Mộng giải thích. Thiệu Dương nghe vậy gật đầu liên tục. Thiệu Dương đạo, Mộng Mộng nói đúng, chúng ta Thiệu thị tập đoàn cùng Vân Mộng tập đoàn quan hệ rất tốt, ngươi cho ta cái mặt mũi, chuyện này coi như. Thiệu thị tập đoàn. Không nói đừng. Ở Giang Hải. Đường Chính trước mắt có lẽ chỉ cho Trương Bách Huy ân huệ. Ngày sau sẽ cho ai mặt mũi, còn phải xem ngày sau giao tình. Bất quá đối với Thiệu thị tập đoàn. Đường Chính không nhận biết. Cho nên này Thiệu Dương, dĩ nhiên là mất mặt. Đường Chính đưa tay vô vô Thiệu Dương mặt. Tiểu tử, Mộng Mộng cũng là ngươi có thể tê ơ. Đường Chính nói. Thiệu Dương cũng không dám thở mạnh xuống. Thở một hơi thật dài. Thiệu Dương đạo, dạ. Trương Từ Mộng, ta gọi là nàng Trương Từ Mộng. Đường Chính nhưng là cười một tiếng. Không đúng, ngươi nên gọi nàng cô nãi nãi. Đường Chính cải chính nói. Thiệu Dương cả người run run. Không dám nói câu nào. Bất quá vừa lúc đó. Cái đó kêu từ phỉ nữ sinh mở miệng nói, mơ mộng ca ca, biểu ca ta biết sai, xem ở ta mặt mũi, ngươi tạm tha hắn đi. Từ phỉ nhìn Đường Chính. Từ phỉ cũng biết là Thiệu Dương chọc Đường Chính ở phía trước. Coi như biểu mội nàng thật ra thì không muốn giúp Thiệu Dương yêu cầu chuyện này. Nhưng lại tránh cho không. Đường Chính liếc mắt nhìn cái này Từ Phỉ. Đường Chính ca ca, coi vậy đi, Phỉ Phỉ là ta bạn tốt nhất, chuyện này coi như. Trương Từ Mộng cũng nói. Hai cái này tiểu nữ sinh cầu tha thứ. Đường Chính tự nhiên cũng không phải cái loại này không cho bất luận kẻ nào mặt mũi người. Đường Chính đạo, được rồi, các ngươi đã hai cái cũng nói như vậy, vậy chuyện này coi như. Bất quá a vị huynh đệ kia, ta dạy cho ngươi một loại giả bộ phương thức, ở ngươi giả bộ trước, nhất định phải trước hiểu rõ đối phương có thích hợp hay không cho ngươi giả bộ, nếu không bị đánh mặt, liền cái mất nhiều hơn cái được, liền giống bây giờ. Đường Chính nói, một cái tát quất vào Thiệu Dương trên mặt. Nhớ, sau này chớ cho ta. Đường Chính đạo. Nói xong. Đường Chính đầu đầu cổ áo. Ngộng ngộng, thời gian không còn sớm, hôm nay đến đây thôi nhé, ngươi nên trở về nhà. Trương Từ Mộng nha một tiếng. Cho Thiệu Dương một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Rồi sau đó, Trương Từ Mộng đi theo Đường Chính đi ra phòng riêng. Bên trong bao gian. Thiệu Dương bị Đường Chính một cái tát quất ngã xuống đất bên trên. Hắn chết chết xiết quả đấm. Từ Phỉ cùng mấy cái khác nữ sinh nhìn hắn. Thu này không báo, thế không làm người. Thiệu Dương siết chặt quả đấm, từ dưới đất bỏ dậy sau khi liền chạy ra ngoài. Mấy cái bị cẩm thạch đập gãy chân tiểu đệ liền vội vàng hô, Dương thiếu, cứu lấy chúng ta. Thiệu Dương không để ý đến, tự cố chạy ra ngoài. Cuối cùng không có biện pháp. Từ Phỉ kêu chiếc xe cứu thương. Xe cứu thương còn chưa tới, Từ Phỉ liền cùng mấy cái khác nữ nhân rời đi. Chương 66, có chút không đơn giản. Đường Chính lái xe đưa Trương Từ Mộng về nhà. Trên đường, Trương Từ Mộng kéo Đường Chính cánh tay. Trương Từ Mộng đem Đường Chính tay kéo đến trong ngực nàng. Đường ca ca, ngươi vừa mới ở quầy rượu sờ thật là giỏi, còn tiếp tục có được hay không? Ta thật hoài niệm loại cảm giác đó a. Trương Từ Mộng kéo Đường Chính tay hướng chính mình trong quần áo nhét. Dù sao cũng là chưa trải qua thế sự. Trương Từ Mộng đã yêu loại cảm giác đó. Đường Chính đảo dọa cho giật mình. Mộng mộng, đừng làm rộn, ngươi còn nhỏ. Đường Chính nói. Ta không nhỏ a. Trương Từ Mộng khí dậm chân một cái. Trước ngực kiêu ngạo một trận trên dưới run lẩy bẩy. Nhìn Đường Chính cũng hoa cả mắt. Đường ca ca, ngươi tới nha, khác nam nhân ta đều không thích, ta liền thích ngươi xấu xa dáng vẻ. Trương Từ Mộng lôi Đường Chính cánh tay hừ hừ. Đường Chính dọa hỏng. Mọi ngươi sở cái dám nha, này chính lái xe đây. Đường Chính bận rộn giống như điện giật thu tay về, trợn mắt nói, Mộng Mộng, đừng làm rộn, ca này lái xe đây. Trương Từ Mộng không thuận theo. Trương Từ Mộng lại đem Đường Chính tay kéo đi qua. Vậy ngươi đem đậu xe ven đường bên trên, bên ngoài lại không người nào có thể thấy, chúng ta tiếp tục nha. Trương Từ Mộng đạo. Đường Chính dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu này thật đúng là. Thử một cái đến thứ mùi này sợ là đã không thu lại được. Giống như là rời cung mũi tên. Làm cho người ta bất đắc dĩ. Bất quá Đường Chính vẫn cảm thấy lái xe trọng yếu. Đưa tay từ trên người Trương Từ Mộng thu hồi lại. Mộng mộng, đừng làm rộn. Đường Chính đạo. Ta sẽ không. Trương Từ Mộng lại kéo Đường Chính cánh tay. Đến lúc này một lần lôi kéo để cho Đường Chính bất đắc dĩ. Đường Chính dứt khoát từ nàng. Ở Trương Từ Mộng trên người bóp hai cái. Này hai cái để cho Trương Từ Mộng không những không đã quyển, ngược lại trực tiếp bị vén lên tới. Sức mạnh vừa lên tới. Trương Từ Mộng liền có chút cấp trên. Giờ phút này Trương Từ Mộng hơn nửa người cũng nhào tới Đường Chính trong ngực. Bởi như vậy, Đường Chính tầm mắt trong nháy mắt bị ngăn trở. Mẹ nhà nó, Mộng Mộng, mau tránh ra a. Đường Chính kêu một tiếng. Bất quá. Đường Chính tiếng kêu đã trễ. Một đạo khẩn cấp thắng xe âm thanh âm vang lên. Tiếp lấy. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Đường Chính xe trực tiếp ở đại lối đi bộ đụng vào một chiếc mạ dở dạ tì. Kêu mạ dở dạ tì động cơ nắp trong nháy mắt bị nhấc lên. Đường Chính xe cũng nhận được cực lớn tổn thương. Toàn bộ xe một hồi, sau đó vững vàng dừng lại. Sự tình vừa ra. Trương Từ Mộng trong nháy mắt liền biết điều. Ngoan ngoãn ngồi tại chính mình chỗ ngồi. Hai tay lôi xé và tháo mình. Trương Từ Mộng túi đầu xuống, mặt đầy khó chịu. Mộng mộng, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, nhiều như vậy nguy hiểm nha, đụng vào chứ. Đường Chính không nói gì nói. Trương Từ Mộng hướng Đường Chính le le cái lưỡi nhỏ thơm tho. Trương Từ Mộng hừ nói, là ngươi tải lái xe không được, còn đoán ta. Chơi ạ. Đường Chính phổi đều sắp tức giận nổ. Ta có thể khác như vậy hầu gấp sao. Phụ. Đường Chính cởi xuống dây nị tan toàn, dự định xuống xe đi xem một chút tình huống. Đang lúc này, Đường Chính cửa sổ xe bị gõ. Đứng ở phía ngoài một người cao lớn Âu phục nam tử, lúc này mặt đầy lửa giận. Đường Chính mở cửa từ trên xe bước xuống. Kia Âu phục nam tử trong nháy mắt bắt Đường Chính cổ áo. Đỡ ít ít cờ mờ mẹ của ngươi miệng lưỡi công kích, có biết lái xe hay không, muốn chết à? Âu phục nam tử nổi giận mắng. Đường Chính. Thảo mẹ của ngươi, ngươi biết ngươi đụng là ai xe sao? Âu phục nam tử chỉ sau lưng xe, mặt đầy lửa giận. Mẹ của ngươi miệng lưỡi công kích ngươi bồi lên sao? Một chiếc phá bóc trở. Mở thế nào? Đường Chính. Dù sao có lỗi trước. Đường Chính tạm thời còn không có bị vén lên hỏa. Hắn liền tinh tĩnh nhìn Âu phục này nam tử. Bất quá. Đột nhiên. từ bị đụng chiếc kia mạ giờ dạ tỷ bên trên, lộ ra một người đàn ông trung niên đầu. Trung niên nam tử kia mang mắt kính, đồng dạng là mặc đồ tây, bất quá từ bộ dáng nhìn lên, hẳn là một vị tổng tài cấp nhân vật. Là chiếc này mạ giờ dạ tỷ, nói ít muốn hơn 10 triệu. Dễ nổ ốt, đem tiểu tử này chân đánh cho ta đoạn, để cho hắn bồi 5 triệu, bồi không, giết chết hắn. Kia ngồi trên xe người đàn ông trung niên nói. Vậy kêu là dễ nổ ốt Âu phục nam tử nghe vậy. Hắn hướng Đường Chính cười lạnh một tiếng đạo, tiểu tử, ông chủ chúng ta nói chuyện ngươi nên cũng nghe được chứ. Gọi ngươi mẫu thân lái xe không có mắt, lao tử hôm nay cắt đứt ngươi một cái chân chó, ngươi còn phải lại bồi 5 triệu. Đường Chính. Đường Chính kéo kéo mình bị làm loạn quần áo. Ta nói vị này đại lão, đụng xe ngươi ta bồi ngươi tiền chính là, về phần ngươi kích động như vậy sao? Ngươi cắt đứt ta chân, sau này trong nhà của ta vợ con làm sao bây giờ? Còn nữa, huynh đệ, ngươi đây là nghịch hành Đường Chính chỉ dưới chân đường. Đúng như dự đoán. Chiếc này mạ giờ dạ ti ở nghịch hành đường xe bên trên. Hãy nói đi. Trương Từ Mộng chẳng qua là ngăn trở Đường Chính mấy giây tầm mắt, đảo cũng không trở thành phát sinh tai nạn xe cộ. Bất quá ngay tại Trương Từ Mộng ngăn trở trong nháy mắt. Chiếc này mạ giờ dạ tỷ nghịch hành lái qua. Cho nên liền đụng vào. Nếu không, chúng ta báo cảnh sát chứ. Đường Chính đạo. Vậy kêu là dễ nổ ô tô phục nam tử chân mày nhất thời nhíu một cái. Ngón tay hắn điểm một cái Đường Chính ngược đạo, báo cảnh sát. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi quá ngây thơ. Ngươi biết ông chủ chúng ta là ai chăng? Đây chính là giá trị con người nhiều cái trăm triệu người. Ở nơi này Giang Hải, có mấy cái cảnh sát giao thông dám cản hắn. Lại nói, lao tử nghịch hành làm sao? Ngươi có tiền không? Không có tiền ngươi báo cáo cái giám cảnh. Đường Chính chặt chặt lưỡi. Đường Chính nói, ta này hoa hạ lớn như vậy quốc gia, luật pháp pháp quy vẫn có, luật pháp quốc gia, ở đâu là các ngươi những người có tiền này đùa bỡn? Vị đại ca kia, tính khí đừng quá bạo nổ được rồi. Dù sao ngươi là nghịch hành, phải thường tiền, hẳn là ngươi đi. A, tiêu dễ nổ ở tâu phục nam tử cười. Mẹ, lão tử này là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy cắt so với, lão bản ta lớn như vậy tài sản, biết sợ luật pháp. Nói cho ngươi biết, lão bản ta giết chết người, cường ngủ nhiều nữ nhân, liền hỏi ngươi vậy một cái luật pháp hạn chế hắn. Lợi hại. Đường Chính hướng dễ nổ ột dơ lên một ngón tay cái. Đại ca, ngươi ông chủ cũng thật là lợi hại nha. Đường Chính đạo. Vậy kêu là dễ nổ ô tô phục nam tử cười lạnh một tiếng. Chỉ Đường Chính chót mũi mắng, cây số so với, tiểu tử ngươi miệng lưỡi ngược lại thật chuẩn, mới vừa rồi ông chủ nói, cắt đứt ngươi một cái chân chó, như vậy hôm nay ngươi cũng đừng trách ta không khách khí, lao bản ta có là tiền, không phục ngươi phải đi cáo. Kia dễ nổ ột vừa nói. Đột nhiên. Hắn đột nhiên một cước hướng Đường Chính đầu gối đá đi. Lúc này. Đường Chính lại khẽ mỉm cười. Kia dễ nổ ột đá tới chân. Trong nháy mắt bị Đường Chính bắt ở trên tay. Sau một khắc, dễ nổ ột sửng sốt một chút. Nhìn lại Đường Chính. Đó cùng hai biểu tình đã vung chi không thấy. Cấp lấy là một vệ tâm lãnh. Cái này âm lãnh. Để cho cái đó dễ nổ ột trực tiếp cả kinh. Này đây là chuyện gì xảy ra? Dễ nổ ột kinh ngạc đã biết một cước, lại bị hắn cho tiếp lấy. Giờ phút này, dễ nổ ột đột nhiên cảm thấy. Trước mắt cái này mở ra hơn 400 vạn hot trở ra hỏa. Có chút không đơn giản. Chương 67, ta lái xe nghịch hành, ta đáng chết. Huynh đệ, ngươi cái nào trên đường lăn lộn? Dễ nổ ột chân bị Đường Chính nắm, không thể động đậy. Dễ nổ ột có chút kinh hoàng. Tràn đầy ngạc nhiên nhìn trước mắt Đường Chính. Hắn tựa hồ quên hỏi thân phận đối phương. Dễ nổ ột không đứng ở dễ rủa chân mình, nghĩ muốn lấy lại đi. Nhưng là Đường Chính tay bắt rất căng. Hắn căn bản là không động đậy. Chớ đừng nhắc tới đem chân thu hồi đi. Dễ nổ ột không khỏi khẩn trương. Khẩn trương nhìn chằm chằm Đường Chính. Huynh thứ, quên hỏi ngươi là nơi nào lan lộn. Dễ nổ ột mặt đầy kinh hoàng nói. Đường Chính khẽ mỉm cười. Đường Chính tính khí luôn luôn rất tốt. Rất ít trách tội người. Đường Chính đạo, huynh đệ, không liên quan, quên hỏi ta sẽ không trách ngươi. Kia dễ nổ ột thở phào một cái. Hắn lại dò xét tính kéo kéo chân. Nhưng mà, chân hắn giống như bị giam cầm như thế. Ở Đường Chính trong tay thậm chí cảm nhận được chân ép. Huynh đệ, ngươi dễ nổ ột nói. Đường Chính một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Lắc lư của mình. Kẹo kẹt chi cốt tiếng vang từ Đường Chính trên cổ truyền tới. Ta cắt đứt ngươi chân chó, ngươi sợ hay sao? Đường Chính đột nhiên hỏi. Cái gì? Dễ nổ ột cả kinh. Nghe vậy trong nháy mắt khẩn trương. Trên mặt hắn mồ hôi tất cả xuống, gắng sức muốn rút về chân mình. Nhưng mà lúc này, Đường Chính tay đột nhiên một cái dùng sức. Kia dễ nổ ột thân thể không bị khống chế nhấc lên khỏi mặt đất. Sau đó hắn bị Đường Chính bỏ rơi. Lăng không vượt qua Đường Chính đỉnh đầu. ùm một tiếng vang lên. Dễ nổ ột đầu trực tiếp từ giữa không trung đập về phía mặt đất. Lần này cơ hồ muốn kia dễ nổ ột mạng già. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dễ nổ ột ôm đầu trên đất lăn lộn. Dễ nổ ột đã hoàn toàn ngây người. Không nghĩ tới đối phương lại là một kẻ khó chơi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mồ hôi lạnh hòa lẫn huyết từ dễ nổ ột trên mặt chảy xuống. Cả người hắn té xuống đất không ngừng lăn lộn. Kinh khủng như vậy. Kia dễ nổ ột a kêu to lên. Hắn bỏ dậy liền hướng Đường Chính vung một quyền. Một quyền này. Đường Chính nhẹ nhàng thoải mái tiếp lấy, dùng sức vặn một cái. Dễ nổ ột cánh tay truyền tới một trận tiếng xương nứt thanh âm. Dễ nổ ột khoanh tay cánh tay hét thảm lên. Lúc này. Hắn mới ý thức tới mình và tiểu tử trước mắt này chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Dễ nổ ột thở một hơi thật dài. Hắn bỏ dậy liền muốn hướng trên xe chạy. Quá kinh khủng. Làm nhiều năm như vậy bảo tiêu, hắn này là lần đầu tiên gặp hạ thủ ác như vậy người. Trực tiếp cầm đầu đụng đất. Đây là muốn giết chết người tiết tấu A. Phải biết. Hắn dầu gì cũng là một cái có giấy chứng nhận trực tiếp bảo tiêu. Hôm nay bị vừa té như vậy. Lôi giận hoàn toàn đủ rũ. Tên trước mắt này, căn bản cũng không phải là tốt như vậy chọc. Huynh đệ, người kinh sợ sao? Thấy dễ nổ ột hướng trên xe chạy. Đường Chính không khỏi cười một tiếng. Những lời này để cho kia dễ nổ ột tê cả da đầu. Sau lưng chợt lạnh. Nhưng mà còn không chờ hắn chạy đến bên cạnh xe. Đường Chính không biết lúc nào ra hiện tại sau lưng hắn, bắt lại tóc hắn. Dễ nổ ột người run một cái. Huynh đệ, hành tẩu giang hồ, tha cho người được nên tha. Mới vừa rồi sự tình, chỉ là một hiểu lầm. Dễ nổ ột nói. Đường Chính cười ha ha. Cười ha hả nhìn dễ nổ ột. Đường Chính đạo. Tiểu tử ngươi tài ăn nói không tệ, bất quá ở chỗ này của ta vô dụng, ngươi không phải mới vừa muốn làm gãy ta chân sao. Ta xem hôm nay ngươi, bức cách cũng thật mánh. Dễ nổ ô run. Huynh đệ, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Dễ nổ ô nói. Thiếu mẹ nó chít chít nhò mó, là tên hán tử cũng đừng mẹ nó nhận túng. Đường Chính giận một câu. Chật. Đường Chính chợt một cái lên gối đẻ ở kia dễ nổ ột trên bụng. Dễ nổ ột miệng trong nháy mắt trương lên. Ôm bụng quỳ xuống. Ngươi, cho ta đi xuống. Đường Chính đi tới, một cái kéo ra chiếc kia mạ giờ dạ tỉ cửa xe. Cái đó ngồi trên xe người đàn ông trung niên trực tiếp bị Đường Chính từ trên xe cho kéo xuống. Người đàn ông trung niên cả người cũng run rẩy. Hắn giơ tay mình, nói liên tu, cái đó, tiểu huynh đệ, ta là Thiên Hồng Khoa học Kỹ thuật Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lưu Như Khôn, ngươi hẳn nghe nói qua ta, mới vừa rồi cũng là hiểu lầm, ngươi xem chuyện này cứ như vậy coi vậy đi. Lưu Như Khôn trên mặt đống nụ cười. Vừa nói hắn còn từ trên người cầm ra bản thân danh thiếp. Thiên Hồng Khoa học Kỹ thuật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lưu Như Khôn. Đường Chính không nhận biết. Bất quá danh hiệu này ở trước mặt hắn tựa hồ không đính dụng. Đéo cần biết ngươi là ai, quỳ xuống. Đường Chính cả giận nói. À. Lưu Như Khôn a một tiếng. Lưu Như Khôn hôm nay là mới tới Giang Hải. Hắn tới Giang Hải là vì làm một việc. Bởi vì là thời gian có chút eo hẹp trường, cho nên sẽ để cho bảo tiêu nghịch hành. Mới vừa xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, Lưu Như Khôn hay lại là mặt đầy khinh bỉ. Nhưng mà, khi thấy chính mình đắc lực bảo tiêu trực tiếp bị một cái một tay ném qua vai thời điểm, Lưu Như Khôn tâm cũng bể. Lúc này nghe được Đường Chính để cho hắn quỳ xuống lời nói. Lưu Như Khôn trong lúc nhất thời gấp. Tiểu huynh đệ, chúng ta mọi người đều là trên đường lăn lộn, ngươi cho ta cái mặt mũi, ta ngoại hiệu Hắc Miêu. Lưu Như Khôn trả lời. Đường Chính nhướng mày một cái. Đường Chính cả giận nói, cho ngươi cái mặt mũi. Ngươi là trêu chọc ta sao? Lái xe nghịch hành, đụng ta xe không những không lỗ, còn muốn làm gậy ta một chân bắt chẹt ta 5 triệu. Lưu Như Khôn, ta không cần biết ngươi là cái gì Hắc Miêu mèo trắng, hôm nay nếu là không quỷ, lao tử cho ngươi biến hóa gấu mèo. Quỳ xuống cho ta. Đường Chính quát một tiếng. Kia Lưu Như Khôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn Trinh yếu nói. Đường Chính chợt một cước đá vào Lưu Như Khôn trên bụng. Một cước này đạp xuống. Lưu Như Khôn nhất thời há to mồm che bụng. Hắn coi như không quỳ cũng không được. Đường Chính một cước này, để cho hắn xóa khí, căn bản là không đứng nổi. Ông chủ cùng bảo tiêu hai người toàn bộ đều quỳ xuống. Đối với cái này loại ngông cuồng người Đường Chính từ trước đến giờ sẽ không lưu tình. Không cho chút dạy dỗ, lần sau không biết lại phải gieo họa người nào đây. Ngộng ngộng, đi xuống đem ngươi giày cao gót cho ta. Đường Chính nói. Trên xe Trương Tử Mộng nha một tiếng. Nàng cởi xuống một cái giày cao gót đi tới đưa cho Đường Chính. Lưu Như Khôn thấy Trương Tử Mộng nhất thời kinh ngạc nói, ngươi không phải là Trương Bách Huy cháu gái sao? Lưu Như Khôn một trận kinh ngạc. Trương Tử Mộng lý cũng không lý tới Lưu Như Khôn. Sau một khắc Lưu Như Khôn hối hận phát điên. Mẫu thân chứng. Trên xe ngồi người lại là Trương Bách Huy cháu gái. Mẹ nó. Lần này là chọc tới Trương Bách Huy trên đầu A. Nói, ta lái xe nghịch hành, ta đang chết những lời này, nói 100 lần. Đường Chính Chỉ Lưu Như Khôn cùng hắn bảo Tiêu Dệ nổ ột quát lên. Lưu Như Khôn trong nháy mắt sững sốt. Lưu Như Khôn há to mồm nhìn Đường Chính. 3. Giày cao gót gót giày trực tiếp quất vào Lưu Như Khôn trên mặt. Lưu Như Khôn nhất thời đau che mặt, thân thể cự chiến. Có nói hay không? Đường Chính quát lên. Nói, ta nói. Lưu Như Khôn cuống quýt nói. Ta lái xe nghịch hành, ta đáng chết. Không sai, tiếp tục, 100 lần, hai người đồng thời nói, phải có cảm giác tiết tấu. Đường Chính đạo. Ta lái xe nghịch hành, ta đáng chết. Ta lái xe nghịch hành, ta đáng chết. Lưu Như Khôn cùng Dễ Nổ Ột không ngừng lặp lại đứng lên. Đường Chính cầm điện thoại di động, đang ở ghi âm video. Không sai, tiếp tục, ta muốn cho rộng lớn bạn trên mạng đề tỉnh, lái xe, cũng không thể nghịch hành hại người hại mình nha. Đường Chính một tiếng cảm thán. Ghi âm được tốt video. Đường Chính không người đem giày cao gót cho Trương Tử Mộng mặc vào. Đường Chính cùng Trương Tử Mộng lên xe rời đi. Kia Lưu Như Khôn từng ngụm thở hổn hển. Trong lúc nhất thời đầu cũng sắp nổ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu là hắn sớm biết Trương Bách Huy cháu gái ở ngồi trên xe, hắn nào dám để cho Dễ Nổ Ột cắt đứt tiểu tử kia chân A. Chương 68, cuốn ở trên người lão tử. Đường Chính đem Trương Tử Mộng đưa về nhà. Bất quá trở về nhà trước. Đường Chính cuối cùng là thỏa mãn Trương Tử Mộng một cái yêu cầu. Dừng xe ở ven đường bên trên đem Trương Tử Mộng sờ qua nghiện. Đường Chính tử đưa xong Trương Tử Mộng trở lại. Trời đã sắp tối. Đường Chính về đến nhà, Trần Tiểu Mạc đang ở nhà trong nấu cơm. Cùng Trần Tiểu Mạc ăn xong cơm tối. Đường Chính cùng Trần Tiểu Mạc ôm nhau mà ngủ. Sáng ngày thứ hai. Đường Chính sáng sớm thức dậy. Cùng Trần Tiểu Mạc ăn xong điểm tâm phải đi công ty. Gần đây mấy ngày nay. Trần Tiểu Mạc một mực ở chuẩn bị nàng chuyên tập sự tình. Cho nên Trần Tiểu Mạc công việc đặc biệt bận rộn. Đường Chính đi về đúc ZA. La Ngọc Khanh thật ra thì sáng sớm sẽ tới, chỉ bất quá người không ở phòng làm việc. Đường Chính ngồi ở La Ngọc Khanh trong phòng làm việc. Đường Chính vốn là dự định nhìn một chút Thiện Hạ truyền trực tiếp. Nhưng mà, Đường Chính vừa mới mở ra xem trang. Ngay tại xem trang nhìn lên đến một bản tin. Cái tin tức này chủ đề là Hắc Miêu tối nhân khí lưới đỏ Phong Phong ca siêu cấp fan danh đao, chiều hôm qua ở trong nhà bị giết. Tân Văn thoáng cái liền hấp dẫn Đường Chính chú ý. Đường Chính cười ha hả đem Tân Văn mở ra. Đây là một cái phỏng vấn Tân Văn. Trên tin tức trừ nói rõ một chút Phong Phong ca cùng danh đào quan hệ ra. Đã nói lên chiều hôm qua phát sinh ở tên gọi trên thân đào chuyện. Sau đó, Internet Tân Văn trang xuất hiện một đoạn video. Đoạn video này là phỏng vấn video. Là một cái ký giả truyền thông đối với Phong Phong ca phỏng vấn. Trong video, Phong Phong ca một thân chính trang, trải tóc húi cua. Phóng viên đang ở phỏng vấn hắn. Phóng viên, xin hỏi Phong Phong ca, nghe nói ngài và fan danh đao quan hệ vẫn luôn rất tốt, hơn nữa danh đao ở đỉnh nhà trong quân cũng rất có địa vị. Xin hỏi ngài đối với danh đao chết có cái gì muốn nói sao? Phong Phong ca lạnh rên một tiếng. Phong Phong ca, liên quan tới danh đao chết, ta đã được đến một ít tin tức cùng đầu mối. Chuyện này ta đã liên hiệp Hắc Miêu truyền trực tiếp, thế phải điều tra chuyện này. Nếu như cha cho ta đi ra danh đao là ai hại, ta nhất định sẽ đối với hắn mở ra điên cuồng vô cùng trả thù. Phóng viên một trận kinh ngạc. Phóng viên, Phong Phong ca, thuận lợi tiết lộ một chút cái này đầu mối sao? Phong Phong ca tiếp tục cười lạnh. Phong Phong ca, danh đao ngày hôm qua buổi sáng ở Nanh Sói truyền trực tiếp Thiện Hạ truyền trực tiếp đang lúc xuất hiện qua, theo nhân sĩ biết chuyện báo cáo. Có một người gọi là Đường Môn Tam thiếu người cho Thiện Hạ khen thưởng 100 triệu. Mà ta Phong Phong ca trước toàn bộ lưới đuổi ra khỏi qua Thiện Hạ, nếu ai dám cho Thiện Hạ khen thưởng, chính là đang đánh ta Phong Phong ca mặt. Cho nên ta Phong Phong dễ bị ai cũng hiểu, danh đao là đắc tội cái đó kêu Đường Môn Tam thiếu người, chuyện này cùng Nanh Sói truyền trực tiếp Thiện Hạ không thoát liên hệ. Phóng viên rất là ngoài ý muốn. Phóng viên, kia Phong Phong ca, tiếp theo ngài gặp nhau làm gì? Xuất thủ khen thưởng 100 triệu, tuyệt không phải là hạng người bình thường nha. Phong Phong ca hừ lạnh. Phong Phong ca, ta Phong Phong ca giá trị con người 700-800 triệu, hắn mới chỉ là 100 triệu mà thôi, huống chi đằng sau ta còn có một quần phong nhà quân. Cái đó Đường Môn Tam thiếu dám theo ta chơi đùa, ta nửa phút giết chết hắn, chuyện này, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Phóng viên, hy vọng Phong Phong ca có thể sớm ngày tìm tới hung thủ giết người, còn Internet truyền trực tiếp giới một mảnh thanh tịnh. Cái tin tức này chính là Hắc Miêu truyền trực tiếp phát hành. Thân văn phía dưới. Bình luận cùng điểm đáng khen bạn trên mạng đến 1 tỷ. Một đống lớn bạn trên mạng rối rít ở phía dưới bình luận. Phong Phong ca, ủng hộ ngươi, ngươi mới là internet chuyển trực tiếp giới đại lão, ta chỉ phục ngươi. Phong Phong ca, vô luận như thế nào đều phải tìm ra sát hại danh đao hung thủ, đỉnh nhà quân toàn bộ hành trình cho ngươi bảo giá hộ hàng. Phong Phong ca, ngươi có tiền như vậy. Chính là 100 triệu tính là gì, giết chết hắn. Theo cái tin tức này đi ra, Đường Chính rất nhanh thì phát hiện. Ở Hắc Miêu chuyển trực tiếp quan phương ấy bổ bên trên. Giã công vải một cái tin. Hắc Miêu chuyển trực tiếp quan phương. Chiều hôm qua mọi người đều biết, ta sân thượng Phong Phong ca Phan Danh Đao ở trong nhà bị người giết hại. Trải qua ta sân thượng cùng Phong Phong ca nhiều lần bàn, ta sân thượng đem sẽ dốc toàn lực ủng hộ Phong Phong ca điều tra chuyện này. Cũng hy vọng rộng lớn bạn trên mạng có thể cho ta sân thượng cùng Phong Phong ca cung cấp nhiều đầu mối hơn. Đối với cái này loại xã hội ung thư, chuyển trực tiếp rơi đống cặn bã, ta Hắc Miêu chuyển trực tiếp tất nhiên sẽ không bỏ qua. Căn cứ đối với 10 triệu bạn trên mạng phụ trách thái độ, nhất định phải đem việc này truy xét tới cùng. Hắc Miêu chuyển trực tiếp. Phong Phong ca. Đường Chính cười ha hả. Người này a thật là có tiền cũng sẽ chết. Đường Chính tiện tay đóng lại Tân Văn cùng người bồ. Đi tới nhanh sói Thiển Hạ chuyển trực tiếp đang lúc. Trong dự liệu là Thiển Hạ cũng không có mở truyền bá. Toàn bộ sự tình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thiển Hạ. Đường Chính đang muốn cho Thiển Hạ phát một vi tín hỏi thăm một chút. Đang lúc này, Đường Chính vi tín vang. Tin tức là Thiển Hạ phát tới. Thiển Hạ, có ở đây không? Đường khi thấy tin tức, lập tức trở về đi qua. Đường Chính, ta ở. Thiển Hạ, sáng sớm hôm nay Hắc Miêu quan phương ngươi cũng nhìn sao. Cái đó danh đao thật bị giết. Phong Phong ca gọi điện thoại cho ta, hắn nói hắn muốn giết chết ta. Hắc Miêu chuyển trực tiếp đã nhúng tay. Bọn họ để cho nanh sói đuổi ra khỏi ta, nanh sói làm theo, ngươi ngày hôm qua thưởng cho ta 100 triệu, bị nanh sói đông. Những người đó liên thủ muốn dựa dẫm vào ta điều tra, ta bây giờ không biết mình nên làm cái gì. Đường Chính, chuyện này ta biết, bọn họ muốn điều tra, liền để cho bọn họ tra, nhưng nếu như ta tra được Phong Phong ca mạnh, bạo phan nữ, cho phan nữ bỏ thuốc cùng cường lưới đỏ chứng cớ, hắn sẽ chết so với ta còn thảm. Danh đao là ta tìm người giết, Hắc Miêu chuyển trực tiếp ta cũng sẽ phái người điều tra bọn họ. Một khi cha cho ta đến chứng cứ, ta có thể hoa 50 trăm triệu, thậm chí 100 triệu đùa chơi chết bọn họ. Thiền Hạ, có thể nói cho ta biết ta nên làm gì bây giờ sao? Ta bây giờ thật rất không rút, ta đấu không lại họ, ta thật sợ hãi. Đường Chính, ngươi bây giờ ở đâu? Thiền Hạ, ta ở nhà. Đường Chính, đến chỗ của ta đi, tới Giang Hải Vê Đúc Zeta, những chuyện này giao cho ta, ngươi chỉ cần an tĩnh làm xong ngươi chuyển trực tiếp là được. Thiền Hạ, nhưng là ta không dám ra môn. Ta sợ Phong Phong ca đã phái người tới tìm ta, hắn có thể tra được ta nghỉ ngơi ở đâu. Đường Chính, Phong Phong ca thủ đoạn không có cứng như thế, phát một cái mời bù, nói rõ ngươi muốn tới thành phố Giang Hải. Sau đó ngươi lập tức lái xe đến sân bay, chỉ cần đến sân bay sau khi, trong phi trường Phong Phong anh trai là không dám động thủ. Ngươi đang ở đây Giang Hải sau khi xuống phi cơ, ta tự mình đi đón ngươi. Thiền Hạ, được, ta đây phải đi, cảm ơn ngươi. Đường Chính, ngươi tới đi. Lên phi cơ trước cho ta phát một tin tức. Thiền Hạ, được, ta biết. Đường Chính không đáp lại Thiền Hạ. Rất nhanh. Thiền Hạ hủy bù bên trên đổi mới một cái động tĩnh. Phía trên. Còn bổ sung thêm một tấm nàng hình. Thiền Hạ. Thời gian thật dài không có du lịch qua, hôm nay lên đường đi Giang Hải du lịch, hy vọng ta có thể thu hoạch một cái hảo tâm tình. Hủy bù phía dưới. Là một tấm tự quay tấm ảnh. Thiền Hạ hủy bù một phát. Nhất thời đưa tới một đoàn bạn trên mạng. Bất quá. Phần lớn đều là Phong Phong ca fan tức giận mắng. Đường Chính tắt máy vi tính. Dựa vào tại chỗ ngồi bên trên. Đường Chính nói, hệ thống A, ngươi cho ta lập tức lẻn vào Hắc Miêu chuyển trực tiếp máy chủ, đem bọn họ vượt vàng chứng cơ toàn bộ cho ta vong la đi ra, sau đó đem chứng cơ phát điện thoại di động ta bên trên. Còn nữa, bất kỳ có liên quan Phong Phong ca chứng cơ, cũng đều làm cho ta tới, bao gồm Phong Phong ca thủ máy hệ thống, ngươi cũng muốn đi vào. Hệ thống cười ha ha một tiếng. Cuốn ở trên người lão tử. Hệ thống đạo. Chương 69, chúng độc không cạn A. Hệ thống đi cho Đường Chính làm việc đi. Đường Chính chán đến chết bắt đầu lật xem Thiển Hạ hủy bù. Thiển Hạ hủy bù phía dưới tiếng mắng chửi một mảnh. Hơn nữa, có không ít bạn trên mạng biểu thị phải đi Giang Hải sân bay thịt người Thiển Hạ. Chờ Thiển Hạ đi ra. Bọn họ liền lập tức đi mắng lên. Đường Chính nhìn ở trong mắt. Cảm giác mình hôm nay lại có chuyện làm. Đường Chính ở La Ngọc Khanh trong phòng làm việc ngồi một hồi. Cũng không lâu lắm. Hệ thống đi ra. Hệ thống đạo, ký chủ, ngươi sự tình lao tử đã giúp ngươi làm xong, Hắc Miêu chuyển trực tiếp máy chủ bị lao tử công phá, Phong Phong điện thoại di động và máy vi tính cũng đều toàn bộ bị ta an trí chính thám. Chứng cứ, đã toàn bộ chuyển tới điện thoại di động của ngươi đi lên. Hờ à à à. Đường Chính mở điện thoại di động lên. Quả nhiên. Bao gồm video ở bên trong. Có những chứng cứ này. Đường Chính còn sợ cọng lông à. Đường Chính than thở một tiếng. Hệ thống cười ha ha một tiếng. Hệ thống đạo, ký chủ, con mẹ nó ngươi quá khách khí. Lao tử đây chính là ta không vào địa ngục, ai mẹ nó vào địa ngục. Đối với ký chủ, Trương Từ Mộng hảo cảm giá trị đã mạnh nổ, lần này giả bộ nhiệm vụ cũng đã toàn diện hoàn thành, hệ thống tưởng thưởng cho ngươi đã phát tới, con mẹ nó ngươi đã lâu không có hối đoái, có muốn hay không hối đoái. Đường Chính suy nghĩ một chút. Trước mắt mà nói. Cương thân thuật, thấu thị, ẩn thân tạm thời đủ hắn sử dụng. Giả bộ giá trị và hảo cảm giá trị giữ lại cũng sẽ không chạy. Đường Chính định ở cần nhất thời điểm lại hối đoái yêu cầu kỹ năng. Đường Chính khoát khoát tay. Tạm thời trước không hối đoái, đối với thông minh, ngươi mẹ hắn đưa cho lão tử sẽ thở gấp nữ cưng chiều ở chỗ nào? Đường Chính hỏi. Ha 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 ha. Hệ thống một tiếng cười như điên, đạo, ký chủ, con mẹ nó ngươi mắt qua đúng không? La Ngọc Khanh ngày đó bị ngươi làm cho còn chưa đủ thở gấp sao? Ngươi nếu muốn càng thở gấp, lão tử trong thương thành có một nữ cưng chiều chuyên dụng kỹ năng, tên là chết đi sống lại. Ký chủ không ngại đi thử một lần kỹ năng này. Chửi thêm một tiếng. Đường Chính hù dọa một cái. Nữ cưng chiều chuyên dụng kỹ năng có thể chết đi sống lại. Chỉ là nghe danh tự này sẽ để cho Đường Chính không nhịn được lạnh run. Thông minh, hay là chớ, lao tử tạm thời không cần những thứ này, chờ ta gặp phải đối phó không kẻ địch lúc, lại hối đoái kỹ năng đi, những thứ kia giả bộ giá trị ngươi trước giữ cho ta. Đường Chính nói. Hệ thống đạo. Yên tâm, lao tử sẽ không nuốt riêng ngươi giả bộ giá trị. Đúng trên người của ngươi đã không có nhiệm vụ. Lao tử bây giờ liền cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đường Chính lăng lăng. Ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, tứ đại mỹ nữ hoạt náo viên. Nội dung nhiệm vụ, mời ký chủ thông qua khen thưởng hệ thống lực bưng tứ đại nữ thần, tiến quân làng giải trí, chế phách truyền trực tiếp giới, đem tứ đại mỹ nữ thu làm môn hạ, người chứng kiến rực rỡ hoàng, sáng tạo thần thoại bất bại. Nhiệm vụ độ tiến triển, tứ đại mỹ nữ hoạt náo viên, ký chủ còn cần tiếp tục cố gắng. Đường Chính. Nếu như hệ thống là một nhân vật lời nói, Đường Chính sợ rằng sẽ không khống chế được giết chết hắn. Ký chủ, lão tử cho ngươi bức cách như thế nào đây? Hệ thống đột nhiên cười ha ha đứng lên. Đường Chính có một loại muốn giết chết hắn tâm tính. Ai? Thở dài một hơi. Đường Chính cảm thấy hay lại là coi là. Đường Chính đạo, thống huynh, tại hạ đối với ngươi bức cách cam bái hạ phòng, toàn bộ giả bộ giới, thống huynh mới là giang bả tử, tiểu đệ thật sự là bội phục bội phục. Ha 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 ha. Hệ thống cười lớn. Cút con bê, nhìn một chút ngươi kia không tiền đồ dạng, lao tử nói cho ngươi biết, thiên ngai nơi nào không phương thảo. Mỗi một phương thảo cũng phải làm không tới làm sao bây giờ. Hệ thống thương thành giúp ngươi liên quan. Đường Chính. Thống huynh, ngươi hệ thống có phải hay không nước vào? Đường Chính dò xét tính hỏi một câu. Hệ thống này hôm nay có điểm không đúng a? Nghe được Đường Chính lời nói. Hệ thống cả giận nói bậy. Lão tử làm sao có thể sẽ nước vào? Lão tử mới vừa rồi tiến vào hắc miêu máy chủ thời điểm, dính điểm virus, không đúng. A ngũ hoàn, ngươi so với vòng 6 nhiều một vòng. A ngũ hoàn, ngươi so với tứ hoàn thiếu song hoàn. Hệ thống bắt đầu ca hát. Đường Chính thở một hơi thật dài. Ngươi đây muội chúng độc còn không cạn kia. Thống huynh, con mẹ nó ngươi chẳng lẽ cũng chưa có giả bộ phần mềm diệt virus? Đường Chính giận một câu. Đầu năm nay. Cao như vậy khoa học kỹ thuật đồ vật. Không giả bộ một phần mềm diệt virus sao được. Đường Chính phổi đều sắp tức giận nổ. Hắn đây mẫu thân không phải là hồ nháo sao. Cái đó, ký chủ A, ngượng ngùng, lao tử sợ rằng phải trở về một chuyến công ty diệt virus. Nói ra thật xấu hổ, tối ngày hôm qua ta xem mảnh nhỏ, đem phần mềm diệt virus tắt, ai, không nghĩ tới hôm nay quên mở ra. Hệ thống thở dài một hơi. Đường Chính. Chuyện cho tới bây giờ. Đường Chính còn có thể nói cái gì? Thống huynh, ngươi an tâm đi giết độc đi, nhớ sau này thiếu xem chút động tác phiến. Đường Chính một trận bất đắc dĩ. Nhìn dáng dấp động tác phiến hại người rất nặng kia. Đường Chính đang muốn giao phó hệ thống đôi câu. Giờ phút này hệ thống đã không thấy. Nhìn dáng dấp. Bị giết độc tương đối gấp. Đường Chính cũng không để ý tới nữa hệ thống sự tình. Nhìn thời gian một chút. Không sai biệt lắm cũng nên đi phi trường đón thiền hạ. Đường Chính từ phòng làm việc đi ra. Mới vừa đi ra phòng làm việc. Đường Chính liền thấy La Ngọc Khanh ôm hồ sơ từ bên ngoài đi tới. La tỷ tỷ. Đường Chính miệng điểm kêu một câu. La Ngọc Khanh cho Đường Chính một cái thẹn thùng cười, đạo, đi làm mà a ngươi. Đường Chính hì hì cười một tiếng. La tỷ tỷ, ta có chút chuyện a, buổi tối đi nhà ta ngủ có được hay không? Đường Chính nói. Không đi. La Ngọc Khanh trừng Đường Chính liếc mắt. Bây giờ còn đau lắm. La Ngọc Khanh trở về phòng làm việc. Đường Chính nhún nhún vai, từ VZA đi ra. Lái lên chính mình trước kia bóc trở. Đường Chính hướng sân bay chạy tới. Lần trước đi sân bay là tiếp tục Trần Tiểu Mạn. Lần này đi sân bay phải đi tiếp tục Thiền Hạ. Thời gian qua thật là nhanh a. Làm Đường Chính lái xe tới đến sân bay. Đã là nửa giờ sau. Vừa vặn có lớp một máy bay hạ xuống. Đường Chính tràn đầy nụ cười đứng ở cửa ra phi trường. Cười ha hả chờ đợi Thiền Hạ đi ra. Chương 70, thịt người Thiền Hạ. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Đường Chính đứng ở cửa ra phi trường nhìn từ sân bay xuất nhập đám người. Rất nhanh. Đường Chính ánh mắt liếc mắt liền thấy. Một người mặc màu xanh da trời áo đầm cao gầy nữ nhân từ cửa ra đi ra. Nữ nhân này kéo một cái màu hồng dương hành lý. Da thịt trắng đoán. Vóc người ngạo nghễ. Gợi cảm bắp chân ở dưới làn váy mại động đến. Một đôi màu xanh nhạt cao cân dép sang đan bao quanh chân ngọc. Đây là một cái rất thanh tú nữ nhân. Nàng ước chừng 23 tuổi. Tóc dài xoa vai. Bộ ngực đầy đặn. Đôi mắt sáng nhuận môi. Cánh môi mân khởi. Đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn môi tiết lộ ra một vẻ yêu diễm màu sắc. Đường Chính liếc mắt liền nhận ra. Là Thiền Hạ. Nữ nhân này. Lại so với ở truyền trực tiếp đang lúc nhìn còn có khí chất. Thiền Hạ từ cửa ra phi trường đi ra. Đứng tại chỗ khắp nơi nhìn một cái. Nàng tìm Đường Chính. Bất quá. Ngay tại Thiền Hạ dừng lại thời điểm. Đột nhiên. Từng đạo chạy như điên tiếng bước chân vang lên. Vừa lúc đó. Sân bay bốn phương tám hướng. Trong lúc bất chợt xông lại một đám người. Những người này từ chung quanh mỗi cái giao lộ xông lại. Bọn họ tốc độ chạy trốn cực nhanh. Từng cái bay qua sân bay khắp nơi hàng rào. Hướng Thiền Hạ tràn lên. Trong lúc nhất thời. Trang diện này trực tiếp rung động ở sân bay dừng lại không ít người. Đám kia vọt tới người chừng hơn 200 người. Chỉ thấy. Những người này trong tay hoặc nhiều hoặc ít nắm vật phẩm. Có trứng gà, hột tiêu nước tương. Thậm chí. Còn có người xách một thùng cức. Kia thùng mùi phân thúi thật là tuyệt. Làm sân bay dừng lại không ít người rối rít không người nôn mửa. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ngay cả sân bay an ninh cũng ngộp ép. Rất nhiều người cũng xa xa vây xem tới. Sự tình phát sinh quá nhanh. Những người đó trong nháy mắt áp sát tới sau khi. Đứng ở sân bay Thiền Hạ nhấc hành lý lên dương đang muốn bước rời đi. Hưu. Thanh âm xé gió vang lên. Một cái trứng gà trong nháy mắt đánh vào Thiền Hạ trên người. Trứng gà bể. Bên trong đạn thanh toàn bộ bắn ở Thiền Hạ trên váy. Thiền Hạ thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cả người mờ mịt nhìn về phía trứng gà bay tới phương hướng. Thiền Hạ, mẹ của ngươi miệng lưỡi công kích, không nghĩ tới chứ. Chúng ta đều là phong gia quân nhân, ở nơi này chờ ngươi đã lâu. Ha ha ha, Thiền Hạ ngươi một cái lãng so với, trứng gà mùi vị rất không tệ chứ. Thiền Hạ thảo mẹ của ngươi, ngươi còn dám tới Giang Hải, còn dám phát huy bù, chúng ta đỉnh nhà quân hôm nay chính là đặc biệt người vừa tới thì ngươi. Từng đạo tiếng mắng chửi thanh âm ở Thiền Hạ vang lên bên tai. Lúc này, Thiền Hạ mới nhìn thấy chính mình chung quanh đã vây tràn đầy mấy trăm người. Bọn họ đều cầm trứng gà loại ném phẩm. Thiền Hạ thậm chí thấy có hai người nói hai thùng cức. Cắt so với, Thiền Hạ, nhìn ngươi mẫu thân miệng lưỡi công kích nhỉ. Bọn lao tử hôm nay tới sân bay chính là đặc biệt tới chờ ngươi. Chúng ta Phong Phong ca đã tại Giang Hải sân bay đánh qua quan hệ, hôm nay coi như là giết chết ngươi, cũng không có ai để ý. Một cái mao đầu thanh niên ngậm thuốc lá. Hắn mặt đầy hừ lạnh hướng Thiền Hạ cả giận nói. Cái này mao đầu thanh niên là Giang Hải đỉnh nhà quân lão đại. Ai đi, làm ngươi tám lần. Người ta gọi là làm ca. Hôm nay, làm ca mang theo Giang Hải phong gia quân nhân đặc biệt tới sân bay thịt người Thiền Hạ. Nhà bọn họ hỏa đầy đủ hết. Đã chờ ở nơi này đã lâu. Đỉnh nhà quân bạn trên mạng thấy Thiền Hạ mặt đầy dáng vẻ chật vật đều tại cười ha ha. Thiền Hạ không chọc nổi những người này. Thiền Hạ từ trong túi sách xuất ra khăn giấy xoa một chút chính mình váy. Nàng kéo dương hành lý tiếp tục đi ra ngoài. Một màn này. Hấp dẫn sân bay rất nhiều người chú ý. Bất quá. Bất minh sở dĩ người chẳng qua là đang vây xem. Không biết xảy ra chuyện gì. Kia làm ca thấy Thiền Hạ phải đi. Làm ca lập tức gõ ngón tay. Đi lên hơn 30 phong gia quân nhân trực tiếp đem Thiền Hạ đường cản được. Thiền Hạ, mẹ ngươi miệng lưỡi công kích, ngươi nghĩ chạy đi đâu à? Lao tử nói chuyện với ngươi không nghe được sao? Có phải hay không không đem chúng ta đỉnh nhà quân coi ra gì à? Làm ca lạnh giận nói. Làm ca lời vừa dứt. Một đám đỉnh nhà quân bạn trên mạng rối rít mắng to lên. Làm ca, thiếu cùng cái này tiện tì nói nhảm, chúng ta Phong Phong ca sân bay quan hệ đánh được, trực tiếp hô nàng mặt đầy cước. Đúng vậy làm ca, Phong Phong ca lợi hại như vậy, chúng ta sợ cái gì, lao tử mang theo xăng, một cây đuốc điểm nàng. Thảo mẹ nó cắt so với thiền hạ, dám cùng chúng ta Phong Phong ca đối nghịch, chúng ta Phong Phong ca giá trị con người 800 triệu, há là ngươi cái này tiện tỷ có thể so sánh. Đỉnh nhà quân bạn trên mạng tức miệng mắng to đến. Điên cuồng thịt người đến thiền hạ. Thiền hạ vô cùng mờ mịt đứng ở nơi đó. Thân thể nàng mơ hồ có chút run rẩy. Đó là tức giận. Tức giận nhưng lại không chiếm được thả ra. Lúc này, kia làm ca cười ha ha một tiếng. Phong Phong ca đã nói hôm nay, giết chết thiền hạ cũng không có quan hệ. Ha ha ha, các anh em hôm nay làm việc hiệu suất cũng thật cao, nhìn một chút thiền hạ bộ kia ép dạng. Mẫu thân, dám cùng Phong Phong ca đấu, giá trị con người 800 triệu Phong Phong ca, nửa phút liền giết chết tiện nhân kia. Đến, thùng dâu cho ta. Làm ca mở miệng nói. Một cái bạn trên mạng đem thùng đưa cho làm ca. Làm ca cười hắc hắc. Hắn đem thùng mở ra. Làm ca xách thùng liền hướng thiền hạ tiến lên. Kia trong thùng giả bộ là xăng. Chỉ nghe rào một tiếng. Một đại thùng xăng toàn bộ hướng thiền hạ bát đi qua. Làm ca khẽ mỉm cười. Ba một tiếng. Làm ca bật lửa đốt. Làm ca mắng. Phong Phong ca lợi hại như vậy. Đầu năm nay dám cùng Phong Phong ca đấu. Đó là một con đường chết. Lao tử bất kể nhiều như vậy. Ta nếu như bị bắt. Phong Phong ca một câu nói sự tình liền giải quyết. Lao tử hôm nay liền muốn giết chết cái này thiền hạ. Nói không chừng Phong Phong ca cũng cao hứng. Các anh em cũng đều nổi danh đây. Ha 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 ha. Làm ca tiếng nói vừa dứt. Đỉnh nhà quân bạn trên mạng toàn bộ đều cười lên ha hả. Nói không sai, làm ca, chúng ta Phong Phong ca ở nơi này hoa hạ, nhưng là vùng cánh tay đất đai run ba run tồn tại. Dạ, Phong Phong ca đều đã lên tiếng, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Ha ha ha. Đỉnh nhà quân bạn trên mạng điên cuồng cười lớn. Kia làm ca cũng giống đỏ mắt như thế. Tiếp lấy. Làm ca đem trong tay hắn bật lửa hướng thiện hạ ném qua. Bật lửa rơi xuống đất. Quanh một tiếng ánh lửa nổi lên bốn phía. Sau một khắc. Làm ca sững sốt. Đỉnh nhà quân tất cả mọi người cũng đều sững sốt. Chửi thêm một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Thiền hạ thế nào không thấy? Chúng bạn trên mạng trận to hai mắt đi xem. Mới vừa thiền hạ đứng địa phương nơi nào còn có thiền hạ bóng dáng. Mà làm ca kia thùng xăng cũng không có tạt vào thiền hạ trên người. Mà là cũng xuất ra đến trên đất đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm ca cảm thấy rất ngờ vực. Theo lý thuyết không thể nào a. Thiền hạ bốn phương tám hướng đều bị bọn họ Phong gia quân nhân vây quanh. Nàng thế nào hư không tiêu thất đây? Làm ca khắp nơi nhìn một chút. Đỉnh nhà quân bạn trên mạng cũng đều khắp nơi nhìn một chút. Toàn bộ sân bay. Nơi nào còn có thiền hạ một chút bóng dáng? Thiền hạ. Giống như là hư không tiêu thất như thế. Làm ca, cô nương kia trốn. Một cái đỉnh nhà quân bạn trên mạng đạo. Ngày, thật xui, các ngươi thế nào làm? Tại sao không có coi chừng nàng? Làm ca giận một tiếng. Đỉnh nhà quân đám bạn trên mạng rối rít nghi ngờ vô cùng. Mà đúng lúc này, sân bay một cái an ninh đi tới, đạo, mấy người các ngươi ở chỗ này làm gì? Làm ca đi lên đạp cái đó an ninh một cước. Mã Lạc Sa Mạc, có chuyện gì đi tìm chúng ta Phong Phong ca, biến, không cút giết chết ngươi. Làm ca chỉ kia an ninh cả giận nói. Làm ca tâm tình đều bị làm hư. Thiền hạ lại tại hắn dưới mí mắt chạy trốn. Xui. Chúng ta đi.